bọn hắn không cách nào kháng cự vương phẩm bá khí hấp dẫn, tiểu chỉ có một con đường chết. Tiểu đạo tử, ngươi đi đối với hai người khác nói, hắn không phải người hữu duyên. Dương Thần nhìn dưới mặt đất thi thể, cười nói, nếu như hai người khác hỏi, hắn đi địa phương nào, ngươi tiểu nói, ngươi đã cho hắn một bộ công pháp, hắn đã đi rồi. Tốt, ta lập tức đi ngay. Tạo hóa bút bay trở về mặt khác hai cái thanh niên chỗ chỗ. Dương Thần lần nữa che giấu, không bao lâu lại có một thanh niên bị tạo hóa bút mang đến, lại là đồng dạng thủ pháp, Dương Thần giết chết người thanh niên này. Lần này Dương Thần vẫn không nói gì, Đào Đào đã ly khai. Dương Thần tắc thì đem thi thể thu vào, nhưng thế nhưng mà này luyện chế khôi lỗi tốt nhất tài liệu, tùy tiện vứt bỏ thật sự quá lãng phí rồi. Đương Dương Thần che giấu về sau, Đào Đào mang theo thanh niên đi tới, thanh niên cái mũi nhíu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn từ nhỏ khiếu giác tiểu khác hẳn với thường nhân, lập tức cảm giác được đây là người máu tươi chỗ phát ra hương vị, chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm giác được sợ hãi. Ngươi có nghĩ là muốn trở thành người hữu duyên? Đào Đào không có chú ý tới thanh niên trong mắt biến hóa, phi thường đầu nhập diễn lấy đùa giỡn. Ta được hay không được? Không trở thành người hữu duyên. Thanh niên nuốt nuốt nước bọt, ngập ngừng nói, ta cái gì cũng không muốn, ta muốn đi. Ẩn nút trong bóng tối Dương Thần sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ thanh niên khẳng định đã phát hiện cái gì. Đào Đào cũng kịp phản ứng, thanh niên này biểu lộ không đúng, bất quá hắn cũng còn tiếp tục biểu diễn, chậm rãi mở miệng, ngươi vì cái gì không muốn trở thành vi người hữu duyên? Ta tư chất ngu dốt, thật sự không xứng trở thành người hữu duyên. Thanh niên nuốt nuốt nước bọt, chậm rãi lui về phía sau. Đào Đào còn muốn nói điều gì, thanh niên đột nhiên dùng chân đá mặt đất, phanh. Cắt đất bay lên mà lên, đánh về phía tạo hóa bút mà đi. Cùng lúc đó, thanh niên lập tức quay người chạy trốn, hắn sợ, hắn không biết mình có thể hay không đào tẩu, nhưng là hắn phải thử một lần. Xoát. Một đạo kiếm quang tật tránh mà qua, viêm hoàng kiếm giống như độc xà một loại, đâm về thanh niên yết hầu, Dương Thần xuất thủ. Thanh niên sắc mặt không khỏi biến đổi, dùng dương cung ngạnh chặn viêm hoàng kiếm, đây là phương gia cung tiễn, chính là trung phẩm bá khí, hắn đối với cung tiễn có lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng mà hắn sai rồi, viêm hoàng kiếm lập tức đâm thủng cung tiễn, hướng phía cổ họng của hắn đâm tới, lăng lệ ác liệt kiếm khí thổi bay tóc của hắn. Đùng đùng, lôi đỉnh theo kiếm trong bốn phía mà ra, cơ hồ mau đưa hắn bao phủ lại. Ngay tại thanh niên cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, viêm hoàng kiếm đột nhiên dừng lại, cách cổ họng của hắn chỉ có nửa tấc. Hắn không dám động rồi, liếm liếm môi khô ráo, hắn rung giọng nói, không muốn giết ta, ta có thể làm đầy tớ của ngươi. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi không cần lo lắng. Dương Thần cười cười, đem viêm hoàng kiếm thu vào. Bèo. Tạo hóa bút bay đến Dương Thần bên người, thấy như vậy một màn, thanh niên lập tức minh bạch, nhất định là trước mắt thiếu niên này thiết kế hại bọn hắn. Ngươi thật sự nguyện ý làm nô lệ của ta sao? Dương Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem thanh niên. Nguyện ý? Nguyện ý? Thanh niên vội vàng nói, ta người này không tin người khác. Dương Thần cười nói, ta phải tại trong cơ thể ngươi gieo xuống nô phủ, nếu như ngươi dám đối với ta có nhị tâm, ta lập tức lấy tính mệnh của ngươi. Nô phủ? Thanh niên không biết nô phủ là vật gì, bất quá hắn vì bảo vệ tính mạng, hắn chỉ có thể gật đầu nói, thỉnh chủ nhân tại thuộc trong hạ thể gieo xuống nô phủ. Nói xong đã quỳ một chân trên đất. Chương 232, du địch. Tại Đào Đào chủ nhân lưu lại đạo văn trên sách, có một loại đạo văn phủ, loại này đạo văn phủ được xưng là nô phủ. Loại này nô phủ nhất định phải tam phẩm đã ngoài đạo văn sư mới có thể khắc đi ra. Dương Thần còn không có cái kia năng lực khắc nô phủ, trên người hắn nô phủ là Đào Đào chô khắc đấy. Giơ tay lên đứng dậy, nô phủ như thiểm điện bắn vào thanh niên mi tâm mà đi. Thanh niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm giác có đồ vật gì đó tiến nhập thân thể của hắn. Ngươi tốt nhất không cần có dị tâm. Dương Thần cười nói, cũng không muốn hoài nghi ta có giết năng lực của ngươi. Chủ nhân, thuộc hạ ổn thỏa trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Thanh niên sắc mặt sợ hãi, gấp bề buộn cung kính nói, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì không giết ngươi. Dương Thần cười hỏi, thuộc hạ không biết. Thanh niên ánh mắt lóe lên, sợ hãi mở miệng, ta không muốn một cái chỉ biết nói không thể thuộc hạ. Dương Thần đột nhiên cười lạnh nói, ngươi tốt nhất nói thật. Thanh niên nghe vậy sắc mặt kỳ biến, vội vàng nói, chủ nhân, ngươi sợ gì không giết ta, hẳn là muốn cho ta giúp ngươi giết chết Phương Càn bọn người. Ngươi coi như thông minh, bằng không mà nói, ta muốn ngươi cũng không có gì dùng. Thò tay vỗ vỗ thanh niên bả vai, Dương Thần cười nói, đứng lên à, ta vừa rồi đã giết hai người, Phương Cản có lẽ theo trên lệnh bài biết được bọn hắn đã bị chết. Phương Cản nhất định sẽ triệu tập chúng ta. Thanh niên ánh mắt lóe lên, đứng dậy. Ngươi rất thông minh. Dương Thần cười nói, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi tên là gì đây này? Thuộc hạ Tống Thành. Thanh niên cung kính trả lời, hắn còn không có phỏng đoán tốt Dương Thần tính cách, cho nên không dám nói thêm cái gì. Tại đây không thể dùng truyền tống quyền trụ, Phương Cản hội dùng biện pháp gì sốt ruột các ngươi? Dương Thần trầm ngâm nói, chúng ta tách ra thời điểm, đã trên đường để lại dấu hiệu. Tống Thành nói ra, một khi ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta sẽ dựa theo dấu hiệu đường cũ phản hồi, dĩ nhiên là hội gặp nhau. Nếu như ngươi không quay về, Phương Càn hổ làm như thế nào? Dương Thần nhếch miệng lên cười xấu xa. Hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Tống Thành nói ra, hắn vô cùng có khả năng cho rằng ta đã rơi vào chủ trong tay người. Ta muốn cho ngươi ở tại chỗ này chờ hắn. Dương Thần cười nói, ngươi cũng đã biết ta tại sao phải cho ngươi lưu lại. Chủ nhân chẳng lẽ ý định đối phó Phương Càn bọn người? Tống Thành ánh mắt chuyển động, suy đoán. Đúng vậy. Dương Thần nở nụ cười, ta sẽ lưu lại ký hiệu, ngươi dẫn bọn hắn đến truy ta, về phần nói như thế nào phục bọn hắn tin tưởng lời của ngươi, chính ngươi đi nghĩ biện pháp. Nói xong, Dương Thần tật vung viêm hoàng kiếm, Viêm Hoàng kiếm ở bên cạnh trên cành cây để lại một cái mười chữ. Đây chính là ta lưu lại mấy chiêu, nhớ rõ mang bọn họ chạy tới. Thu hồi Viêm Hoàng kiếm, Dương Thần quay người chui vào u ám tùng lâm ở chỗ sâu trong, vèo. Tạo hóa bút nhỏ đi, cắm ở Dương Thần đai lưng phía trên. Phương Cần vậy mà muốn giết hắn, thật sự buồn cười. Tống Thành tự rêu nói, ai có thể nghĩ đến, trong tay của hắn thậm chí có vương phẩm bá khí. Tự nói gian, trong tay hắn ngân quang hiện lên, đã nắm một cây trường thương. Xoát. Hắn vậy mà dùng trường thương vạch phá cánh tay của mình, máu tươi lập tức tuôn ra. Chịu đựng đau đớn, hắn quay người lướt vào tùng lâm ở chỗ sâu trong, không bao lâu tiền phương của hắn đột nhiên xuất hiện tám người, người cầm đầu đúng là Phương Cản, Phương Cản bọn người quả nhiên đổi tới. Tống Thành. Phương Cản bọn người đột nhiên dừng lại. Thiếu chủ, Triệu Đủ hai người bọn họ đã bị Dương Thần giết chết. Tống Thành sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển nói, chúng ta bị đàn thú tập kích rồi, Triệu Đủ người khác bị thương, ngay tại chúng ta theo đàn thú đang bao vây trốn lúc đi ra, Dương Thần tiểu tử kia phục kích chúng ta. Lúc nói chuyện, Tống Thành nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra đầm đặc sắc cơ. Phương Càn vốn cũng không tin Dương Thần chiến thắng Tống Thành ba người, bây giờ nghe đến Tống Thành, trong nội tâm tín hơn phân nửa. Hắn ở địa phương nào phục kích các ngươi hay sao? Phương Càn lạnh lùng hỏi. Thiếu chủ đi theo ta. Tống Thành quay người dẫn đường, cực nhanh nhập tùng lâm ở chỗ sâu trong, Phương Càn bọn người theo sát phía sau. Cùng lúc đó, ngoại giới, Phương Dạ Vũ chỗ phòng khách quý ở trong, hắn nhìn xem lâu trước khi tấm bia đá, thì thào tự nói, vậy mà đã bị chết hai cái, xem ra là ta đánh giá thấp tiểu tử kia rồi. Tự nói thời điểm, hắn đi ra phòng khách quý, không bao lâu hắn đi tới mặt khác một gian phòng khách quý bên ngoài, chậm rãi mở miệng, "Huyền Nhi, là ta." Phòng khách quý bên trong chi nhân dĩ nhiên là Vũ Văn Huyền Nhi. "Ngươi là Đại Hàn Vương triều chi nhân, chúng ta bất tiện ở chỗ này gặp mặt." Vũ Văn Huyền Nhi nhàn nhạt nói ra. "Nếu như là 3 tháng trước khi, ngươi còn có thể như vậy nói sao?" Phương Dạ Vũ nở nụ cười. "Ngươi là có ý gì?" Vũ Văn Huyền Nhi khuôn mặt khẽ biến. "3 tháng trước khi, ta đi Đại Vũ Vương triều thời điểm, là ngươi chủ động tới gặp của ta." Phương Dạ Vũ chậm rãi mở miệng, "Ngươi sẽ không đem chuyện này quên a? Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Vũ Văn Huyền Nhi ánh mắt lạnh lẽo. "Ngươi đã nói, chỉ cần ta chịu vi Đại Vũ Vương triều làm việc, có thể để bất luận cái gì yêu cầu. Đúng không?" Phương Dạ Vũ cười nhạt một tiếng. "Đúng vậy." Vũ Văn Huyền Nhi lạnh lùng mà nói. "Ban đầu ở Đại Vũ Vương triều thời điểm, ta đã đối với ngươi đã nói yêu cầu của ta." Phương Dạ Vũ cười nói, "Ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Ngươi có thể đi nha." Vũ Văn Huyền Nhi chậm rãi mở miệng, "Ngoại trừ yêu cầu kia bên ngoài, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Ta sẽ nhượng cho ngươi đáp ứng của ta." Phương Dạ Vũ cười nhạt một tiếng, quay người phản hồi chính mình phòng khách quý. Vũ Văn Huyền Nhi nghe vậy cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại chuyển đến trên tấm bia đá, Dương Thần ý nguyên dừng lại tại tầng thứ 2. Giờ phút này, tại Vạn Thú lâu tầng thứ 2 nội, Dương Thần đi nhanh trong rừng, đồng thời tại chỗ trải qua địa phương trước mắt dấu hiệu. Huyết Thương Lang xảo huyệt thì ở phía trước cách đó không xa, có thể dừng lại rồi. Đào Đào đông nhiên nói ra. "Còn có bao nhiêu thất Huyết Thương Lang?" Dương Thần nghe vậy ngừng lại, mở miệng hỏi. "500 thất tả hữu." Đào Đào cười nói, "Ngươi muốn đem Phương Càn bọn người dẫn vào Huyết Thương Lang xảo huyệt. Nếu như bọn hắn bị đàn sói vây công, không chết cũng sẽ mất thành ra." Dương Thần liếm liếm đầu lưỡi, đến lúc đó ta lại ra tay đối phó bọn hắn, tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Đào Đào cũng xấu cười rộ lên. "Có người?" Dương Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn thấy có người đi về hướng Huyết Thương Lang xảo huyệt, người nọ hiển nhiên không biết phía trước là Lang huyệt. Kỳ thật, nếu như không có Đào Đào trợ giúp, Dương Thần cũng không có khả năng tại khoảng cách xa như vậy phát hiện Lang huyệt. Đào Đào thần niệm có thể so với Ba Vương, hướng phía Lang huyệt đi đến người nọ chẳng qua là bá sư mà thôi, đương nhiên không cách nào phát hiện Lang huyệt. Nàng còn không biết, nàng đang tại chậm rãi đi về hướng tử địa. Nếu như là lời của người khác, Dương Thần có lẽ sẽ hung ác quyết tâm không liên quan, thế nhưng mà người này dĩ nhiên là Mộ Dao. Không kịp đa tưởng, Dương Thần hướng phía Mộ Dao mau chóng đuổi theo, thế nhưng mà Mộ Dao đã tiến nhập trong sân cốc, bên trong đúng là Lang huyệt. Tên ngu ngốc này nữ nhân. Dương Thần nhịn không được chửi ầm lên, vội vàng khắc lại mấy cái ký hiệu, ngay sau đó xông vào sơn cốc trong. Ngay tại Dương Thần tiến vào sơn cốc thời điểm, u ám sơn cốc loại ra, rậm rạp chẳng chịt, vậy mà toàn bộ đều là xanh mơn mởn trong mắt. Mộ Dao cũng ý thức được tình huống không đúng, ngay tại nàng muốn quay người ly khai sơn cốc thời điểm, xiu xiu xiu, đàn sói vọt ra. Đàn sói. Mộ Dao hoa dung thất sắc, nàng đội vàng quay người, ý định thoát đi sơn cốc. Thế nhưng mà đã muộn. Bốn phương tám hướng trong rừng cây, lại lao ra hơn 10 thất lang, ngăn chặn đường lui của hắn. Huyết Thương Lang lông bờm đứng đấy, chẳng nếu răng nanh thổ lộ, gầm nhẹ liên tục. Mộ Dao không hổ là địa bảng bên trên cao thủ, ngắn ngủi lập tức tiểu ổn định tâm thần, trong tay ngân quang hiện lên, đã nắm màu trắng bạc trường kiếm. Hống hống hống. Phía trước nhất hơn 10 thất Huyết Thương Lang đột nhiên thả người mà lên, ngay ngắn hướng đánh về phía Mộ Dao mà đến. Mộ Dao eo nhỏ nhắn hơi vặn, uyển chuyển thân thể mềm mại lướt động đứng dậy, trường kiếm tật vùng, kiếm quang hiện lên chỗ, tiên huyết phi tiên, Huyết Thương Lang lập tức bị thương. Huyết Thương Lang thậm chí ngay cả góc áo của nàng đều không thể đụng phải. Đột nhiên, lại có vài chục thất Huyết Thương Lang chụp một cái đi lên, ngay sau đó đằng sau lại có vài chục thất, giống như thủy triều che giả mang mọc. Mộ Dao khuôn mặt kỳ biến, nàng biết rõ hôm nay hơn phân nửa không cách nào theo lang trong huyệt chạy đi rồi. Đột nhiên, một đầu màu trắng mini lão hổ bay vút tới, bốn phía ba khí phiến cuộn, hướng phía Bạch Hổ tụ lại mà đi. Bạch Hổ hấp thu bốn phía bá khí về sau, thân hình đống nhiên biến lớn, hình thể có thể so với Huyết Thương Lang. Giống. Một tiếng điếc tai nhức óc hổ khiếu truyền khắp bát phương, bạch hổ đã xông vào đàn sói, thân thể bốn phía không ngừng tản mát ra phong nhận, mang tất cả ra. Bạch hổ những nơi đi qua, huyết thương lang lại bị phong nhận tươi sống rào sát mà chết, hóa thành đủ. Mộ Giao rồi đột nhiên nhìn thấy bạch hổ hướng chính mình vào tới, hoa dung thất sắc, đã triệt để tuyệt vọng. Thế nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt của nàng đỗng nhiên biến đổi, bạch hổ theo bên người nàng cực nhanh mà qua, hướng phía sau nàng đàn sói vào tới, dùng bạch hổ làm trung tâm, phương viên vài chục trượng ở trong toàn bộ bị lưỡi đao cái chết gió lốc tràn ngập. Huyết thương lang chưa tới kịp đào tẩu, đã bị rào sát bị mất mạng. Đi mau. Đang lúc Mộ Giao ngơ ngác nhìn xem bạch hổ thời điểm, một giọng nói truyền vào trong thai của nàng. Là ngươi. Mộ Giao quay đầu chứng kiến Dương Thần nháy mắt, Ngọc Dung không khỏi biến đổi. Dương Thần cũng lười giống như Mộ Giao giải thích, lôi kéo Mộ Giao bàn tay như ngọc trắng, hướng phía sơn cốc bên ngoài liền xông ra ngoài. Mộ Giao thế mới biết Dương Thần là tới cứu nàng, nàng cũng không có đa tưởng, tùy ý Dương Thần lôi kéo, hướng phía ngoài sơn cốc tật lao ra. Bạo. Dương Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng. Bạch hổ đột nhiên muốn nổ tung lên, xoáy lên quyển quyển gió lốc, vòng qua vòng lại ra, chung quanh huyết thương lang lập tức bị phong nhận rào sắt thành đủ. Chung quanh cây cối cũng hóa thành bột mịn, mặt đất ẩm ẩm sụp đổ, chầm xuống mấy mét đến sâu, trong hố sâu đúng là bị phong nhận thiết cắt qua dấu vết. Mộ Giao quay đầu lại nhìn xem cái kia đường kính ước hơn 10 trượng hố sâu, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Trên trăm đầu huyết thương lang vậy mà lập tức tiểu bị miểu sát, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, xác thực rất khó tưởng tượng, cái này dĩ nhiên là một cái bá sư làm được. Còn lại hơn 300 thất huyết thương lang ngửa mặt lên trời thét dài, ngay sau đó chạy gấp rời núi cốc. Chương 233, chiến phương cản. Phương cản bọn hắn đã tới rồi, ngay tại sơn cốc bên ngoài. Dương Thần cùng Mộ Giao vừa mới lao ra sơn cốc không bao xa, đào đào đống nhiên truyền âm. Thằng này đến thật đúng là nhanh. Dương Thần sắc mặt đại hỉ, Tống Thành xử lý sự tình hiệu suất thật đúng là cao, lại đem Phương Cản bọn hắn đã mang đến. Cười cười, Dương Thần lôi kéo Mộ Giao hướng phía Phương Cản bọn người phương hướng mau chóng đuổi theo. Mộ Giao cái này mới ý thức tới, tay của mình lại bị Dương Thần lôi kéo, khuôn mặt từng đỏ, nàng cũng không có bắt tay rụt về lại. Không bao lâu, Dương Thần tiểu đập lấy Phương Cản bọn người, Phương Cản nhìn thấy Dương Thần thời điểm, cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn có thể chạy đến địa phương nào? Ta vốn tiểu không có tính toán chạy. Dương Thần nở nụ cười, vung lòng ra Mộ Giao bàn tay như ngọc trắng. Mộ Giao trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra thất lạc cảm giác, ý nghĩ này xuất hiện về sau, trái tim của nàng không khỏi chấn động. Ngươi cho rằng bằng hai người các ngươi có thể chạy thoát sao? Quả thực là chê cười. Phương Cản trong tay ngân quang lóe lên, một cây trường thương thình lình xuất hiện, tán phát ra trận trận kim quang. Thượng phẩm bá khí. Dương Thần sắc mặt biến hóa, có thượng phẩm bá khí nơi tay Phương Cản, thực lực cơ hồ có thể tăng vọt gấp đôi. Động thủ. Phương Cản hét lớn một tiếng, đi đầu đi nhanh bước ra, song tay nắm lấy trường thương, ông. Trường thương hướng phía Dương Thần chọn đâm mà đi. Một thương đâm ra, đầu thương bốn phía bá khí quay đứng dậy, ngưng tụ thành 10 đầu thủy long, gào thét mà ra, đánh về phía Dương Thần mà đi. Mau lui lại. Dương Thần sắc mặt biến hóa, sử xuất đại na di thân pháp sau này nhanh chóng tối lui. Ngay tại Dương Thần tránh né Phương Cản công kích thời điểm, Mộ Giao lại bị Phương Cản ba thủ hạ vây lại. Dương Thần cũng chẳng quan tâm Mộ Giao rồi, hai tay của hắn kết ấn, hét lớn, đấu chiến ấn. Đấu chiến ấn nổ bắn ra mà ra, cùng 10 đầu thủy long kịch liệt va chạm, ầm ầm. Bọt nước đoá đoá, bốn phía vẩy ra. Phương Cản đột nhiên theo đầy trời phất phới bọt nước bên trong xuyên qua, vèo. Trường thương hướng phía Dương Thần Niết Hầu đâm thẳng mà đến, thương chưa đến, kình phong đã đụng vào Dương Thần Niết Hầu phía trên, như lao cắt một loại ẩn ẩn làm đau. Dương Thần cười lạnh một tiếng, đại na di thân pháp thi triển đi ra, thân hình nhanh lùi lại, cùng lúc đó, tay phải của hắn bàn tay đột nhiên biến thành màu đồng cổ, bá đạo vô cùng lực lượng lập tức tràn ngập toàn bộ bàn tay. Cầm Long Trảo. Dùng sức mạnh hóa sau đích bàn tay sử xuất Cầm Long Trảo, uy lực to lớn, xa xa vượt ra khỏi Dương Thần tưởng tượng. Ôm đồn ra về sau, bá khí lưu chuyển, ngưng tụ thành vài mét đến lớn lên cực lớn Long Trảo, dùng thế lôi đỉnh và quân, mãnh liệt chộp tới trường thương. Bang, trường thương cùng kim sắc Long Trảo va chạm, trường thương đột nhiên uốn lượn biến hình, ánh lửa văng khắp nơi. Ở đây tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, kể cả Phương Cản, thậm chí Dương Thần đều bị Cầm Long Trảo uy lực hù đến rồi. Ngắn ngủi thất thần về sau, Phương Cản hét lớn một tiếng, lực quan hai tay, trường thương mãnh liệt hướng bên trên nhảy lên. Ông, trường thương thẳng băng nháy mắt, kim sắc Long Trảo bị đâm rách đến, ầm ầm sụp đổ, hóa thành trận trận kim quang. Xa xa Tống Thành kiến thức đến Dương Thần thực lực về sau, trong nội tâm thật lâu không cách nào dẹp loạn, không hổ là địa bảng thứ hai. Dương Thần vốn tưởng rằng chỉ có sự xuất kiếp thuật mới được là Phương Cản đối thủ, nhưng khi nhìn đương hắn đến Cầm Long Trảo uy lực về sau, hắn lập tức tin tưởng tăng nhiều. Dù cho không cần kiếp thuật, hắn cũng có lòng tin đánh thắng Phương Cản. Hơn nữa, tại quá trình chiến đấu ở bên trong, hắn thứ hai thức hải hội xa xa không ngừng sinh ra đấu chiến bổn nguyên. Phương Cản dù cho có được thượng phẩm bá khí, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lấy, Phương Cản đống nhiên cướp được Dương Thần trước người, trường thương lăng không hòa vòng, kích thích đoá đoá thương hoa, thương ảnh tung hành, phô thiên cái địa tựa như bao phủ hướng Dương Thần. Dương Thần lui về phía sau nửa bước, một cái xoay người, đột nhiên lướt đến Phương Cản bên trái, tránh được Phương Cản công kích. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên thò tay chụp vào Phương Cản vai trái, cực lớn kim sắc Long Trảo phá không cầm ra. Phương Cản hừ lạnh một tiếng, phút chốc đạp địa thả người mà lên, lăng không quay người, một cái hồi mã thương nhanh đâm hướng kim sắc Long Trảo. Một thương đâm ra, 10 đầu thủy long ngay ngắn hướng chụp một cái đi ra ngoài, phanh. Thủy long cùng kim sắc bao phủ va chạm, ầm ầm sụp đổ, bọt nước đoá đoá. Động thủ. Phương Cản chứng kiến công kích của mình không có kết quả, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tống Thành bên người ba cái thanh niên đột nhiên kéo cung bắn tên, siêu siêu siêu. Mũi tên phá không mà ra, thẳng bức Dương Thần mà đi. Dương Thần hừ lạnh một tiếng, thò tay lăng không một chảo, kim loại tiếng ma sát bỗng nhiên vang lên, ba con mũi tên lại bị Dương Thần đập rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người như xem quái vật một loại nhìn xem Dương Thần, thằng này chẳng lẽ là bá vương? Nếu không hắn làm sao có thể tay không tiếp mũi tên? Bá tông có bá khí võ trang bảo vệ toàn thân, thế nhưng mà Dương Thần cũng không phải bá sư, căn bản không có bá khí võ trang. Đương nhiên, Mộ Dao kiều hừ một tiếng, Dương Thần ngưng mắt nhìn lại, Mộ Dao vậy mà lảo đảo té ngã, trên bắp chân trái của nàng thình lình cắm một căn mũi tên. Chứng kiến Mộ Dao bị thương, Dương Thần sắc mặt không khỏi biến đổi, sử xuất đại na di thân pháp lướt đến Mộ Dao bên người, Viêm Hoàng kiếm khổ khổ bổ đi ra ngoài, kiếm khí quét ngang mà ra, ba cái vây công Mộ Dao thanh niên chỉ phải lui về phía sau. Hống hống hống. Đàn sói tiếng hô đột nhiên truyền đến, mặt đất ầm ầm vang lên không ngừng, thoáng qua tầm đó, đàn sói đã xuất hiện tại mọi người trước mắt, đem mọi người bao bọc vây quanh. Sở Hữu huyết thương lang con mắt đều là màu hồng đỏ thẫm, tán phát ra trận trận lệ khí. Đàn sói. Phương Cần bọn người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Xiêu xiêu xiêu. Huyết thương lang đột nhiên đánh về phía mọi người, bốn phương tám hướng, dậm dạp chẳng chịt bóng sói, làm cho người không khỏi da đầu run lên. Lập tức đàn sói đánh tới, Dương Thần sắc mặt không khỏi biến đổi, túi đầu nhìn xem Mộ Dao, hỏi, còn có thể đi lộ sao? Mộ Dao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cắn răng lắc đầu, trên trán đổ mồ hôi đầm địa. Dương Thần không kịp đa tưởng, thò tay ôm lấy Mộ Dao, đồng thời truyền âm cho Tống Thành, giúp ta mở đường. Tống Thành nghe vậy nhẹ gật đầu, đem đánh về phía Dương Thần ba thất huyết thương lang tại chỗ giết chết, hơn nữa phía trước dẫn đường. Dương Thần ôm Mộ Dao theo ở phía sau, đột nhiên, một thất huyết thương lang hướng hắn đánh tới, hắn lui ra phía sau vài bước, lực lượng thần bí rót vào chân ở bên trong, bay lên một cước, huyết thương lang kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Huyết thương lang xương sườn lập tức bẻ gãy, miệng phun máu tươi. Phía trước Tống Thành sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn phát hiện mình hay vẫn là đánh giá thấp Dương Thần thực lực. Không muốn tại ta trước kia đùa nghịch một chút thủ đoạn, nếu như ta chết đi, ngươi cũng sẽ biết chết. Dương Thần cười lạnh một tiếng. Tống Thành sắc mặt lập tức trắng bệch, song tay nắm lấy trường thương, không dám đa tưởng cái gì, ra sức đánh chết bốn phương tám hướng đánh tới huyết thương lang. Xa xa, Phương Càn chứng kiến Tống Thành vậy mà ra tay giúp Dương Thần, sắc mặt trầm xuống, sát cơ lộ ra. Thiếu chủ, chúng ta đi giết Tống Thành. Một thanh niên bên cạnh chém giết huyết thương lang, bên cạnh cười lạnh nói. Không cần, dám phản bội bên ta ra, hắn sớm muộn sẽ chết. Hơn nữa sẽ chết rất khó coi. Phương Cản cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung thương đâm ra, đâm xuyên qua một thất huyết thương lang đầu lâu. Đúng lúc này, Dương Thần đám người đã chạy ra khỏi huyết thương lang vây quanh. Nếu như không có gặp được Mộ Dao, kế hoạch của hắn nhất định sẽ thành công, 500 thất huyết thương lang đủ để đối phó Phương Cản bọn người. Đáng tiếc, huyết thương lang đã sớm bị hắn dùng kiếp thuật giết trên trăm thất, hiện tại lại bị hắn cùng Tống Thành giết một bộ phận, chỉ còn lại có chưa đủ hơn 200 thất lang, dùng Phương Cản bọn người thực lực, tuyệt đối có thể đào thoát. Đương nhiên, hắn cũng không ngờ rằng, Phương Cản trong tay thậm chí có thượng phẩm bá khí. Lao ra đàn sói về sau, Dương Thần bọn người một đường đi nhanh, tới thật lâu mới dừng lại, nàng trong ngực Mộ Dao cơ hồ sắp đã hôn mê. Túi đầu nhìn về phía Mộ Dao bắp chân, cái con kia mũi tên y nguyên cắm ở trên bàn chân, máu tươi đã nhuộm hồng cả Dương Thần quần áo. "Tiểu đạo tử, trên người của ngươi có cái gì không cầm máu đan dược?" Dương Thần vội vàng truyền âm hỏi. "Ngươi tiểu tử này, mỗi lần cùng ta muốn đan dược, như thế nào cũng là vì cái nữ nhân." Đào Đào tức giận mà nói. "Vèo." Một quả đan dược theo tạo hóa bút trong bắn ra, đã rơi vào Dương Thần trong tay. "Tốt nhất đan dược lần trước đã cho Lạc Băng rồi." Viên đan dược kia gọi là Cửu Chuyển Long Xà Đan. Đào Đào nói ra, chỉ cần chân của nàng không có đoạn, tự khẳng định có thể chữa cho tốt thương thế của nàng. Tống Thành, thầy ta hộ pháp. Nói chuyện thời điểm, Dương Thần đã ôm Mộ Dao đi tới cách đó không xa. Vâng, chủ nhân. Tống Thành tay cầm trường thương, cung kính thủ hộ tại Dương Thần bên người. Kỳ thật trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc, hắn không rõ Dương Thần vì cái gì không cho tạo hóa bút hộ pháp. Còn có, trước khi Dương Thần vì cái gì không cho tạo hóa bút ra để đối phó huyết thương lang. Trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, thế nhưng mà hắn cũng không dám mở miệng hỏi. Lúc này, Dương Thần đã đem đã hôn mê Mộ Dao phóng trên mặt đất, duỗi tay nắm chặt Mộ Dao trên chân ngọc mũi tên. Thở sâu, Dương Thần mãnh liệt rút ra mũi tên đến, đã hôn mê Mộ Dao đột nhiên tỉnh lại, thế nhưng mà lập tức có đau đến ngất đi. Dương Thần vội vàng đem đan dược uy nhập Mộ Dao cặp môi đỏ mọng ở trong, ngay sau đó hắn xé nát y phục của mình, thay Mộ Dao bao trùm miệng vết thương. Làm xong những chuyện này về sau, hắn vận công bốc hơi trên hai tay máu tươi. Không bao lâu, Mộ Dao chậm rãi tỉnh lại, một giọng nói truyền vào trong thai của nàng, "Ngươi rốt cuộc tỉnh." Mộ Dao dùng tay chống mặt đất ngồi dậy, ngước mắt nhìn lại Dương Thần cái kia trường cười hì hì mặt, lập tức xuất hiện tại trước mắt của nàng. "Mỹ nhân đạo sư, ngươi thật đúng là giỏi ngủ." Dương Thần cười nói, "Nếu như không phải ta canh giữ ở bên cạnh ngươi, ngươi chỉ sợ đã bị bá thú cho ăn hết." Nghe được Dương Thần cái kia câu "Mỹ nhân đạo sư", Mộ Dao khuôn mặt từng đỏ, trắng rồi Dương Thần liếc. Từ trước đến nay ăn nói có ý tứ Mộ Dao đạo sư, vậy mà lộ ra tiểu nữ hài trạng thái đáng yêu, Dương Thần hồn đều thiếu chút nữa bay ra. Đúng lúc này, Mộ Dao thấy được bao lấy chính mình miệng vết thương vài rách, khuôn mặt khẽ biến, đây là y phục của hắn. Đây chính là ta lần thứ nhất thay người khác bao khỏa miệng vết thương, hắc hắc, nếu như ngươi cảm thấy bao bọc quá khó nhìn, ta cũng không có cách nào. Dương Thần cười sờ lên cái mũi. Không khó xem. Mộ Dao nhìn xem Dương Thần, đôi mắt thật sâu dừng ở Dương Thần, cắn cặp môi đỏ mọng nói, cảm ơn ngươi. Ngươi có thể là đạo sư của ta cứu ngươi là nên phải đấy. Dương Thần nở nụ cười. Mộ Dao nghe vậy thân thể mềm mại run rẩy, hắn là vì ta là đạo sư của hắn, cho nên mới phải cứu ta sao? Mộ Dao đạo sư, ngươi làm sao vậy? Dương Thần sắc mặt biến hóa, hỏi. Không có gì, chỉ là miệng vết thương còn có chút đau nhức. Mộ Dao lập tức lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười, che đậy kín trong mắt cái kia bồi thất lạc. Chương 234, Đại Nưu nhịn nưu. Đợi đến lúc Mộ Dao thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, mọi người hướng phía truyền tống trận đi nhanh mà đi. Dương Thần bản muốn nhân cơ hội giết chết Phương Càn bọn người, thế nhưng mà Mộ Dao vẫn còn bên cạnh của hắn, hắn chỉ có thể tạm thời thả lỏng trong lòng bên trong đích sắc cơ. Dù sao, hắn muốn giết người thế nhưng mà Phương gia dòng chính, tuy nhiên Mộ Dao hơn phân nửa sẽ không đem sự tình nói ra, thế nhưng mà hắn cũng lo lắng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lại để cho Mộ Dao quấn vào hắn và Phương gia ân oán bên trong, tạo thành phiền toái không cần thiết. Đi vào truyền tống trận thời điểm, Dương Thần đem thần niệm xâm nhập lệnh bài bên trong, thấy được tất cả mọi người bài danh. Đế Diêm vậy mà chạy tới tầng thứ 7, những người khác bị hắn xa xa lắc tại đằng sau. Phương Càn bọn người y nguyên dừng lại tại tầng thứ 2, cùng Dương Thần bọn người đồng dạng, bọn hắn vẫn không có ly khai. Chứng kiến Phương Càn còn chưa từ bỏ ý định, Dương Thần trong nội tâm cười lạnh, chờ đến tầng thứ 3, chúng ta hội gặp lại đấy. Đã đến tầng thứ 3 về sau, ngươi phải cẩn thận. Mộ Dao nghiêm mặt nói, ta tuy nhiên không biết ngươi bởi vì sao đắc tội Phương Càn, thế nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua ngươi. Mộ Dao đạo sư yên tâm, ta sẽ cẩn thận đấy. Dương Thần cười nói. Mộ Dao nhẹ gật đầu, đi tới truyền tống trận ở trong, vèo. Như thiểm điện biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, đã đến tầng thứ 3 về sau, thuộc hạ như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Tống Thành bỗng nhiên mở miệng. Ngươi không cần tìm ta, chỉ cần ngươi nô phủ còn trong người, ta có thể cảm ứng được ngươi ở địa phương nào. Dương Thần nở nụ cười, đi vào truyền tống trận, vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa, Tống Thành theo sát phía sau. Cơ hồ tại Dương Thần tiến vào truyền tống trận thời điểm, Vạn Thú lâu bên ngoài, Diệp Lạc chỗ phòng khách quý nội, Tiết Ấn Nguyệt vậy mà đã ở, tại Tiết Ấn Nguyệt sau lưng thì là cái kia lạnh lùng trung nhân nhân. Diệp thúc, Vạn Thú lâu hẳn là một kiện bá khí a. Tiết Ấn Nguyệt nhìn xem Vạn Thú lâu, lông mày kẻ đen nhẹ trao lại. A, Ấn Nguyệt tại sao phải nói như vậy? Diệp Lạc cười hỏi. Theo ta thấy đến Vạn Thú lâu lần đầu tiên, cũng cảm giác Vạn Thú lâu cũng không giống như là tử vật. Tiết Ấn Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần khẽ nhếch. Thật cường hãn tinh thần cảm giác năng lực. Diệp Lạc sắc mặt biến hóa, bất quá lập tức nghĩ đến Tiết Ấn Nguyệt thân phận, cũng tựu bình thường trở lại. Diệp thúc, nếu như Vạn Thú lâu thật là bá khí, phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Tiết Ấn Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng vậy, Vạn Thú lâu xác thực là bá khí. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, thế nhưng mà cho dù là ta, cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì phẩm cấp. Chẳng lẽ Vạn Thú lâu cũng thuộc về Tam Hợp hội? Tiết Ấn Nguyệt chân mày cau lại. Vạn Thú lâu xác thực không thuộc về Tam Hợp hội. Diệp Lạc nói ra, từ khi ta đi vào Đại Hàn Vương triều, nó cũng đã ở chỗ này rồi. Chẳng lẽ lại nó là vật vô chủ? Tiết Ấn Nguyệt nhìn xem Vạn Thú lâu, đôi mắt lập lòe bất định. Ta đã từng hỏi mấy một trưởng bối, bọn hắn nói với ta, nếu như Vạn Thú lâu là vật vô chủ, Tam Hợp hội đã sớm động thủ hàng phục rồi. Diệp Lạc chậm rãi mở miệng. Thậm chí ngay cả Tam Hợp hội cũng không dám ra ngoài tay hàng phục Vạn Thú lâu. Tiết Ấn Nguyệt khuôn mặt khẽ biến, rốt cuộc là ai đem Vạn Thú lâu ở tại chỗ này hay sao? Ta cũng không biết. Lắc đầu, Diệp Lạc nói tiếp đi, ta còn nhớ rõ, Phân Bảo lâu đã từng cũng phái cao thủ đến, ý đồ hàng phục Vạn Thú lâu, thế nhưng mà bọn hắn đã thất bại. Dùng Phân Bảo lâu thế lực sau lưng, vậy mà cũng không cách nào hàng phục Vạn Thú lâu. Tiết Ấn Nguyệt ngọc dung lại biến. Vô luận Phân Bảo lâu hay vẫn là Tam Hợp hội chỗ phái tới người, thực lực đều không tính là đỉnh tiêm. Diệp Lạc chậm rãi nói, ta đã từng hỏi trưởng bối, vì cái gì không phái càng mạnh hơn nữa người đến, ngươi cũng đã biết bọn họ là trả lời như thế nào. Tiết Ấn Nguyệt đôi mắt lập lòe, lắc đầu. Bọn hắn nói, không phải là không muốn, mà là không thể. Diệp Lạc nghiêm mặt nói, không nứt Tam Hợp hội không thể, còn lại tất cả thế lực lớn cũng không thể. Tiết Ấn Nguyệt hoàn toàn bị Diệp Lạc khiếp sợ đã đến, người khác chỉ biết là Tam Hợp hội cùng Phân Bảo lâu chỉ là thương hội, tựa hồ cũng không phải cái gì thế lực lớn. Thế nhưng mà nàng lại tin tưởng, cái này lưỡng đại thương hội thế lực sau lưng mạnh như thế nào. Thế nhưng mà lưỡng đại thương hội vậy mà không thể phái cường giả đến thu phục Vạn Thú lâu, chẳng lẽ lại là vì Vạn Thú lâu sau lưng cái vị kia chủ nhân? Ta lúc đầu biết rõ chuyện này thời điểm, cùng nét mặt của ngươi là giống nhau. Diệp Lạc nở nụ cười. Đem Vạn Thú lâu dùng làm sân thi đấu, hẳn không phải là Diệp thúc chủ ý của ngươi a? Tiết Ấn Nguyệt cười cười, đột nhiên hỏi. Ngươi đã đoán đúng, đây quả thật là không là chủ ý của ta. Diệp Lạc cười nói, đây là thượng diện phân phó xuống, ta chỉ là theo như phân phó làm. Nghe nói, toàn bộ Đại Hàn Vương triều vẫn chưa có người nào có thể xông qua thứ 20 tầng. Tiết Ấn Nguyệt trầm ngâm nói, nếu như ta đoán không sai, xông đến tầng 19 người hẳn là Đại Vương Phi a. Đúng vậy. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, thượng diện đã từng phái người xuống, cũng chỉ là xông đến tầng 19. 19 tầng. Tiết Ấn Nguyệt đột nhiên hỏi, Tiết Trọng, nếu như là lời của ngươi, có thể xông qua tầng thứ mấy? Sau lưng nàng trong lạnh lùng kia năm người nhìn xem ngẩng đầu nhìn Vạn Thú lâu, chậm rãi mở miệng, 19. Diệp Lạc sắc mặt không thay đổi, tựa hồ hắn đã biết rõ Tiết Trọng có thể như vậy nói. Diệp thúc, có thể làm cho Tiết Trọng tiến vào Vạn Thú lâu sao? Tiết Ấn Nguyệt đột nhiên mở miệng. Không có vấn đề. Diệp Lạc cười nói, chỉ là phải tại trận đấu sau khi chấm dứt nói sau. Đương nhiên, Diệp Lạc sắc mặt biến hóa, cau mày tự nói, hắn như thế nào còn dừng lại ở tầng thứ 3? Dùng thực lực của hắn, có lẽ không nớt tầng thứ 3. Diệp thúc đang nói ai? Tiết Ấn Nguyệt tò mò hỏi. Người có lẽ nhận thức hắn? Diệp Lạc cười nói, luyện khí giải thi đấu thời điểm, các ngươi đã gặp mặt. Dương Thần. Tiết Ấn Nguyệt lập tức kịp phản ứng, tầng thứ 3 bên trong, chỉ có Dương Thần đã tham gia luyện khí giải thi đấu, ngoại trừ Dương Thần, nàng không thể tưởng được có những người khác.
Đúng vậy.
Diệp Lạc cười nói, ta cũng thật không ngờ, hắn tại luyện khí phương diện thiên phú cũng mạnh như vậy.
Ý của ngươi là nói?
Tiết Ấn Nguyệt khuôn mặt khẽ biến.
Hắn không chỉ là luyện khí sư.
Diệp Lạc gật đầu nói, hắn hay vẫn là nhị phẩm đạo văn sư.
Đạo văn sư?
Tiết Ấn Nguyệt ngọc dung khẽ biến, trong nội tâm bỗng nhiên có loại cảm giác bị thất bại.
Biết rõ Dương Thần đã luyện khí sư, cũng là đạo văn sư, lại để cho xưa nay tự ngạo Tiết Ấn Nguyệt bao nhiêu có chút không phục. Trước khi nàng cũng không có đem Dương Thần để vào mắt, dù cho Dương Thần cùng hắn đặt song song thứ nhất, nhưng là bây giờ, nàng rốt cục bắt đầu coi trọng Dương Thần rồi.
Dù sao, Dương Thần có thể không nớt muốn học tập luyện khí, còn muốn học tập chế tác đạo văn phủ, mà chính nàng tắc thì chuyên tại luyện khí. Nàng tuyệt đối không cho phép mình ở luyện khí phương diện bại bởi Dương Thần.
Vạn thú lâu tầng thứ 3 nội, Dương Thần cũng không biết, hắn đã bị Tiết Ấn Nguyệt tên thiên tài này luyện khí sư chô nhớ thương.
Giờ phút này, hắn chính trong huyệt động, bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Trên tay của hắn có lưỡng cô thi thể, thế nhưng mà tông cấp bá thú huyết tinh chỉ có một khỏa, vậy thì đại địa châu điên huyết tinh. Luyện chế mặt khác một cố khôi lỗi thời điểm, hắn chỉ có thể dùng sư cấp bá thú huyết tinh thay thế.
Không có bao lâu, Bất Hủ Vương đỉnh trong đột nhiên tung ra hai cái bóng người, đứng ở Dương Thần trước người.
Hai cái khôi lỗi mi tâm đều không có tinh điểm, điều này nói rõ bọn hắn cũng chỉ là phàm phẩm khôi lỗi mà thôi.
Có được đại địa châu điên huyết tinh khôi lỗi, khí tức phi thường cường hãn, đủ để so sánh địa bảng top 10 cao thủ.
Mà dùng sư cấp bá thú huyết tinh luyện chế khôi lỗi, khí tức tiểu nhược được nhiều lắm, đáng sợ chỉ có thể so ra mà vượt sáu biến ba sư.
Nhìn xem cái này hai cố khôi lỗi, Dương Thần không khỏi nở nụ cười, nếu như sẽ tìm đến Tống Thành, dù cho gặp được Phương Càn bọn người vây công, hắn cũng không sợ chút nào.
Từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu têu là Đại Nưu.
Dương Thần nhìn xem khí tức so sánh mạnh khôi lỗi cười cười, ngay sau đó, hắn đối với khí tức yếu kém khôi lỗi nói, ngươi nhà
đã kêu nhị Nưu tốt rồi.
Bọn hắn căn bản không có linh trí, ngươi nói bọn hắn cũng không hiểu.
Đào Đào theo tạo hóa bút trong chui ra, tức giận mà nói,
ta cũng không thể gọi bọn hắn khôi lỗi a.
Dương Thần cười sờ lên cái mũi, đi thôi, Phương Càn có lẽ chờ được không kiên nhẫn được nữa.
Nói xong, hắn đã đem Đại Nưu, nhị Nưu thu nhập nhận chữ vật, đi ra huy động.
Tạo hóa bút vèo một tiếng cắm ở thắt lưng của hắn phía trên.
Dựa theo trên lệnh bài chỉ thị, Dương Thần hướng phía truyền tống trận mau chóng đuổi theo.
Phương Càn bọn hắn đã đến tầng thứ 3, tuy nhiên lại chậm chạp không đi, chắc hẳn đã tại truyền tống trận phụ cận chờ Dương Thần.
Dương Thần trong lòng cười lạnh, muốn muốn mạng của ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không thực lực kia.
Tiểu thân tử, Bạch Triển Hồng đã ở tầng thứ 3, ta đoán chừng, hắn sở dĩ không đi, cũng là vì đối phó ngươi.
Đào Đào đột nhiên nhắc nhở Dương Thần.
Đúng rồi, ta ngược lại là đem thằng này đem quên đi.
Dương Thần sắc mặt biến hóa, đột nhiên trong rừng dừng lại.
Ồ, bọn hắn đã tiến nhập tầng thứ 4.
Đào Đào đột nhiên nói ra.
Dương Thần vội vàng đem thần niệm rót vào lệnh bài, quả nhiên, Bạch Triển Hồng đã tiến nhập tầng thứ 4, không nớt Bạch Triển Hồng, Phương Càn bọn người cũng tiến nhập tầng thứ 4.
Chuyện gì xảy ra?
Dương Thần lập tức nghi hoặc, những cái thứ này vậy mà đồng thời đã đi ra.
Có lẽ, bọn hắn muốn tại tầng thứ 4 đúng đúng ngươi.
Đào Đào suy đoán, hắn cũng chỉ có thể như vậy suy đoán.
Dương Thần nhíu mày, hướng phía truyền tống trận mau chóng đuổi theo, không bao lâu, hắn đã đi tới truyền tống trận chung quanh cũng không có người, Phương Càn bọn người quả nhiên đã tiến nhập tầng thứ 4.
Đi mau.
Đột nhiên có người xuất hiện tại Dương Thần sau lưng, gấp giọng khét đều.
Dương Thần quay đầu nhìn lại, người tới dĩ nhiên là Mộ Dao.
Tầng thứ 3 có huyết bức, đến buổi tối tiểu sẽ ra ngoài.
Mộ Dao gấp nói gấp, lập tức muốn bầu trời tối đen rồi, chúng ta nếu ngươi không đi tiểu không còn kịp rồi.
Dương Thần giờ mới hiểu được tới, vì cái gì Phương Càn bọn người lại đột nhiên đã đi ra tầng thứ 3.
Không kịp đa tưởng, hai người vội vàng đi vào truyền tống trận, cơ hồ đồng thời, sắc trời chậm rãi âm xuống dưới, xa xa Tùng Lâm ở chỗ sâu trong phát ra trận trận xì ít ít âm thanh, mấy dùng ngàn vạn mà tính bóng đen bay vút lên mà lên.
Chỉ là kinh hồn một nghẹn, Dương Thần sẽ thấy cũng nhìn không tới huyết bức rồi, hắn đã bị truyền tống đã đến tầng thứ 4.
Hắn liền cảm tạ Mộ Dao cơ hội đều không có, Mộ Dao tiểu biến mất tại trước mắt của hắn, bị truyền tống đã đến địa phương khác.
Tầng thứ 4 đã ngoài, sư cấp 3 thú số lượng mà bắt đầu chậm rãi tăng nhiều, nghe nói đã đến tầng thứ 10 thời điểm, cơ hồ mỗi qua vài trăm mét, khẳng định tiểu gặp được sư cấp 3 thú, phi thường nguy hiểm.
Chương 235, Bát Hoang Trận Kỳ.
Dương Thần bị truyền tống đến địa phương, trong rừng tràn ngập trường khí, khắp nơi đều là đầm lầy, trong ao đầm không ngừng toát ra bạc khí.
Đương hắn bị truyền tống đến đầm lầy thời điểm, trận trận hương khí bỗng nhiên truyền đến, làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều chịu thư giãn ra.
Đưa mắt nhìn quanh, Dương Thần phát hiện cách đó không xa bay tới trận trận màu vàng kim óng ánh khí thể, hương khí đúng là theo trong những khí thể này phát ra đấy.
Đây là vật gì?
Dương Thần nhíu mày.
Thứ tốt.
Tiểu thân tử, chúng ta được nhanh lên tìm được mùi hương ngọn nguồn.
Đào Đào kích động mà nói.
Ngươi đến cùng phát hiện cái gì đó?
Dương Thần nghi ngờ hỏi.
Thuần Dương Hương Lan.
Cái này trận hương khí là Thuần Dương Hương Lan phát ra đấy.
Đào Đào hưng phấn nói. Loại này hoa lan ẩn chứa đại lượng thuần dương ba khí, nếu như ngươi có thể đem nó luyện hóa, thực lực nhất định sẽ đạt được tăng lên.
Dương Thần trái tim thẳng thắn kịch liệt nhảy lên, hắn nhanh nhức chế không nổi nội tâm kích động rồi.
Không kịp đa tưởng, Dương Thần hướng phía kim sắc khí thể bay tới phương hướng cực nhanh mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, đạp trên đầm lầy bay vút mà qua, căn bản sẽ không lâm vào đầm lầy.
Không bao lâu, Dương Thần đột nhiên ngừng lại, cách đó không xa, đầm lầy phía trên quả nhiên có một cây hoa lan, hoa lan toàn thân vàng óng ánh, quyển quyển kim quang từ từ quanh quẩn ra, bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Thế nhưng mà tại Thuần Dương Hương Lan cách đó không xa, vậy mà còn có một người. Địa bảng bài vị thi đấu vòng thứ nhất thời điểm, Dương Thần đã từng thấy qua người này rõ ràng là Vô Song Liệp Thú Đoàn Đoàn Mục Dung. Lạc Băng chính là Vô Song Săn Đoàn Đoàn trưởng, Đoàn Mục Dung là Lạc Băng thuộc hạ, hiện tại muốn cho Dương Thần ra tay cướp đoạt Thuần Dương Hương Lan, hắn thật đúng là có chút không hạ thủ được, khục khục, nhưng hắn là phi thường phúc hậu người. Bởi vì Dương Thần đã thu liễm khí tức, Đoàn Mục Dung căn bản cảm giác không thấy có người xuất hiện, chỉ thấy nàng tiến vào kim sắc khe hở ở trong, hướng phía Thuần Dương Hương Lan tung tới. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, eo nhỏ nhắn hơi vặn, Đoàn Mục Dung đã lướt đến Thuần Dương Hương Lan bên cạnh, bàn tay như ngọc trắng hướng phía hoa lan đưa ra ngoài. Đoàn Mục Dung lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức nàng muốn hái đến Thuần Dương Hương Lan, dị biến nổi lên. Phanh! Thuần Dương Hương Lan bên cạnh, đầm lầy phía trên đột nhiên tóe lên bùn nhão, một đầu thùng nước lớn nhỏ cái đuôi, hướng phía Đoàn Mục Dung vung ra mà đi, mang theo trận trận bùn nhão bay đầy trời tung tóe. Đoàn Mục Dung hoa dung thất sắc, eo thon méo một cái, thân thể mềm mại tung bay mà lên, vội vàng lui về phía sau hơn 10 thước, phiên như kinh hồng. Phản ứng của nàng đã rất nhanh, thế nhưng mà hay vẫn là đã muộn. Cái kia cực lớn cái đuôi đã vung đã đến trước mặt của nàng, chỗ mang theo sức lực phòng, thổi bay nàng thật dài mái tóc. Thời khắc nguy cơ, Đoàn Mục Dung trong tay ngân quang chợt tránh, hình trăng lưỡi liềm đoạn đao thình lình nơi tay, hướng phía cực lớn cái đuôi đánh xuống. Bang! Đoàn đao giống như bổ vào sắt thép phía trên, ánh lửa vẩy ra, Đoàn Mục Dung cánh tay ngọc run lên, đoàn đao thiếu chút nữa rời tay bay ra. Vèo! Đoàn Mục Dung bị lực phản chấn chấn đắc bay ngược mà ra. Ngay tại Đoàn Mục Dung cho là mình hội rơi vào đầm lầy thời điểm, một thân ảnh đột nhiên lướt đến tung tích của nàng chi địa, thò tay tiếp được nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Cái này đột nhiên xuất hiện chi nhân, tự nhiên là Dương Thần. Dương Thần ôm lấy Đoàn Mục Dung về sau, còn chưa tới kịp nói chuyện, phanh! Trong ao đầm lại tóe lên bùng não, một khỏa cực đại đầu lâu theo đầm lầy phía dưới toát ra, giống như đầu rắn không phải đầu rắn, che kín hỏa hồng sắc lân phiến, đỉnh đầu mọc ra một đôi cơ giác. Màu đỏ tươi lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, màu đỏ như máu trong mắt gắt gao chằm chằm vào Đoàn Mục Dung. Xích huyết giao long. Tạo hóa bút ở bên trong, Đào Đào sắc mặt không khỏi biến đổi. Dương Thần nhìn thấy xích huyết giao long ngay mắt, cũng không kịp nghĩ nhiều, ôm Đoàn Mục Dung quay người bỏ chạy, đại na di thân pháp phát huy đã đến cực hạn. Ngươi nhanh! Đoàn Mục Dung sắc mặt đỏ bừng, muốn từ Dương Thần trong ngực dễ rùa đi ra. Mặt của ngươi như thế nào đỏ lên? Dương Thần cúi đầu nhìn xem Đoàn Mục Dung, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lại ngươi muốn đi tiểu? Đoàn Mục Dung thiếu chút nữa không có bị Dương Thần tức chết, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, thật sự là đã xấu hổ vừa giận. Đừng núp đích! Nó nhanh đuổi theo tới. Dương Thần hung dữ méo méo Đoàn Mục Dung đấy đà đuổi. Đoàn Mục Dung chịu đựng đau đớn, cắn chặt cặp môi đỏ mọng, lại loại muốn khóc xúc động. Tiểu thân tử, tên kia cũng không có đuổi theo, ngươi không cần chạy. Đào Đào thanh âm đột nhiên truyền vào Dương Thần trong tai. Dương Thần nghe vậy ngừng lại, quay đầu nhìn sau lưng, quả nhiên, xích huyết giao long cũng không có đuổi theo, đoán chừng, thằng này là lo lắng Thuần Dương Hương Lan bị người trộm đi nha. Ngươi, còn không đem ta bưng đến. Đoan Mục Dung trên mặt còn mang theo một vòng thẹn thùng. Dương Thần cười cười xấu hổ, đem Đoan Mục Dung bưng xuống. Đoan Mục Dung nhìn xem Dương Thần, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Dương Thần theo như lời nói chẳng lẽ lại ngươi muốn đi tiểu, khuôn mặt lại là một hồng. Đầu một cô nương, mới vừa rồi là tại dưới tình thế cấp bách, cho nên ta mới. Dương Thần giọng điệu cứng rắn vừa nói đến đây, Đoan Mục Dung đông nhiên cắt đứt hắn mà nói, cảm ơn ngươi. Tiện tay mà thôi, cô nương khách khí. Dương Thần nở nụ cười. Đoan Mục Dung nghe được tiện tay mà thôi bốn chữ, khuôn mặt từng đỏ, mới vừa rồi bị Dương Thần ôm, không phải là tiện tay mà thôi sao? Dương Thần nghĩ thầm, nữ nhân này sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Có người tới gần. Đào Đào đột nhiên truyền âm cho Dương Thần. Dương Thần sắc mặt biến hóa, Đoan Mục Dung nhìn thấy Dương Thần biểu lộ, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là quái xà kia đã đến? Không phải. Dương Thần lắc đầu, hắn vừa định hỏi Đào Đào người đến là ai. Cách đó không xa tùng lâm sâu trong đã đi ra 8 người. Người cầm đầu rõ ràng là Bạch Triển Hồng, tại Bạch Triển Hồng bên người mặt khác 7 người người mặc áo bạc, vậy mà đều là 8 biến ba sư. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Bạch Triển Hồng cười to nói, tại hắn xem ra, Dương Thần gặp được bọn hắn, cơ hội là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Triển Hồng. Đoan Mục Dung ánh mắt lộ ra chán ghét. Đoan Mục Dung, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Bạch Triển Hồng liếm liếm đầu lưỡi, cười quái dị nói, ta cho ngươi một cơ hội, làm nữ nhân của ta. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hừ, bằng ngươi cũng xứng. Đoan Mục Dung cười lạnh một tiếng. Lớn mật. Cái kia 7 cái người mặc áo bạc ngay ngắn hướng quát lạnh nói. 7 con chó mà thôi, chỉ biết loạn cắn người mà thôi. Dương Thần cười nhạo nói, đầu linh cẩu có thể nếu coi trọng thuộc hạ của mình. Muốn chết. Bạch Triển Hồng quát lạnh nói, bát hoang trận kỳ, 7 trận, ta muốn giết cái này tiểu tạp trùng. Nói xong, hắn đột nhiên vung tay lên, một mặt hỏa hồng sắc đại kỳ ra hiện tại trong tay của hắn. Còn lại 7 người trong tay cũng phân biệt xuất hiện đại kỳ, 4 lam, 3 hồng. 8 người lướt đến Dương Thần cùng Đoan Mục Dung bốn phía, rầm rầm. Đại kỳ múa, đồng bền đung đưa, hồng kỳ xoáy lên trận trận hỏa diễm, lam kỳ xoáy lên vô số cột nước cùng hỏa diễm giao nhau, vây quanh Dương Thần hai người xoay tròn. Xuy suy, hỏa trụ đột nhiên bốc hơi, hóa thành trận trận sương mù, che ở Bạch Triển Hồng bọn người thân ảnh, hơn nữa đem Dương Thần hai người vây quanh ở trong đó, trong sương mù không ngừng có hỏa xà xuyên thẳng qua. Tiểu thân tử, các ngươi đã lâm vào trận pháp bên trong. Đào Đào truyền âm nói,
coi chừng những hỏa xà kia. Đào Đào lời còn chưa dứt, siêu siêu siêu, hỏa xà theo trong sương mù dày đặc bay vút mà ra, hóa thành hỏa diễm chi thương, bắn về phía Dương Thần cùng Đoan Mục Dung. Dương Thần sắc mặt biến hóa, lấy ra Viêm Hoàng kiếm, một kiếm tật chạm mà ra, một kiếm ra, lôi đỉnh bốn phía, phanh. Hỏa diễm chi thương lập tức bị chém thành hai khúc, hóa thành đóa đóa hỏa diễm. Bất quá bốn phía lại phóng tới vô số hỏa diễm chi thương, như mũi tên vũ một loại quét tới. Dương Thần đột nhiên sử xuất Cầm Long Trảo. Kim sắc long trảo lăng không trảo xuống, mấy chục thanh hỏa diễm chi thương lập tức sụp đổ, hóa thành đóa đóa hỏa hoa. Cùng lúc đó, Dương Thần huy kiếm tận bổ, lại có vô số hỏa diễm chi thương chịu sụp đổ. Cách đó không xa, Đoan Mục Dung cũng bị ngọn lửa chi thương chỗ công kích, đao pháp của nàng cực kỳ lăng lệ ác liệt, mỗi đao đánh xuống, hàn khí bốn phía, thậm chí ngay cả hỏa diễm chi thương đều bị hàn khí đập chết. Tiểu thân tử, dùng kiếp thủy có thể phá vỡ bốn phía ảo cảnh. Đào Đào đột nhiên truyền âm cho Dương Thần. Đối với Đào Đào, Dương Thần là hoàn toàn tin tưởng, hắn lập tức rút ra ra thanh đế thần mục thủy, kiếp thủy tại hai tay của hắn tầm đó lưu động lấy, tại dưới khống chế của hắn, kiếp thủy ngưng tụ thành một ngụm kiếm. Hắn cũng không thông được thủy kiếp thuật, cho nên chỉ có thể đem kiếp thủy áp xúc lấy kiếm hình thái. Kiếp thủy chi kiếm lăng không tật chạm mà xuống, kiếm qua chỗ, không gian vặn mèo, chói hai tiếng xé gió quanh quần bát phương. Đoan Mục Dung thấy như vậy một màn, khuôn mặt biến đổi. Soát. Kiếp thủy chi kiếm chạm tại bốn phía sương mù dày đặc phía trên, lập tức sương mù dày đặc bị cấp thủy kiếm điên cuồng hấp thu, thoáng qua tầm đó, bốn phía sương mù dày đặc cũng đừng hấp thu sạch sẽ. Kiếp thủy chi kiếm chạm tại cách đó không xa trên đại thụ, oanh. Mười mấy người ôm hết đại thụ ầm ầm sụp đổ, kiếp thủy chi kiếm ầm ầm sụp đổ, rơi trên mặt đất cỏ dại phía trên, cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Ảo cảnh bị phá, bốn phía sương mù dày đặc biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra Bạch Triển Hồng bọn người thân ảnh. Đoan Mục Dung đồng tử không khỏi co rụt lại, cơ hồ không thể tin được trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra thật sự. Không có tốt kỹ thuật, quả nhiên không cách nào khống chế tốt thanh đế thần mục thủy. Dương Thần âm thầm đáng tiếc, nếu như mình biết bơi chi kiếp thuật, cho dù là tùy ý rút ra một điểm kiếp thủy, uy lực khẳng định cũng sẽ biết so phong chi kiếp thuật Bạch Hổ Khiếu Thiên mạnh hơn nhiều. Làm sao có thể? Bạch Triển Hồng chứng kiến Dương Thần phá Bát Hoang trận kỳ, sắc mặt lộ vẻ không thể tin được. Dương Thần bản muốn ra tay đối phó Bạch Triển Hồng, thế nhưng mà hắn bỗng nhiên thầm nghĩ cái gì, truyền âm cho Đoan Mục Dung, theo ta đi. Nói xong, hắn đã hướng phía Xích Huyết Giao Long nơi ở mau chóng đuổi theo. Đoan Mục Dung lập tức đã minh bạch Dương Thần dụ ý, nàng theo sát phía sau, trong nội tâm thầm than, thằng này thật to gan. Muốn chạy? Bạch Triển Hồng cười lạnh nói, truy. Tám người phát đủ tật truy, như gió bay điện chớp xuyên thẳng qua trong rừng, bóng cây không ngừng rút lui. Dương Thần cảm giác được đằng sau có người đuổi theo, khóe miệng lộ ra cười xấu xa, muốn đuổi theo lão tử sẽ để cho ngươi hối hận đấy. Nhìn thấy Dương Thần cái kia bôi cười xấu xa, Đoan Mục Dung không khỏi nghĩ đến, bị thằng này ôm thời điểm, thằng này cũng là loại nụ cười này. Chẳng lẽ, thằng này lúc ấy sở dĩ không buông ta xuống, nhưng thật ra là muốn chiếm tiện nghi của ta. Đoan Mục Dung trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức lại chửi mình vong ân phụ nghĩa, sao có thể bộ dạng như vậy muốn người ta. Dương Thần cũng không biết Đoan Mục Dung tại nghĩ ngợi lung tung, nếu không hắn nhất định sẽ lớn tiếng kêu oan, hắn cái nụ cười này có thể là phi thường thuần khiết điệp. Chương 236, âm người. Dương Thần mang theo Đoan Mục Dung đi tới thuần dương hương lan chỗ đầm lầy. Đi vào đầm lầy bên cạnh, Dương Thần đem quần áo cởi xuống. Chứng kiến Dương Thần cử động, Đoan Mục Dung khuôn mặt ửng đỏ, thằng này muốn làm gì? Vèo. Khôi Lỗi đột nhiên theo trong nhẫn chứa đồ đi ra, đứng ở Dương Thần trước người, đây là thực lực yếu kém Khôi Lỗi, Nhị Nưu. Dương Thần đem y phục mặc tại hai trên thân bò, ý niệm khẽ động, Nhị Nưu hướng phía trong ao đầm chạy gấp mà đi. Chúng ta trước trốn đi nói sau. Nói xong, Dương Thần đã hướng phía cách đó không xa cực nhanh mà đi, Đoan Mục Dung đôi mắt dễ thương lóe lên, theo sát phía sau, nàng giống như có lẽ đã đoán được Dương Thần đánh cho cái gì chủ ý. Đương Dương Thần cùng Đoan Mục Dung che giấu thời điểm, Bạch Triển Hồng bọn người đuổi theo. Chứng kiến Nhị Nưu bóng lưng, Bạch Triển Hồng cười lạnh một tiếng, truy. Đi đầu mau chóng đuổi mà đi. Còn lại 7 cái người mặc áo bạc theo sát phía sau, hướng phía Tùng Lâm ở chỗ sâu trong ao đầm chạy gấp mà đi. Dấu ở cách đó không xa, Dương Thần khỏe miệng nổi lên cười xấu xa, lần này cam đoan các ngươi không chết cũng phải lộ ra. Tiểu thân tử, đầu kia Xích Huyết Giao Long có lẽ chỉ là con nhỏ, thực đủ sức để so sánh nhân loại bà tông. Đào Đào truyền âm nói, chật chật, nếu như hắn trưởng thành, cho dù là đại vương phi cũng không phải là đối thủ của hắn. Dương Thần nghe vậy nuốt nuốt nước bọt, nguyên lai thứ này lợi hại như vậy, may mắn hắn hiện tại chỉ là con nhỏ. Cách đó không xa, Bạch Triển Hồng đám người đã đuổi theo giả Dương Thần xâm nhập đầm lầy, đột nhiên, bọn hắn thấy được thuần dương hương lan. Đây là vật gì? Tốt tinh tinh khiết trong tinh khiết dương bá khí. Bạch Triển Hồng sắc mặt đại hỉ, hắn cũng không biết thuần dương hương lan, thế nhưng mà hắn cảm thấy thuần dương hương lan chỗ phát ra thuần dương bá khí. Cho nên, hắn biết rõ cái này đóa hoa lan tuyệt đối không là phàm phẩm. Chứng kiến giả Dương Thần hướng phía hoa lan chạy gấp mà đi, Bạch Triển Hồng vội vàng quát, nhanh ngăn lại hắn. 7 cái người mặc áo bạc ánh mắt lộ ra tham lam, bất quá bọn hắn hay vẫn là theo lời xông về Dương Thần. Đương nhiên, giả Dương Thần bị cái gì đó quấn chặt lấy chân trái, veo một tiếng rơi vào đầm lầy phía dưới, bùng náo về ra. Bạch Triển Hồng bọn người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Soạn. Bọn hắn sau lưng đầm lầy chi đột nhiên tóe lên bùn nhão, Xích Huyết Giao Long đột nhiên theo đầm lầy phía dưới ló đầu ra đến, đột nhiên mở cái miệng rộng, soạn. Hừng hực liệt hỏa hướng của bọn hắn nhào tới. Hỏa diễm chỗ bao phủ phương viên tầm hơn 10 trượng, trung quanh độ ấm đột nhiên lên cao, làm cho người giống như đưa thân vào trong lò lửa. Bạch Triển Hồng bọn người sắc mặt kỳ biến, vội vàng huy động Bát Hoang trận kỳ, bắt kỳ đồng thời phiêu động, xoáy lên trận trận sóng nước, phóng tới bốn phía liệt hỏa. Suy suy, hỏa diễm lập tức bị sóng nước dội tắt. Đông nhiên, xích huyết giao long rán đầm lầy mặt ngoài cấp tốc du động, như thiểm điện lướt đến Bạch Triển Hồng chờ ngươi thân người trước, mở ra cực đại miệng rán, mãnh liệt cắn hướng hắn một người trong người mặc áo bạc. Xích huyết giao long hành động thật sự quá nhanh, giống như tật phong hiện lên, người mặc áo bạc vừa mới lui về phía sau nửa bước, cổ đã bị cắn, răng cưa một loại răng nanh đâm xuyên qua cổ họng của hắn, tiên huyết phi tiên. Bạch Triển Hồng bọn người sợ tới mức hồn phi phách tán, cái kia dám đa tưởng, vội vàng tứ tán mà trốn. Thế nhưng mà xích huyết giao long tựa hồ không có ý định đơn giản buông tha bọn hắn, hơn 10 thước đến lớn lên thân thể tại đầm lầy phía trên và mèo, nhanh như tia chớp xẹt qua, một cái người mặc áo bạc bị xích huyết giao long cắn phía sau lưng, tiên huyết phi tiên. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tùng lâm, thê lương đến cực điểm, cách đó không xa, Đoan Mục Dung nghe được tiếng kêu thảm thiết về sau, cũng bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Bạch Triển Hồng bọn người cắn răng, đột nhiên đem xích huyết giao long vây quanh ở trung ương, không ngừng huy động bát hoang trận kỳ. Sương mù dày đặc bốc lên. Xích huyết giao long cùng Bạch Triển Hồng bọn người lâm vào sương mù dày đặc trong vòng đây. Cơ hội tốt. Dương Thần đại hỉ, đem hư kiếp phong rút lấy ra, hư kiếp phong tại hai tay của hắn tầm đó không ngừng xuyên thẳng qua. Kỳ diệu thủ ấn không ngừng kết xuất, hư kiếp phong không ngừng biến hóa, cuối cùng nhất biến thành một chỉ mini bạch hổ. Phong chi kiếp thuật. Bạch hổ khiếu thiên. Vèo. Bạch hổ chạy như bay mà ra, xông vào trong sương mù dày đặc. Không muốn đi loạn, ta lập tức sẽ tới. Nói xong câu đó, Dương Thần đã hướng phía thuần dương hương lan chạy gấp mà đi. Thằng này vậy mà mệnh lệnh buồn cô đương. Đoan Mục Dung tiểu hừ một tiếng. Lúc này Dương Thần đã đến thuần dương hương lan bên cạnh, thò tay tháo xuống hoa lan để vào hộp ngọc ở trong. Bảo vật đến tay về sau, Dương Thần không dám dừng lại, quay người về tới Đoan Mục Dung bên người, cười nói, đi. Đoan Mục Dung nhẹ gật đầu, hai người hướng phía tùng lâm ở chỗ sâu trong cực nhanh mà đi. Bạo. Ly khai thời điểm, Dương Thần quay đầu hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Nhảy vào trong sương mù dày đặc bạch hổ đột nhiên muốn nổ tung lên, xiu xiu xiu. Dậm dạp chẳng chịt phong nhận bốn phía bay vụt, xé rách không khí, chói hai tiếng xé gió không dứt bên tai. A a, rên thảm âm thanh liên tiếp, đương xương mù dày đặc tán đi nháy mắt, người mặc áo bạc đã toàn bộ bị mất mạng. Một cái người mặc áo bạc bị Bạch Triển Hồng dùng hai tay bắt lấy cánh tay, chắn Bạch Triển Hồng trước người, cái này người mặc áo bạc trên mặt, trước ngực, đùi, nửa trước thân khắp nơi đều là máu tươi đầm địa miệng vết thương. Hiển nhiên, hắn là bị cướp thuật gây thương tích. Mà xích huyết giao long trên thân thể cũng bị vạch phá mấy chục đầu lỗ hổng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cũng may cái này đầu giao long vốn là da dày thịt béo, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Bạch Triển Hồng cắn răng, đem người mặc áo bạc thi thể ném xích huyết giao long, quay người đào tẩu. Xích huyết giao long một miệng cắn người mặc áo bạc thi thể, đem người mặc áo bạc tươi sống nuốt xuống. Mặc dù không có chứng kiến bạch hổ bạo tạc về sau tràn diện, bất quá Dương Thần tin tưởng, Bạch Triển Hồng không chết cũng sẽ lộ ra. Cảm giác được đã rời xa đầm lầy, Dương Thần ngừng lại, Đoan Mục Dung cũng đi theo dừng lại. Bọn hắn có lẽ đã đuổi không kịp rồi. Dương Thần thở sâu, bàn tay mở ra, nở rộ thuần dương hương lan hộp ngọc thình lình xuất hiện. Thuần dương hương lan. Đoan Mục Dung chầm chậm vào Dương Thần trong tay hộp ngọc. Ngươi cũng biết thuần dương hương lan? Dương Thần kinh ngạc mà hỏi, nếu như không phải Đào Đào nói cho hắn biết, hắn cũng không biết hoa lan danh tự. Ta là ở một ít dược liệu trên điện tịch chứng kiến đấy. Đoan Mục Dung cười nói. Dương Thần cười cười, đem hộp ngọc mở ra, theo thuần dương hương lan bên trên hái ba cánh hoa muối, dùng một cái khác hộp ngọc trang. Đoan Mục Dung sắc mặt biến hóa, nàng ẩn ẩn đoán được mấy thứ gì đó. Thuần dương hương lan là ngươi phát hiện ra trước, bất quá nhưng lại ta trước hái đến, ta muốn 7 phiến, ngươi muốn 3 phiến, ngươi cảm thấy công bình sao? Dương Thần cười hỏi. Ngươi thật sự ý định cho ta? Đoan Mục Dung không thể tin được nhìn xem Dương Thần. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Dương Thần nở nụ cười, bắt lấy Đoan Mục Dung bàn tay như ngọc trắng, đem hộp ngọc đặt ở Đoan Mục Dung trên tay. Tạo hóa bút ở bên trong, Đào Đào nghe được Dương Thần, không khỏi trợn trắng mắt, chưa bao giờ nói láo. Giống như ngươi sẽ không đã từng nói qua vài câu nói thật. Đoan Mục Dung tiếp được hộp ngọc, cắn cặp môi đỏ mọng nói, cảm ơn ngươi. Đây là ngươi nên được, ta có thể không thích chiếm người khác tiện nghi. Dương Thần cười nói. Chiếm tiện nghi ba chữ rơi vào Đoan Mục Dung trong tai, Đoan Mục Dung khuôn mặt từng đỏ. Dương Thần lúc này mới chú ý đến, hắn còn lôi kéo con gái người ta bàn tay như ngọc trắng, hắn tay phải vội vàng bung ra hộp ngọc, tay trái thuận thế rụt trở về. Đông nhiên, sắc mặt của hắn khẽ biến, quay đầu nhìn về phía Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, tám người theo Tùng Lâm ở chỗ sâu trong đi tới. Người tới dĩ nhiên là Phương Càn bọn người. Bọn hắn nhất định là trước dựa theo lệnh bài chỉ thị, trước đuổi tới truyền tống trận tập hợp, sau đó mới phản hồi Tùng Lâm siêu tầm Dương Thần hạ lạc. Không chỉ là Phương Càn bọn người, Bạch Triển Hồng bọn người đoán chừng cũng là dùng đồng dạng biện pháp. Phương Càn. Đoan Mục Dung sắc mặt biến hóa. Chứng kiến Phương Càn bọn người khí thế hung hung bộ dạng, nàng đã đoán được mấy thứ gì đó. Đoan Mục Dung. Phương Càn nhìn thấy Đoan Mục Dung ngáy mắt, không khỏi nhíu mày. Một cái Dương Thần đã đủ lại để cho hắn đau đầu rồi, không nghĩ tới bây giờ có nhiều hơn cái Đoan Mục Dung. Phương Càn, không nghĩ tới ngươi vậy mà không có bị huyết thương lang ăn tươi. Dương Thần cười nói, mạng của ngươi thật đúng là đại. Hừ, bằng cái kia vài đầu xuất sinh, ngươi cho rằng có thể gây tổn thương cho đến ta sao? Phương Càn cười lạnh nói. Nghe được Dương Thần cùng Phương Càn, Đoan Mục Dung đã xác định, Dương Thần cùng Phương Càn bọn người xác thực phát sinh qua xung đột. Là ai? Phương Càn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tùng Lâm ở chỗ sâu trong. Dương Thần ánh mắt lóe lên, hắn cũng phát giác có người tới. Một người theo Tùng Lâm ở chỗ sâu trong đi tới, người này mặc da chế áo khoác, trần trụi hai tay,
cơ bắp từng cục, lưng có màu đen loan đao, đôi má hẹp dài, tràn ngập dương cương chi khí, khí tức không kém gì Phương Cản. Người nọ là Liệp Thú Nhân, hơn nữa còn là Phá Quân Liệp Thú Đoàn chi nhân. Hoàng Long. Đoan Mục Dung lông mày kẻ đèn tao lại, nàng tựa hồ nhận thức trước mắt cái này Liệp Thú Nhân. Dương Thần nghe thế cái Liệp Thú Nhân danh tự, nghĩ thầm, nguyên lai người này tựu là Hoàng Long, trước kia địa bảng thứ 8. Thủ Luân địa bảng bài vị thi đấu về sau, Dương Thần đã lấy được địa bảng thứ 2, hiện tại Hoàng Long đã rơi xuống địa bảng đệ 9. Đầu một cô nương, không nghĩ tới ngươi vậy mà ở chỗ này. Hoàng Long nhìn xem Đoan Mục Dung, cười nói, không tốt. Phương Cản sắc mặt biến hóa, nếu như Hoàng Long bang Đoan Mục Dung, hắn lại càng không có cơ lại đối phó Dương Thần rồi. Hoàng Long, Phương Cản vừa mới đối với ta nói, hắn căn bản không có đem Tam Đại Liệp Thú Đoàn để vào mắt. Đoan Mục Dung đôi mắt lóe lên, cười lạnh nói, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Long sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn Phương Cản, bỗng nhiên lại nhìn về phía Dương Thần. Hắn cũng tham gia địa bảng bài ngoại thi đấu, há lại không biết Dương Thần là ai? Dương Thần, ta tại tầng thứ 5 chờ ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, đến lúc đó ngươi còn có thể hay không tìm được giúp đỡ. Phương Cản bỗng nhiên cười lạnh, mang theo thuộc hạ quay người rời đi. Tại hắn nghĩ đến, có Đoan Mục Dung cùng Hoàng Long tương trợ, hiện tại tạm thời không phải đối phó Dương Thần cơ hội tốt. Hắn cũng không biết, Hoàng Long căn bản là sẽ không bang Dương Thần, bởi vì Dương Thần là Phá Quân Liệp Thú Đoàn địch nhân. Chứng kiến Phương Cản rời đi, Hoàng Long ánh mắt lóe lên, hắn trên cơ bản đã đoán được sự tình đại khái. Phá Quân thợ săn đoàn người. Dương Thần nhìn xem Hoàng Long, nghĩ thầm, không biết Phá Quân có hay không cao thủ thuộc hạ của hắn, đệ của hắn là chết trong tay ta đấy. Đúng lúc này, Hoàng Long bỗng nhiên cười nói, các hạ thế nhưng mà mấy ngày trước đây xâm nhập địa bảng top 10 Dương Thần. Đúng vậy. Dương Thần gật đầu cười, nhưng trong lòng muốn, chẳng lẽ hắn cũng không biết. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Dương Minh. Hoàng Long cười nói, Dương Minh hiện tại đã danh chấn tứ phương, ngoại trừ Đế Diêm bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể áp đảo ngươi danh tiếng. Hoàng huynh quá khen. Dương Thần nở nụ cười, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích, cái này Hoàng Long tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Chương 237, thân thể biến hóa. Dương Thần đã đoán sai, Hoàng Long cũng không có ra tay đối phó hắn. Có lẽ Hoàng Long cũng không có ý định vì Phá Quân đệ báo thù a, Dương Thần cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Đương nhiên, Hoàng Long sở dĩ không ra tay, còn có mặt khác khả năng, hắn không có đánh bại Dương Thần nắm chắc. Hắn tuy nhiên là Phá Quân Liệp Thú Đoàn người, nhưng là hắn không có lý do gì vì Phá Quân mà đi chịu chết. Ngay sau đó, ba người kết bạn đồng hành, hướng phía truyền tống trận mà đi. Dương Thần cũng không có chú ý tới, đương hắn cùng Đoan Mục Dung cười cười nói thời điểm, Hoàng Long trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất. Không bao lâu, Dương Thần đám người đi tới truyền tống trận, thông qua truyền tống trận về sau, bọn hắn đi tới Vạn Thú Lâu tầng thứ 5. Đương Dương Thần xuất hiện trong rừng thời điểm, Đoan Mục Dung cùng Hoàng Long đã không tại bên người. Dương Thần đưa mắt nhìn quanh, trong rừng tìm cái huyệt động, Khôi Lỗi Đại Nưu Tắc thì thủ hộ tại cửa động. Trong sân động, Dương Thần lấy ra Thuần Dương Hương Lan, hương khí lập tức tràn đầy chỉnh cái huyệt động, kim quang trận trận. Thuần Dương Hương Lan chân quý nhất cũng không phải cánh hoa, mà là trong nhụy hoa Thuần Dương Châu. Đào Đào theo tạo hóa bút trong chui đi ra, cười nói, may mắn ngươi không có đem nhụy hoa đưa cho cái tiểu nha đầu kia, nếu không ngươi bây giờ muốn khóc cũng không kịp. Thuần Dương Châu. Dương Thần đẩy ra nhụy hoa, quả nhiên, một quả kim sắc hạt châu xuất hiện tại nhụy hoa trong bao. Tinh thuần nhất Thuần Dương bá khí ngay tại cái quả hạt châu này bên trong. Đào Đào cười nói, tại luyện hóa Thuần Dương Châu trước khi, ngươi trước hết phục dụng Thuần Dương bá khí đan, để cao ngươi hấp thu bá khí tốc độ, làm như vậy, có thể cho ngươi đầy đủ hấp thu Thuần Dương Châu. Đúng vậy, Thuần Dương bá khí đan có thể sử ta hấp thu bá khí tốc độ nhanh hơn. Dương Thần liếm liếm đầu lưỡi, khoanh chân ngồi xuống, bàn tay mở ra, đem Thuần Dương bá khí đan phục dưới đi. Cực đạo quy nguyên công vận chuyển tốc độ lập tức nhanh hơn, tuy nhiên phi thường chậm chạp, nhưng là quả thật đã nhanh hơn. Đương Thuần Dương bá khí đan dược lực chậm rãi dung hợp tại trong cơ thể của hắn thời điểm, hắn dương đôi mắt, nhìn xem Thuần Dương Hương Lan, thở sâu. Chứng kiến Dương Thần đã làm tốt luyện hóa Thuần Dương Hương Lan chuẩn bị, Đào Đào khống chế được tạo hóa bút, vèo một tiếng bay đến cửa động, hắn lo lắng lại để cho Đại Nưu một mình thủ hộ tại cửa động. Cùng lúc đó, Dương Thần theo trong nhụy hoa lấy ra Thuần Dương Châu, há miệng nuốt xuống, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Thân thể của hắn bốn phía, kim quang quyển quyển quanh quần xem ra, Thuần Dương Châu ở trong Thuần Dương bá khí không ngừng bị hắn hấp thu. Thuần Dương bá khí thông qua kinh mạch chảy đến hắn trong khí hải. Trong đan điền, hắn khí hải không ngừng mở rộng, rời sông lấp biển. Cùng lúc đó, khí lưu tại thân thể của hắn bốn phía vòng qua vòng lại, đem mặt đất cắt đá xoáy lên, từ từ quanh quẩn. Tóc của hắn tung bay mà lên, quần áo càng là bay phất phới. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn y nguyên duy trì lấy loại trạng thái này, Thuần Dương Châu cơ hồ không có đổi nhỏ, có thể nghĩ nó ẩn chứa Thuần Dương bá khí có nhiều đầy đủ. Bên trong đan điền của hắn, ba trong đó khí hải đã khuyết trương lớn đến cực hạn. Tuy nhiên lại không có phân liệt ra đến dấu hiệu, Thuần Dương Châu rõ ràng đã nhỏ đi không ít. Đương nhiên, ba trong đó khí hải phân biệt phân liệt đi ra một cái khí hải, lập tức bên trong đan điền của hắn nổi lơ lửng 9 cái khí hải. 9 cái khí hải nói rõ hắn đã thành công đột phá, thành hai biến ba sư, khí hải vỡ vụn mấy mắt, lực lượng không ngừng phản hồi đến hắn toàn thân, đùng đùng, hắn toàn thân khớp xương đều tại động tĩnh. Thuần Dương chi lực lưu biến toàn thân của hắn, khiến cho thân thể của hắn không ngừng cường hóa, mỗi một tấc làn da, mỗi một tấc huyết nục không ngừng cường hóa lấy. Quá trình này phi thường chậm chạp, mà lại tràn đầy thống khổ, là bá sư cảnh phải kinh nghiệm thống khổ. Tại bá sư cảnh, theo thứ hai biến bắt đầu, mỗi lần đều phải thừa nhận Thuần Dương chi lực phản hồi. Trải qua Thuần Dương chi lực tối thể về sau, thân thể sẽ trở nên càng thêm cứng hãn, kinh mạch cũng tìm được huyết trương tăng cùng cường hóa. Cựu biến ba sư thời điểm, trải qua thuần dương chi lực một lần cuối cùng tối thể, thân thể toàn diện đạt được cường hóa về sau, thực lực cường hãn vô cùng. Bá sư mặc dù không có bá khí võ trang, tuy nhiên lại có được thuần dương thân thể. Dương thần sở dĩ có thể chống lại Phương Càn bọn người, hoàn toàn là vì trong cơ thể hắn cái kia cổ lực lượng thần bí. Đương nhiên, thân thể của hắn sớm đã bị thiết dược địa long trứng rồng tinh hoa rèn luyện qua, dù cho không cần cái kia cổ lực lượng thần bí, cũng đủ để so sánh bốn biến tả hữu bá sư. Hôm nay trải qua thuần dương chi lực rèn luyện về sau, thân thể của hắn tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cứng hãn. Thuần dương chi lực tôi thể rằng co thật lâu, dương thần y phục trên người ẩm ẩm vỡ vụn, trần chuồn hổ thân thể lập tức lộ ra. Hắn trong lỗ chân lông không ngừng có màu đen chất lỏng bài xuất, toàn bộ đều là độc tố trong cơ thể của hắn. Mỗi người trong thân thể đều có độc tố, ăn cái gì thời điểm, uống nước thời điểm, phục dụng đan dược thời điểm, bao giờ cũng độc tố đều xâm nhập nhân thể ở trong, thuần dương chi lực đem những độc tố này toàn bộ ép đi ra. Dương thần cả người lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, tựa như vừa mới tắm rửa đi ra. Theo thứ hai biến đến đệ cửu biến, tổng cộng 8 lần thuần dương chi lực tối thể, cuối cùng nhất hình thành thuần dương thân thể. Cái lúc này, tu sĩ trí tuệ, thân thể tiềm năng, tu luyện tiên phú đợi một chút mới chính thức bị khai phát ra tới. Bá sư cửu biến, kỳ thật tiểu là thuần dương cửu biến, thẳng đến biến thành thuần dương thân thể mới thôi. Dương thần thân thể mặt ngoài đã kết nổi lên kén, những điều này đều là do độc tố cấu thành đấy. Giang giác, kén đột nhiên vỡ vụn, lộ ra dương thần giống như mỹ ngọc giống như thân thể đi ra. Bất quá, thuần dương châu còn không có bị hấp thu xong, trọn vẹn còn lại hơn phân nửa. Cực đạo quy nguyên công nhanh chóng vận lên, dương thần tiếp tục hấp thu lấy thuần dương châu nội ba khí nhanh chóng chảy vào ba trong đó khí hải ở trong, ngay sau đó lại chảy đến còn lại 6 cái bình thường trong khí hải. Đào đào ngồi tạo hóa bút bay vào huy động, đương phát hiện dương thần y nguyên tại hấp thu lấy thuần dương châu thời điểm, hắn liếm liếm đầu lưỡi, đã là hai biến ba sư, không biết thuần dương châu có thể không có khả năng ủng hộ đến hắn lần nữa đột phá. Cười cười, đào đào ngồi tạo hóa bút bay ra huy động, tiếp tục vi dương thần hộ pháp. Dương thần trung ương khí hải ở trong, trạng thái dịch thuần dương bá khí không ngừng bốc lên, rời sông lấp biển một loại. Thuần dương châu không ngừng nhỏ đi, hóa thành thuần dương ba khí, chạy vào khí hải ở trong, khí hải tiếp tục huyết trương tăng. Ngay tại dương thần hấp thu thuần dương châu thời điểm, vạn thú lâu tầng thứ 5 nội, truyền tống trận cách đó không xa, Phương Càn bọn người quả nhiên đã sớm đang đợi cái này hắn, thế nhưng mà dương thần lại chậm chạp chưa đến. Đột nhiên, một người theo Tùng Lâm ở chỗ sâu trong đi tới, người tới dĩ nhiên là Hoàng Long. Hoàng Long? Phương Càn khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Các ngươi nếu như muốn đối phó dương thần, thêm ta một suất. Hoàng Long cũng không thèm để ý Phương Càn bọn người sắc mặt. A, ngươi cùng hắn có cựu oán? Phương Càn sắc mặt biến hóa, hiển nhiên hắn không tin Hoàng Long. Ta cũng không là bằng hữu của hắn. Hoàng Long miệng đột nhiên giật giật, hắn tựa hồ tại truyền âm cho Phương Càn, cũng không biết nói mấy thứ gì đó. Nghe được Hoàng Long, Phương Càn nở nụ cười, tốt, chúng ta liên thủ, hơn nữa thuộc hạ của ta, dù cho Đế Diêm gặp được chúng ta, cũng chỉ có đào tẩu phần. Các ngươi muốn đối phó cái kia tiểu tạp chủng, há có thể thiếu đi ta? Một người chậm rãi đi ra Tùng Lâm. Bạch Chiến Hồng. Hoàng Long cùng Phương Càn sắc mặt biến hóa, Bạch gia cùng Dương Thần ở giữa ác ân oán, bọn hắn sao lại không biết? Nếu như hơn nữa ta mà nói, cái kia tiểu tạp chủng tuyệt đối không có mạng sống cơ hội. Bạch Triển Hồng quái cười rộ lên. Ba người ngay ngắn hướng nở nụ cười, nói không nên lời âm hiểm. Dương Thần cũng không biết đây hết thảy. Trong sân động, Dương Thần vẫn còn hấp thu lấy thuần dương châu đã nhanh bị hắn hấp thu xong. Trong đan điền của hắn, ba cái như vậy khí hải đã trở nên cực kỳ khổng lồ, lại có phân liệt ra đến xu thế. Bất quá, thuần dương châu có lẽ đã không đủ ủng hộ hắn đột phá. Không bao lâu, thuần dương châu biến mất không thấy gì nữa, nơi đây bị hắn hấp thu mất, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Cắn chặt hàm răng, hắn đem thuần dương hương lam bảy phiến lá cây bóp nát, hoa lan vỡ vụn mấy mắt, hóa thành nồng đậm thuần dương ba khí, bị hắn hút vào trong cơ thể mà đi. Vốn đã quy về bình tĩnh ba trong đó khí hải, lập tức sôi trào, rầm rầm. Ba cái khí hải đột nhiên phân liệt ra đến. 12 khí hải phiêu phù ở bên trong đan điền của hắn, 9 cái ở ngoại vi, 3 cái ở chính giữa, từ từ xoay tròn, giống như ngân hà. Ba biến ba sư. Thuần dương chi lực cầm ầm dốc vào toàn thân của hắn, trong cơ thể của hắn lần nữa bài xuất độc tố, toàn thân khớp xương đều tại đùng đùng rung động. Lực lượng phản hồi đến thân thể ở trong, Dương Thần cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Đồng nhiên, hắn cảm giác được trong thức hải xuất hiện một bộ nhân thể kinh mạch phân bố đồ, cái này bức đồ án rõ ràng phi thường kỳ lạ. Đồ án lên, nhân thể tủy sống trong nhiều ra một đầu màu đỏ như máu vừa thô vừa to kinh mạch, một cổ màu đỏ như máu lực lượng đột nhiên từ đó chảy ra. Cỗ lực lượng này dựa theo thần bí phương hướng lưu động, chảy đến thủ đoạn, cổ chân, phần bụng. Cuối cùng nhất lại nhớ tới tủy sống bên trong. Cái kia màu đỏ như máu trong kinh mạch mà đi. Dương Thần chứng kiến cái này bức nhân thể kinh mạch đồ thời điểm, thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Tại Bích Thủy Hàn Đàm thời điểm, hắn chỉ lấy được cái này bức đồ một phần nhỏ, là được công khống chế được lực lượng thần bí. Lúc ấy, lực lượng thần bí chạy tới hai tay hai chân về sau, hai tay của hắn biến thành màu đồng cổ, thân thể trở nên trước nay chưa có cứng hãn. Mà bây giờ, chỉnh phó đồ đều xuất hiện. Dựa theo đồ bên trên lực lượng thần bí lưu động phương hướng, Dương Thần rốt cục cảm ứng được tùy sống trong cái kia cổ lực lượng thần bí. Khống chế được lực lượng thần bí lưu biến toàn thân của hắn đều tản mát ra kim sắc quang mang, chỉnh sơn động đều bị kim quang chiếu sáng. Đương kim quang tán đi nháy mắt, hắn toàn thân cao thấp làn da đều biến thành màu đồng cổ.
Hắn khoanh chân mà ngồi chi địa, mặt đất ầm ầm sụp đổ, hình thành đường kính hơn 10 thước hố sâu, hắn an vị tại trong hố sâu. Giang rắc, hắn toàn thân khớp xương đều tại sai động, hắn bỗng nhiên cảm giác, đường kính chỉ cần nhẹ nhàng đánh ra một quyền, liền có thể đem cách đó không xa thạch bích đánh xuyên qua. Hắn cũng không biết mình thân thể rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá hắn rất ưa thích loại cảm giác này, cỗ lực lượng này làm hắn cảm thấy trước nay chưa có mỹ diệu. Chương 238, một quyền đuổi giết. Dương Thần thân thể phát sinh biến hóa thời điểm, Đào Đào cảm thấy trong huyệt động động tĩnh, hắn ngồi ở tạo hóa bút ngoài bút, bay trở về huyệt động. Đương hắn tiến vào huyệt động thời điểm, lập tức chứng kiến Dương Thần ngồi ở trong hố sâu, trên người tản ra trận trận kim quang. Đây là? Đào Đào há to miệng ba, khiếp sợ không dùng thêm phục. Tạo hóa bút nội, thần bí kia không gian ở trong, biển lửa đột nhiên sôi trào, thần bí kia tồn tại thanh âm quanh quẩn, khó trách hắn tại bá khí cựu trọng thời điểm, có thể đánh nát 27 khối kim cương bá thạch, thì ra là thế, thì ra là thế. Lúc này, Đào Đào đã khôi phục bình tĩnh, hắn thở sâu, tự nói, tiểu thần tử rốt cuộc là cái đó cái thế lực hay sao? Ta như thế nào chưa từng có bái kiến có được loại này thể chế người? Chẳng lẽ lại hắn cũng không phải Trung Nguyên đại lục chi nhân? Vô luận ngươi hoài nghi cái gì, hiện tại cũng không sẽ đối hắn nói, thực lực của hắn quá yếu, đợi đến lúc thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ về sau, ngươi lại đối với hắn nói cũng không mượn. Trong biển lửa thần bí kia tồn tại chậm rãi mở miệng. Đào Đào sắc mặt biến hóa, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Dương Thần bỗng nhiên dương đôi mắt, kim quang chợt tránh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía cách đó không xa thạch bích vung ra một quyền. Oeng! Bá đạo quyền kình vọt mạnh hướng thạch bích, phanh! Thạch bích lom xuống dưới, ngay sau đó giống mạng nhện vỡ vụn ra đến. Một quyền chi uy, vậy mà cường hãn như vậy. Đào Đào không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, bá tông cũng không gì hơn cái này mà thôi. Dùng Dương Thần hiện tại ba biến bá sư thực lực, một quyền chi lực vậy mà đủ để so sánh bá tông, quả thực là không thể tưởng tượng. Dương Thần thở sâu, làn da nhan sắc khôi phục bình thường, bá đạo khí thế lập tức biến mất. Tiểu thân tử, về sau, ngươi có thể ngàn vạn không muốn đơn giản triển lộ thực lực chân chính. Đào Đào nghiêm mặt nói. Dương Thần nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không đem thực lực chân chính triển lộ ra đến. Mặc xong quần áo, chúng ta là thời điểm đi tầng thứ 6 rồi. Nói chuyện thời điểm, Đào Đào chui vào tạo hóa bút trong. Dương Thần cười cười, theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra y phục mặc lên, đem tạo hóa bút cắm ở trên đai lưng, đi ra huyệt động. Huyệt động bên ngoài, Đại Nưu mắt không biểu tình thủ hộ tại cửa động, dù cho chứng kiến Dương Thần, nét mặt của hắn ý nguyên không thay đổi. Vừa định đem Đại Nưu thu nhập nhẫn chứa vật, Đào Đào đột nhiên mở miệng, cách đó không xa có người, hắc hắc, là mỹ nhân của ngươi đạo sư. Mộ Dao đạo sư. Dương Thần sắc mặt biến hóa. Phương Càn bọn hắn đã ở, không nớt Phương Càn, Hoàng Long cùng Bạch Triển Hồng đã ở. Đào Đào nói ra. Không tốt, nàng chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi. Dương Thần ánh mắt lóe lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy hắn theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra lượng trương mặt nạ ra người, cho mình cùng Đại Nưu mang lên, lập tức, bọn hắn biến thành lưỡng người tướng mạo bình thường thanh niên. Đi. Dương Thần hướng về phía Bạch Triển Hồng bọn người chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo, Đại Nưu theo sát phía sau. Cách đó không xa trong rừng, Bạch Triển Hồng bọn người quả nhiên tại, Mộ Dao bị vây ở trong đó. Mộ Dao, ngươi tiểu tạp chủng không có tới tìm ngươi sao? Bạch Triển Hồng cười quái dị nói. Hừ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mộ Dao cười lạnh một tiếng, đôi mắt đảo qua Phương Càn bọn người. Dương Thần cái kia tiểu tạp chủng cùng quan hệ của ngươi sâu. Phương Càn cười nói, nếu như chúng ta đem ngươi bắt rồi, không biết hắn có thể hay không mạo hiểm cứu ngươi. Hắn chỉ là đệ tử của ta. Mộ Dao thong dong nở nụ cười. Đệ tử? Hắc hắc, ta xem không chỉ là đệ tử đơn giản như vậy a. Bạch Triển Hồng cười khẩy nói, cái kia tiểu tạp chủng rất biết dỗ nữ nhân, nghe nói hắn tại xã tác học viện bên trong còn có hai nữ nhân, nếu như tăng thêm lời của ngươi, tự là ba cái rồi. Ngươi? Mộ Dao khuôn mặt biến đổi, mặt hàn như xương. Ngươi không lời nào để nói sao? Phương Càn cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết mất cái kia tiểu tạp chủng đấy. Mộ Dao, ta có thể cho ngươi một cơ hội, giúp chúng ta đối phó cái kia tiểu tạp chủng. Bạch Triển Hồng ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Hừ, buồn cười, ba người các ngươi đều tất nhiên bảng top 10 chi nhân, vậy mà muốn liên thủ đối phó hắn. Thật đúng là chẳng biết xấu hổ. Mộ Dao cười khẩy nói, hai đầu lông mày lộ vẻ miệt thị. Tiểu tiện nhân. Bạch Triển Hồng cười lạnh một tiếng, trong tay ánh lửa lóe lên, Bát Hoang trận kỳ thình lình xuất hiện. Soạt. Hắn mãnh liệt huy động Bát Hoang trận kỳ, hỏa diễm mãnh liệt đánh về phía Mộ Dao mà đi. Mộ Dao cười lạnh một tiếng, eo thon hơi vặn, người nhẹ nhàng lui về phía sau, cùng lúc đó, nàng huy kiếm nghiêng nghiêng chém ra, soạt. Hỏa diễm lập tức bị phách khai, hóa thành đóa đóa hỏa hoa. Bất quá đúng lúc này, Bạch Triển Hồng đã nắm Bát Hoang trận kỳ tật bước xa mà đến, hai tay lay động, đại kỳ quấn quanh tại cột cờ phía trên, cột cờ mũi nhọn vẫn còn sắc bén vô cùng, hướng phía Mộ Dao đâm đi ra ngoài. Mộ Dao sắc mặt biến hóa, thân hình lưng ngang, tránh được Bạch Triển Hồng công kích, ngọc chén hơi uốn éo, trường kiếm nghiêng nghiêng đâm về Bạch Triển Hồng huyết hầu, kiếm qua chỗ, mang theo đóa đóa kiếm hoa, vẫn còn như hoa sen tách ra. Bạch Triển Hồng hừ lạnh một tiếng, tật vung Bát Hoang trận kỳ, đại kỳ múa, xoáy lên ngập trời hỏa diễm, hóa thành 10 đầu hỏa xạ như thiểm điện đánh về phía Mộ Dao, bốn phía độ ấm đột nhiên bay lên. Mộ Dao cắn chặt răng ngà, chỉ phải thu kiếm lui về phía sau, trường kiếm tật vung, quay lấy giữa không trung chi tổng bá khí ngưng tụ thành đóa đóa nước liên hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra đến. Từ xa nhìn lại, Mộ Dao giống như đạp trên nước liên múa tiên nữ, sở sở động lòng người. Suy suy suy, nước liên đụng vào hỏa xà phía trên, khói đặc trận trận, tiếng oanh minh không dứt bên hai. Phương Cản cùng Hoàng Long hai người nhìn thấy Mộ Dao kiếm pháp, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, Hàn Mặc thậm chí ngay cả bộ kiếm pháp kia đều giao cho nàng. Bọn hắn phát hiện, trước kia bọn hắn đều đánh giá thấp Mộ Giao thực lực, Mộ Giao lực lượng tuy nhiên so ra kém bọn hắn, kiếm pháp lại phi thường cao minh. Nếu quả thật muốn đánh nhau, bọn hắn chưa hẳn có thể lấy được tiện nghi. Hàn Mặc lao ra hỏa kia lại đem bộ kiếm pháp kia chuyển cho cái này tiểu tiện nhân. Bạch Triển Hồng sắc mặt âm trầm. Bạch huynh, nếu như ngươi không được, chúng ta có thể giúp cho ngươi bảy bộn. Hoàng Long đột nhiên nở nụ cười. Luận bài danh, Bạch Triển Hồng sắp xếp địa bảng thứ 5, xa xa tại Hoàng Long phía trên, nghe được Hoàng Long, hắn cười lạnh một tiếng, tay trái vung lên, lại một cây đại kỳ xuất hiện. Cái này cán đại kỳ toàn thân đỏ chót, so với Bát Hoang trận kỳ lớn hơn trọn vẹn gấp đôi. Phần Thiên chiến kỳ. Phương Càn sắc mặt biến hóa, Phần Thiên chiến kỳ thế nhưng mà hỏa thuộc tính thượng phẩm bá khí, Bạch gia chí bảo một trong. Mộ Giao chứng kiến Phần Thiên chiến kỳ nháy mắt, Ngọc Dung không khỏi biến đổi, có được thượng phẩm bá khí Bạch Triển Hồng, thực lực tăng vọt. Hiện tại nàng đã không thể nào là Bạch Triển Hồng đối thủ. Thượng phẩm bá khí. Hoàng Long ánh mắt sáng quắc nhìn xem Phần Thiên chiến kỳ, lòng tham nhất thời. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn cũng không dám ra tay đoạt. Trước đừng đề cập hắn đoạt không đoạt được, cho dù hắn thật có thể cướp được Phần Thiên chiến kỳ, ly khai vạn thú lâu về sau, khẳng định cũng sẽ biết lọt vào Bạch gia đuổi giết. Mộ Giao, ngươi nếu như chịu làm nữ nhân của ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạch Triển Hồng song tay nắm lấy Phần Thiên chiến kỳ, cười quái dị liên tục. Ta thả rằng đi chết. Mộ Giao trong đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét. Hừ, không biết tốt xấu. Bạch Triển Hồng bước nhanh bước ra, Phần Thiên chiến kỳ nô lên cao đánh về phía Mộ Giao, đại kỳ những nơi đi qua, đầy trời đều là liệt diễm, phương viên vài chục trượng trên bầu trời, hỏa diễm như nước thủy triều. Mộ Giao cắn chặt răng ngà, trường kiếm lăng không nhanh đâm, tính ra hàng trăm nước liên bắn ra, xuất vào hừng hực trong ngọn lửa. Nước liên ầm ầm nghiền nát, bọt nước đoá đoá, suy suy suy. Hỏa diễm lập tức bị dội tắt, bất quá theo Bạch Triển Hồng lần nữa huy động Phần Thiên chiến kỳ, hỏa diễm xuất hiện lần nữa. Hừng hực liệt hỏa hóa thành 10 đầu cực lớn hỏa xà, nhanh như tia chớp phá toái hư không mà qua, đánh về phía Mộ Giao. Mộ Giao biến sắc lại biến, cấp cấp nhanh lùi lại, đồng thời huy kiếm nhanh đâm, tính ra hàng trăm nước liên hình thành bình chướng, chắn trước người của nàng. Phanh. Điều thứ nhất hỏa xà đánh tới, xuyên thủng nước liên hình thành bình chướng, điều thứ hai, điều thứ ba. 9 con rắn lửa hình thành vây kín xu thế, ngay ngắn hướng đánh về phía Mộ Giao. Lập tức hỏa xà muốn nhào vào Mộ Giao trên người, hai cái bóng người từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Mộ Giao bên người. Người đứng trước đó cánh tay hiện ra màu đồng cổ, hắn một quyền đánh ra. Hỏa xà bị một quyền đánh bại, hóa thành đóa đóa hỏa hoa, mạn thiên phi vũ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tám quyền, tám đầu dày mấy chục mét hỏa xà toàn bộ bị đánh bạo. Bạch Triển Hồng bọn người sắc mặt kỳ biến. Động thủ. Phương Càn đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn bảy cái thuộc hạ do dự một chút, thả người đánh về phía cái kia đánh bại hỏa xà chi nhân. Người nọ dĩ nhiên là mang lên mặt nạ ra người Dương Thần. Dương Thần khinh thường hừ một tiếng, đi nhanh bước ra, một quyền đánh hướng hắn trong một thanh niên. Thanh niên cảm giác được Dương Thần một quyền này như thế, sắc mặt hoảng sợ, cấp cấp nhanh lùi lại, thế nhưng mà đã muộn. Bất đắc dĩ phía dưới, thanh niên chỉ có thể vung quyền nên đón tiếp lấy. Oeng! Hai quyền va chạm, cùng loại kim loại tiếng va chạm vang vọng bát phương, răng rắc, thanh niên cánh tay lập tức bẻ gãy. Một cổ bá đạo lực lượng theo thanh niên cánh tay xuyên qua, thanh niên ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, trong miệng máu tươi cuồn phun, giống như diều bị đứt dây, bay ra hơn 10 thước có hơn. Phanh! Thanh niên trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại 6 cái thanh niên không dám động rồi, hoảng sợ ngây người. Bạch Chiến Hồng, Phương Cản, Hoàng Long, ba người bọn họ cũng hoảng sợ thất sắc, một quyền đánh chết thất biến ba sư, tuyệt đối là bá tông cảnh lực lượng. Đi. Dương Thần bắt lấy Mộ Giao bàn tay như ngọc trắng, quay người lướt vào Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, Đại Nưu theo sát phía sau. Thẳng đến Dương Thần biến mất tại Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, Phương Cản bọn người mới kịp phản ứng, bất quá bọn hắn cũng không dám truy kích. Vừa rồi người nọ là ai? Lần này tiến vào vạn thú lâu người chỉ có bá sư cảnh tu vi. Hoàng Long thở sâu, chậm rãi mở miệng, không ai có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Bạch Triển Hồng cùng Phương Càn sắc mặt biến hóa, có được loại thực lực này chi nhân, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến Đế Diêm. Thế nhưng mà Đế Diêm căn bản không tại tầng thứ 5, hơn nữa vừa rồi cái kia căn bản cũng không phải là Đế Diêm. Rốt cuộc là ai? Vậy mà có được có thể so với Đế Diêm thực lực. Bạch Triển Hồng ba người không khỏi nghi hoặc. Hắn ra tay cứu Mộ Giao, nói rõ bọn hắn nhận thức. Phương Càn trầm ngâm nói, nếu như Mộ Giao thật sự nhận thức vừa rồi người nọ, chúng ta muốn giết Dương Thần, đoán chừng là không thể nào. Bạch Triển Hồng cùng Hoàng Long sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Đúng vậy, nếu như vừa rồi người nọ bang Dương Thần, bọn hắn xác thực không có cơ hội động thủ. Chương 239, quái vật. Ngươi là ai? Vì cái gì cứu ta? Đi vào Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, Mộ Giao bỏ qua rồi Dương Thần tay, sắc mặt trở nên hồng. Ta không là ân nhân của ngươi sao? Dương Thần ngạo lớn cười nói, không nghĩ tới ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân ấy. Mộ Giao khuôn mặt khẽ biến, nàng chịu không được Dương Thần ánh mắt, vô ý thức lui về phía sau ba bước, kéo ra giữa hai người khoảng cách. Ta cứu được mạng của ngươi, ngươi tốt xấu muốn báo đáp ta. Dương Thần xấu cười rộ lên, đột nhiên cất bước đi về hướng Mộ Giao. Đừng tới đây. Mộ Giao kiểu quát một tiếng, hoành kiếm đương ngực. Ngươi yên tâm, ta chẳng qua là với ngươi hay nói giỡn mà thôi, sau này còn gặp lại rồi. Dương Thần cười cười, mang theo Đại Nưu quay người đi vào Tùng Lâm ở chỗ sâu trong. Thẳng đến Dương Thần đi rồi, Mộ Giao mới nhẹ nhàng thở ra, nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thì thào tự nói, người này rốt cuộc là ai? Dương Thần sau khi rời khỏi, hướng phía truyền tống trận mà đi, không bao lâu liền đi tới truyền tống trận bên cạnh. Nhìn nhìn lệnh bài, hắn phát hiện Phương Càn bọn người vậy mà đã rời đi, đã sớm không tại tầng thứ 5 ở trong. Coi như các ngươi thất thời. Dương Thần cười cười, đem mặt nạ ra người gỡ xuống, ngay sau đó đem Đại Nưu thu nhập nhận chữ vật, đi vào truyền tống trận, vèo. Không bao lâu hắn đã bị truyền tống đã đến tầng thứ 6. Ngay tại hắn rơi vào trong rừng thời điểm, trận trận thú tiếng hô truyền tới, thanh âm như sấm. Nghe đến mấy cái này thú tiếng hô, Dương Thần sắc mặt biến hóa, trong rừng vậy mà toàn bộ đều là sư cấp ba thú. Vạn thú lâu tầng thứ 6 đã như thế, nếu như là đã đến tầng thứ 7, thậm chí rất cao tầng, cái kia sẽ có bao nhiêu cường hãn ba thú. Dương Thần lại nhìn về phía lệnh bài, Đế Diêm vậy mà chạy tới tầng thứ 9, ngoại trừ Đế Diêm bên ngoài, người còn lại đều không có đi đến. Chứng kiến tầng thứ 8 nội người, Dương Thần sắc mặt không khỏi biến đổi, tầng thứ 8 nội người dĩ nhiên là Đông Phương Bạch. Ngoại trừ Đông Phương Bạch bên ngoài, Vũ Văn Giã cùng Mạc Thiên Di cũng đi tới tầng thứ 8. Dương Thần cười cười, xem ra chính mình phía trước 5 tầng dừng lại thời gian thật sự quá dài rồi. Thở sâu, hắn đi vào tùng lâm ở chỗ sâu trong, hướng phía truyền tống trận chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong rừng bá thú tung hành, toàn bộ đều là sư cấp bá thú, tuy nhiên không phải định phong sư cấp bá thú, thế nhưng mà cũng không thể coi thường. Dương Thần một đường chém giết bá thú, hắn cũng không có lợi dụng cái kia cổ lực lượng thần bí, bất quá bá thú ý nguyên không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Cũng không biết đã qua bao lâu, toàn thân sát khí Dương Thần rốt cục đi tới truyền tống trận. Phương Càn bọn người căn bản không kịp đuổi tới truyền tống trận phục kích Dương Thần, đương nhiên, cho dù bọn họ thật sự đã đến, Dương Thần cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Lần nữa đi vào truyền tống trận, rất nhanh hắn hay tiến vào vạn thú lâu tầng thứ 7. Ngoại giới, chứng kiến Dương Thần đột nhiên tiến vào vạn thú lâu tầng thứ 7, Ngụy Yên Lam bọn người đều lộ ra dáng tươi cười. Về phần Phương Dạ Vũ, hắn lông mày có chút nhíu lại, 11 người lại vẫn không đối phó được hắn. Vũ Văn Uyển Nhi nhẹ nhàng cười cười, nàng biết rõ Dương Thần căn bản không có hết sức, nếu không há lại chỉ có từng đó là tầng thứ 7 đơn giản như vậy. Tầng thứ 7. Tiết Ấn Nguyệt nhàn nhạt cười cười, tại nàng trong mắt, loại này thành tích thực sự quá bình thường rồi. Trong mắt của nàng, cũng chỉ có Đế Diêm có thể làm cho quá hơi chút coi trọng mà thôi, bất quá, cũng chẳng qua là hơi chút mà thôi. Vạn thú lâu tầng thứ 7 ở trong. Dương Thần đột nhiên dùng thần niệm đảo qua Tùng Lâm về sau, đột nhiên phát hiện Thuần Dương Hương lăn ngủi. Hắn lập tức liền nghĩ đến Đoan Mục Dung, trừ mình ra bên ngoài, cũng chỉ có Đoan Mục Dung trên người mới có Thuần Dương Hương lăn rồi. Hướng phía mùi thơm truyền đến phương hướng mau chóng đuổi theo, Dương Thần phát hiện hương khí dĩ nhiên là theo trong huyệt động truyền tới đấy. Chẳng lẽ Đoan Mục Dung đang tại luyện hóa Thuần Dương Hương Lan? Dương Thần trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Cửa động bên ngoài cắm ba cuốn quyển trục, chứng kiến quyển trục nháy mắt, Dương Thần đã có thể để xác định, trong huyệt động người nhất định là Đoan Mục Dung. Cái này ba cuốn quyển trục chỉ dùng để đến phòng ngừa bá thú tiến vào huyệt động, một khi bá thú muốn vào nhập huyệt động, quyển trục tất hội tự bạo. Đúng lúc này, một đầu hình thể cực đại hắc viên ngửi được hương khí, hướng phía cửa động đi đến. Cái này đầu bá thú tuyệt đối là sư cấp đỉnh phong, bá sư cửu biến phía dưới đoán chừng rất khó đối phó được hắn. Rầm rầm rầm. Hắc viên đi đến cửa động thời điểm, quyển trục đột nhiên muốn nổ tung lên, khói đặc cuộn cuộn, đem cửa động cho che đậy. Bạo tạc lập tức, hắc viên đã thả người lui về phía sau, thế nhưng mà y nguyên đã muộn. Hắc viên bị chấn đắc bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, ngực bị đốt trọi một mảng lớn. Giống. Hắc viên nổi giận, đứng dậy phóng tới cửa động, Dương Thần đột nhiên xuất hiện tại hắc viên bên người, chặn hắc viên đường đi. Vèo. Hắc viên một trường chụp về phía Dương Thần, xé rách không khí, lực đạo cứng mãnh. Dương Thần cười nhạt một tiếng, đột nhiên đi nhanh bước ra, đón hắc viên cứng như sắt thép bàn tay một quyền đánh ra. Quả đấm của hắn lập tức biến thành màu đồng cổ, quyền qua chỗ, không khí tựa hồ cũng nhanh ma sát ra hỏa hoa. Oeng! Quyền trường tương giao, hắc viên kêu rên một tiếng, bay ngược mà ra, đụng một tiếng truy lạc trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Hơn nửa ngày hắc viên mới bò lên, hoảng sợ nhìn xem Dương Thần. Nếu như ngươi còn muốn đánh nhau, ta tùy thời phục hồi. Dương Thần vuốt thủ đoạn, mang người xúc vô hại dáng tươi cười. Hắc viên ánh mắt lộ ra sợ hãi, đồng nhiên truyền tống đào tẩu, rất nhanh tiểu biến mất tại tùng lâm ở chỗ sâu trong. Dương Thần cười cười, đem Đại Nưu phóng xuất ra canh giữ ở cửa động. Chính mình tắc thì đi vào trong huyệt động. Ngay tại Dương Thần tiến vào trong huyệt động thời điểm, chỉ thấy huyệt động cuối cùng thình lình có một thú ám thủy đàm, Đoan Mục Dung ngay tại thủy đàm bên cạnh nhắm mắt ngồi xuống, khí tức chậm rãi tăng lên. Nàng đúng là hấp thu Thuần Dương Hương Lan, chỉ có điều nàng đã sớm là cựu biến bá sư, Thuần Dương chi lực sẽ không lần nữa rèn luyện thân thể. Cảm giác được có người tiến vào huyệt động, Đoan Mục Dung khuôn mặt khẽ biến, thế nhưng mà nàng cũng không có lập tức dương đôi mắt. Đương nhiên, Dương Thần sắc mặt chợt biến, thi triển ra đại na di thân pháp lướt hướng về phía Đoan Mục Dung. Ngay tại Dương Thần lướt đến Đoan Mục Dung bên người nháy mắt, Đoan Mục Dung đột nhiên huy trưởng chụp về phía Dương Thần, đồng thời dương đôi mắt. Đương nàng nhìn rõ ràng Dương Thần thời điểm, ngọc trưởng đã vỗ vào Dương Thần trên vai trái. Tuy nhiên nàng đã thu lực, thế nhưng mà nàng dù sao cũng là địa bảng bên trên cao thủ, một trưởng chi lực sao lại đơn giản. Cũng may Dương Thần lập tức dẫn động trong cơ thể lực lượng thần bí, sử cánh tay trái hóa thành màu đồng cổ, thân thể lập tức trở nên cường hãn vô cùng, nhẹ nhõm chặn Đoan Mục Dung công kích. Ngăn kháng Đoan Mục Dung công kích về sau, Dương Thần đi nhanh bước ra, một quyền đánh ra. Nguyên lai, Đoan Mục Dung sau lưng, thủy đàm phía dưới đột nhiên tung ra một cái quái vật. Cái này quái dị người không thuộc mình, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, cơ bắp khô gắt, tóc rối tung, hai gò má lõm, giống như cương thi. Quái vật đột nhiên theo trong đầm nước nhảy ra, ôm đồn hướng Đoan Mục Dung, cho nên Dương Thần mới lại đột nhiên ra tay. Oeng! Dương Thần nắm đấm cùng quái vật nắm đấm va chạm, kích thích đóa đóa hỏa hoa, đinh hai nhức góc tiếng va chạm quanh quần không dứt. Quái vật bị đẩy lui ba bước, Dương Thần đồng dạng lui về phía sau ba bước, chứng kiến quái vật vậy mà có thể cùng chính mình chống lại, Dương Thần trong nội tâm lập tức chấn động. Cùng lúc đó, Đoan Mục Dung đã đứng dậy, một cái chớp mắt không thần chằm chằm vào quái vật, thầm nghĩ chính mình đã ngộ thương Dương Thần, nàng ảo não không thôi. Đây là cái gì quái vật, thật cường hãn thân thể. Dương Thần liếm liếm đầu lưỡi, chiến ý dâng trào, vèo, hắn phút chốc thả người mà lên, cướp được quái vật trước mặt, lại là một quyền đánh ra. Một quyền đánh ra, không khí xé rách thanh âm quanh quần ra. Chỉnh cái huyệt động đều chịu chấn động. Quái vật kia xanh mơn mởn con mắt chuyển động không ngừng, hung quang đại tác, đột nhiên một quyền đánh ra. Rầm rầm rầm. Dương Thần cùng quái vật không ngừng đối hoành, mỗi một quyền va chạm đều mang theo đinh thai nhức óc tiếng va chạm. Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm chỗ, bá khí ngược lại cuốn, hình thành vô số bá khí vòng xoáy, thật lâu không tiêu tan. Đoan Mục Dung đôi mắt trợn thật lớn, cơ hồ không thể tin được trước mắt chỗ chuyện đã xảy ra thật sự, người này còn là người sao? Hoàn toàn chính xác, Dương Thần chỗ bày ra thân thể lực lượng thực sự quá biến thái, cái này căn bản không phải bá sư cảnh tu sĩ có khả năng có được lực lượng. Đây là thi thể, sinh ra đời linh trí thi thể, cực kỳ khủng khiếp, thật cường hãn thân thể, nếu như dùng để luyện chế khối lỗi, tuyệt đối là tốt nhất tài liệu. Đào Đào hai mắt hiệp quang, vội vàng truyền âm cho Dương Thần. Dương Thần nghe vậy sắc mặt đại hỉ, không hề lãng phí thời gian, ba chỉ thành trộm, ôm đùm ra, cầm long chảo. Hơn 10 thước đến lớn lên kim sắc long chảo phá không chụp vào quái vật phút chốc tung, vung quyền đánh vào kim sắc long chảo phía trên, thế nhưng mà, kim sắc long chảo lại bị quái vật hung hăng đập rơi xuống. Ông, Bất Hủ Vương đỉnh đột nhiên bay ra, quái vật rơi vào Bất Hủ Vương đỉnh bên trong, Dương Thần như thiểm điện chạy trốn Bất Hủ Vương đỉnh bên người, đem nắp đỉnh che. Đoan Mục Dung vẻ mặt khiếp sợ, nàng hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Dương Thần có thể trở thành địa bảng đệ nhị. Đương đương đương. Quái vật không ngừng đập nện lấy Bất Hủ Vương đỉnh, bất quá tùy ý hắn như thế nào dùng sức, Bất Hủ Vương đỉnh đều không có nửa điểm tổn thương. Đừng nói là hắn, cho dù tạo hóa bút tự mình ra tay, cũng sẽ không biết tại Bất Hủ Vương đỉnh phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Vèo. Dương Thần đem Bất Hủ Vương đỉnh thu vào, thở sâu. Ngươi, tay của ngươi có lẽ không có sao chứ? Đoan Mục Dung xấu hổ nở nụ cười. Ôi, đau chết mất. Dương Thần đột nhiên bụng lấy chính mình vai trái, vẻ mặt thống khổ. Đúng, thực xin lỗi. Đoan Mục Dung cắn cặp môi đỏ mọng, trên mặt tràn ngập áy náy. Hắc hắc, ta là theo ngươi hay nói giờ đấy. Dương Thần nhún vai, cười nói, có thể bị Đoan Mục cô nương đánh, thế nhưng mà ta Dương Thần thiên đại vinh hạnh, nam nhân khác cầu đều cầu không được đây này. Phúc. Đoan Mục Dung bật cười, cười cười say lòng người. Đoan Mục cô nương, ta nói thế nhưng mà lời nói thật. Dương Thần phi thường rất nghiêm túc nói, nào có người sẽ thích bị người đánh chính là. Đoan Mục Dung cười mắng một tiếng. Đương nhiên, Dương Thần sắc mặt biến hóa, có rất nhiều bá thú tại ở gần, xem ra là thuần dương hương lan tàn lưu lại khí tức đưa tới đấy. Chúng ta nhanh ly khai tại đây. Đoan Mục Dung khuôn mặt khẽ biến. Dương Thần nhẹ gật đầu, đi đầu lướt đi huy động, Đại Nưu Ý nguyên đứng tại cửa động. Đoan Mục Dung nhìn thấy Đại Nưu nháy mắt, sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm, ta như thế nào cảm giác không thấy người này khí tức. Nàng cũng không biết, Đại Nưu căn bản không có khí tức, căn bản chính là cái người chết. Chương 240, Bạch Cốt Sát Lục Đạo. Dương Thần đi ra huy động thời điểm, bá thú lục tục ngoe ngoe chạy đến, hiển nhiên bọn họ là hướng về phía thuần dương hương lan mà đến đấy. Đi mau. Nói xong, Dương Thần đi đầu mở đường, hướng phía Tùng Lâm ở chỗ sâu trong mau chóng đuổi theo, Đoan Mục Dung đi theo, Đại Nưu áp sau. Bá thú đại bộ phận cũng đã bị hấp dẫn đã đến huy động, Dương Thần cùng Đoan Mục Dung tại đi truyền tống trận trên đường, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì cường hãn bá thú. Cảm ơn ngươi, nếu như ngươi về sau gặp phiền toái, có thể không nên quên tới tìm ta. Đoan Mục Dung dí dỏm cười cười, nhìn thật sâu Dương Thần liếc, bước chân vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ mong ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được phiền toái. Dương Thần cười cười, đi vào truyền tống trận, trời đất quay cuồng, hắn đi tới Vạn Thú lâu tầng thứ 8. Đi vào tầng thứ 8 về sau, Dương Thần không có vội vàng vừa đi truyền tống trận, hắn trong rừng tìm sơn động. Phân phó Đại Nưu thủ hộ tốt cửa động về sau, đem Bất Hủ Vương đỉnh lấy đi ra. Rầm rầm rầm. Quái vật y nguyên tại đập nện lấy Bất Hủ Vương đỉnh, hiển nhiên, hắn vẫn còn ý đồ trộm tới. Tiểu đạo tử, chẳng lẽ lại chúng ta muốn trước giết hắn đi? Dương Thần nhíu mày. Vèo. Tạo hóa bút bay ra, Đào Đào ngồi ở ngòi bút phía trên, trầm ngâm nói, trước tiên đem nô phù loại nhập trong cơ thể của hắn. Như vậy hắn không thể phản kháng. Dương Thần nhẹ gật đầu, thò tay mở ra nắp đỉnh, vèo. Quái vật loại quỷ mị bay ra. Hừ. Dương Thần sớm tiểu đợi đến quái vật, cầm long chảo lăng không cầm ra, oeng. Quái vật ngạnh xanh xanh bị vỗ xuống. Cùng lúc đó, Dương Thần đem nô phù nhanh chóng bắn ra, vèo. Nô phù chui vào quái vật mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Quái vật vốn định lần nữa đứng dậy công kích Dương Thần, thế nhưng mà Dương Thần ý niệm khẽ động, quái vật đột nhiên một hồi mê muội, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Quả nhiên có thể. Dương Thần đại hỉ. Ngươi dùng Viêm Hoàng kiếm thử xem, có thể hay không đem da của hắn cắt vỡ. Đào Đào đột nhiên mở miệng. Dương Thần lấy ra Viêm Hoàng kiếm, dùng sức đâm vào quái vật trên người, hỏa hoa vẩy ra, thằng này làn da chỉ hơi hơi xé rách, chảy ra ám tử sắc huyết dịch, ngay sau đó, làn da chậm rãi khép lại. Thấy như vậy một màn, Dương Thần không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, thật sự là biến thái. Bá Vương cũng không có hắn loại này cường hãn khí lực. Đào Đào thở sâu, chậm rãi mở miệng, là lúc này rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng yêu lâm huyết tinh đến luyện chế khôi lỗi? Dương Thần trong nội tâm nhẹ dựng. Ta vốn định cho ngươi trước đạt được một cô bá vương thi thể, sau đó lại sử dụng hoàng cấp bá thú huyết tinh. Đào Đào trầm ngâm nói, nhưng là bây giờ không cần, thằng này thân thể đã đầy đủ cường đại. Mấu chốt nhất chính là, hắn tuy nhiên có linh trí, bất quá lại được cho tử vật, đúng là luyện chế khôi lỗi tốt tài liệu. Thần Mục Vương cốc khôi lỗi thuật đã nói qua, địa phẩm đã ngoài khôi lỗi mới có được linh trí. Nếu như chúng ta luyện chế ra đến khôi lỗi cũng có linh trí, chẳng phải là thành địa phẩm khôi lỗi? Dương Thần vẻ mặt kích động. Nào có dễ dàng như vậy? Đào Đào lập tức dội nước lã. Hắc hắc, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn hết sức thử một lần. Dương Thần liếm liếm đầu lưỡi, đem trong nhận chứa đồ luyện chế khôi lỗi tài liệu lấy ra, để vào Bất Hủ Vương đỉnh. Không bao lâu, Dương Thần đã đem nước thuốc chuẩn bị cho tốt, ngay sau đó hắn đem quái vật để vào Bất Hủ Vương đỉnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, đương quái vật hấp thu hết nước thuốc về sau, Dương Thần bắt đầu lợi dụng bốn loại hư kiếp vật rèn luyện quái vật thân thể. Cuối cùng, Dương Thần theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra yêu lâm huyết tinh, đây chính là hoàng cấp bá thú huyết tinh, hùng hồn năng lượng quần quần phóng xả ra, một trượng, hai trượng, ba trượng. Uy áp truyền ra huy động, tùng lâm ở chỗ sâu trong, sở hữu bá thú đều phủ phục trên mặt đất, không dám đứng dậy, lạnh run. Đương Dương Thần đem huyết tinh để vào quái vật trái tim bộ vị lúc, quái vật vốn là khô quắc cơ bắp bắt đầu trướng đại, làn da nhan sắc cũng chậm rãi hướng phía bình thường màu da chuyển biến. Dương Thần thở sâu, hiện tại hắn chỉ có thể đã chờ đợi. Tại Bất Hủ Vương đỉnh bên cạnh khoanh chân mà ngồi, Dương Thần ăn vào thuần dương bá khí đan, vận chuyển cực đạo quy nguyên công, bắt đầu tu luyện. Đào Đào cũng chui vào tạo hóa bút, vèo. Tạo hóa bút cắm ở Dương Thần trên vai lưng. Không bao lâu, Bất Hủ Vương đỉnh ông run rẩy lên, Dương Thần bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Bất Hủ Vương đỉnh ở trong khôi lỗi. Chứng kiến khôi lỗi nháy mắt, Dương Thần sắc mặt không khỏi biến đổi, vốn là toàn thân đen nhánh tỏa sáng quái vật, giờ phút này vậy mà biến thành người bình thường màu da, tuy nhiên trên người của hắn vẫn là tử khí chiếm nhiều, đương đã có sinh cơ. Cái này quái vật tướng mạo coi như không tệ, đao gọt tựa như đôi má, mũi cao thẳng, tràn ngập dương cương chi khí. Mi tâm của hắn chậm rãi ngưng tụ ra hai quả màu đen tinh điểm, một cổ cường hãn khí tức theo trên người hắn truyền ra, lại đem Dương Thần ngạnh xanh xanh đẩy lui ba bước. Dùng Bất Hủ Vương đỉnh làm trung tâm, khí lưu từ từ xoay tròn, trong đỉnh tách ra sáng chói hào quang. Vèo. Khôi lỗi theo Bất Hủ Vương đỉnh theo bay ra, dưới chân của hắn xoáy lên quyển quyển ba khí, kéo lấy hắn trôi nổi ở giữa không trung. Huyền phẩm khôi lỗi. Đào Đào không biết khi nào xuất hiện ở Dương Thần bên người. Khôi lỗi chậm rãi mở hai mắt ra, kim quang chợt tránh, theo khôi lỗi chậm rãi rơi xuống đất, huyệt động ở bên trong rốt cục khôi phục bình tĩnh. Dương Thần hóa thành đầu ngón tay, con ngón đúng ra, máu tươi xuất tại khôi lỗi chỗ mi tâm, bị khôi lỗi hút vào trong cơ thể. Khôi lỗi hấp thu Dương Thần máu tươi về sau, vốn là mê mang ánh mắt trở nên trong suốt. Quả nhiên có linh trí. Dương Thần mừng rỡ trong lòng, thế nhưng mà lập tức hắn lại nổi lên nghi ngờ, nhưng vì cái gì chỉ là huyền phẩm khôi lỗi? Chủ nhân. Khôi lỗi vậy mà mở miệng, hắn tựa như vừa mới bắt đầu học rất biết nói chuyện tiểu hải tử. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi đã kêu Dương Khôi. Dương Thần cười nói. Dương Khôi. Khôi lỗi gãi gãi cái óc, lập tức nở nụ cười, ta gọi Dương Khôi. Chậc chậc, có được linh trí huyền phẩm khôi lỗi, chỉ sợ Thần Mục Vương cốc cũng luyện chế không đi ra. Đào Đào cười nói. Dương Thần cũng cười, cũng không biết Dương Khôi thực lực mạnh như thế nào. Nghĩ tới đây, Dương Thần mang theo Dương Khôi đi ra huyệt động, đem đại nưu thu nhập nhận chữ vật, đi về hướng tùng lâm ở chỗ sâu trong, chuẩn bị săn giết ba thú. Dương Thần bản muốn kiến thức Dương Khôi thực lực, thế nhưng mà lại để cho hắn im lặng chính là tầng thứ 8 bá thú quá yếu. Dương Khôi chỉ là tản mát ra bá vương cảnh uy áp, bá thú bỏ chạy đi rồi, ở đâu còn dùng được lấy ra tay. Mặc dù không có kiến thức đến Dương Khôi thực lực, thế nhưng mà Dương Thần hay vẫn là âm thầm cao hứng, xem ra thằng này thật sự có bá vương cảnh thực lực. Không bao lâu, Dương Thần liền mang theo Dương Khôi đi tới truyền tống trận, vì để tránh cho Dương Khôi bị truyền tống đến địa phương khác, Dương Thần lại để cho Dương Khôi tiến nhập nhận chữ vật. Loại này cao cấp nhận chữ vật, toàn bộ Đại Hàn Vương triều đều không có người có được. Đi vào truyền tống trận, vèo. Dương Thần rốt cục đi tới Vạn Thú lâu tầng thứ 9. Cùng lúc đó, Phương Càn bọn người cũng theo trên lệnh bài chứng kiến Dương Thần tiến nhập tầng thứ 9, sắc mặt của bọn hắn đều phi thường khó coi. Dương Thần cũng không biết những này, hắn vừa mới xuất hiện trong rừng không bao lâu, một đạo tiếng cười quái dị bỗng nhiên theo tùng lâm ở chỗ sâu trong truyền đến, "Dương huynh, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi quả nhiên không có làm cho ta thất vọng." Đông Phương Bạch. Dương Thần sắc mặt biến hóa, đưa mắt nhìn quanh, lại không có phát hiện Đông Phương Bạch thân ảnh. Hắn vẫn còn ngoài trăm dặm. Đào Đào không thể tin được nói, "Tốc độ thật nhanh, hắn chính tại ở gần ngươi." "Tiểu Đào tử, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Dương Thần cau mày. Bên cạnh hắn tựa hồ có đồ vật gì đó, khí tức rất cường. Đào Đào trầm ngâm nói, "Vèo." Một đầu thân ảnh quỷ mị tựa như lướt đến, xuất hiện ở Dương Thần trước mắt, Dương Thần ngưng mắt nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này đột nhiên xuất động đồ vật, rõ ràng là một cỗ huyết sắc hải cốt, cao tới hơn 10m, hải cốt trên người tràn ngập giết chóc, thô bạo. Cái này là nhân loại hải cốt sao? Như thế nào lớn như vậy? Dương Thần trong nội tâm kinh nghi. Đông Phương Bạch vậy mà đứng tại hải cốt trên bay, bao quát lấy Dương Thần, cười nói, "Dương huynh, hôm nay ngươi chỉ sợ chỉ có thể đi đến tầng thứ 9 rồi." "A." Dương Thần cười nói, "Đông Phương huynh nguyên lai còn hiểu được biết trước." "Biết trước ta cũng sẽ không, ta chỉ biết đoạn nhân sinh chết." Đông Phương Bạch cười tà nói, "Dương huynh, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, thần phục ta. Thứ hai, vĩnh viễn ở lại Vạn Thú lâu. Nếu như hai ta cái đều không chọn đâu này." Dương Thần cười nói, "Dương huynh, ngươi chỉ sợ không có thứ ba cái lựa chọn." Đông Phương Bạch cười nói, hắn dưới chân hải cốt đột nhiên động, sắc bén như kiếm bạch cốt trảo, hướng phía Dương Thần như thiểm điện bắt đi ra ngoài. Thật nhanh. Dương Thần ánh mắt lẫm liệt, vội vàng lui về phía sau. Bất quá tốc độ của hắn hay vẫn là chậm, Bạch Cốt Trảo đã tới gần, mang theo lăng lệ ác liệt sức lực phòng, khí bạo âm thanh đột nhiên tiếng nổ. Vèo. Một thân ảnh theo Dương Thần trong nhẫn chứa đồ lướt đi, một quyền đánh vào Bạch Cốt Trảo lên. Giang giác. Bạch Cốt Trảo ầm ầm vỡ vụn, toái cốt bay tán loạn. Cái này đột nhiên xuất hiện chi nhân rõ ràng là Dương Khôi. Dương Khôi đánh nát Bạch Cốt Trảo về sau, cũng bị đẩy lui ba bước, mỗi bước rơi xuống, mặt đất đều lõm, sau đó vỡ vụn ra đến. Ba Vương. Đông Phương Bạch chứng kiến Dương Khôi nháy mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đông Phương Minh, hiện tại ta có lẽ có loại thứ ba lựa chọn a. Dương Thần nở nụ cười, khiêu khích cười. Loại thứ ba? Đông Phương Bạch cười lạnh nói, dù cho ngươi có Bá Vương cảnh giúp đỡ thì như thế nào? Theo Đông Phương Bạch thoại âm rơi xuống, răng rắc răng rắc. Vốn là bị Dương Khôi đánh nát Bạch Cốt Trảo vậy mà sinh dài ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lần này đến phiên Dương Thần sắc mặt biến đổi. Dương Minh, lần trước tại Bích Thủy Hàn Đàm thời điểm, chúng ta chưa phân ra thắng bại, hôm nay tái chiến như thế nào? Đông Phương Bạch cười lớn một tiếng, đột nhiên theo hải cốt cự trên thân người nhảy xuống, năm ngón tay như câu, nhô lên cao chụp vào Dương Thần. Cùng lúc đó, hải cốt cự nhân chụp tới Dương Khôi, Bạch Cốt Trảo giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào không khí mà qua. Đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Dương Thần hừ lạnh một tiếng, khí tức tăng vọt, hai tay hóa thành màu đồng cổ, đón Đông Phương Bạch công kích một quyền oanh ra. Đông Phương Bạch sắc mặt biến hóa, khớp xương theo trên bàn tay trong thịt bài trừ đi ra, che trùm lên trên bàn tay của hắn, hóa thành sắc bén Bạch Cốt Trảo. Bang! Bạch Cốt Trảo cùng nắm đấm va chạm, hỏa hoa đoá đoá, mạn thiên phi vũ. Dương Thần lui ra phía sau hai bước, Đông Phương Bạch lăng không xoay người, đã rơi vào cách đó không xa. Dương huynh, của ta Bạch Cốt Sát Lục đạo tư vị như thế nào? Đông Phương Bạch liếm liếm đầu lưỡi, quái cười rộ lên. Không gì hơn cái này. Dương Thần nhàn nhạt cười cười. Chương 241, Điếu Ngư Ông. Tuy nhiên ngoài miệng nói Bạch Cốt Sát Lục đạo không có gì chỗ lợi hại, thế nhưng mà Dương Thần lại không phải không thừa nhận, Đông Phương Bạch thực lực sát thực rất cường, so tại Bích Thủy Hàn Đàm thời điểm còn mạnh hơn. Đông Phương Bạch thực lực bây giờ tuyệt đối là bá sư đỉnh phong, nếu như Dương Thần không có đột phá, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bạch Cốt Tuấn Sát. Đông Phương Bạch đột nhiên lạnh quát một tiếng, hai tay lăng không một chảo, bá khí bốc lên, ngưng tụ thành hai cái Bạch Cốt Chảo, vèo. Bạch Cốt Chảo giống như thuấn di một loại, đột nhiên xuất hiện tại Dương Thần đỉnh đầu, mãnh liệt chảo hạ. Nhanh. Dương Thần còn không có kịp phản ứng, Bạch Cốt Chảo đã chụp tới. Bất quá Dương Thần lại phi thường thong dong, chỉ thấy hắn lăng không một chảo ra, cầm long chảo. Kim sắc long chảo phá không mà ra, oanh. Bạch Cốt Chảo cùng kim sắc long chảo kịch liệt va chạm, không khí xé rách, tiếng oanh minh vang vọng không dứt. Giang giác giang giác. Hai cái Bạch Cốt Chảo ầm ầm sụp đổ, hóa thành vài cốt, bốn phía bay tán loạn. Dương Thần hai tay kết ấn, kim quang trận trận, vèo. Đấu chiến ấn hướng phía Đông Phương Bạch bàn tới. Đông Phương Bạch tà cười một tiếng, chân trước nâng lên, mãnh liệt đạp trên mặt đất, ầm ầm. Mặt đất oanh sụp đổ vỡ vụn, một loạt bạch cốt đâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, chắn trước người của hắn. Oanh. Đấu chiến ấn xuất tại bạch cốt phía trên, răng rắc răng rắc, mấy chục căn bạch cốt đâm lập tức vỡ vụn. Bất quá đấu chiến ấn cũng tùy theo biến mất. Thế nhưng mà đúng lúc này, Dương Thần đột nhiên ra hiện tại trước người của hắn, một quyền oanh ra. Đông Phương Bạch biến sắc, nhanh chóng thối lui một bước, vung quyền nên đón tiếp lấy, phanh. Hai quyền tương giao, Đông Phương Bạch trên nắm tay bao trùm bạch cốt vỡ vụn ra đến, thế nhưng mà rất nhanh, trên đám xương trắng khe hở không giữ quy tắc lũng. Hừ. Dương Thần cười lạnh một tiếng, bước nhanh bước ra, lại một quyền đánh ra. Đông Phương Bạch không kịp né tránh, chỉ phải vung quyền lần nữa nên đón tiếp lấy, lại là cứng đối cứng, va chạm tiếng điếc tai nhức óc. Nhục thể của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đông Phương Bạch bị đẩy lui ba bước mới đứng vững, trong nội tâm hoảng sợ. Dương Thần sao lại cho Đông Phương Bạch thở dốc cơ hội, đại na di thân pháp sử xuất, đột nhiên cướp được Đông Phương Bạch bên người, nắm chặt nắm đấm, khớp xương rung động, một quyền oanh ra. Một quyền oanh ra, xé rách không khí, thế không thể đỡ. Bạch Cốt Tuấn Sát. Đông Phương Bạch cắn răng lui về phía sau, hai tay lăng không một chảo, hai cái bạch cốt chảo như thiểm điện cầm ra. Dương Thần biến quyền vi chảo, kim sắc long chảo phá không mà ra, kim quang tách ra, bao phủ phương viên tầm hơn 10 trượng. Oanh. Tiếng va chạm vang vọng không dứt, bạch cốt chảo ầm ầm vỡ vụn, kim sắc long chảo cũng tùy theo biến mất. Va chạm xoáy lên trận trận hàn khí lưu, mang tất cả bốn phương tám hướng phi xa tàu thạch. Đông Phương Bạch, ta hôm nay chỉ cấp ngươi một con đường đi. Dương Thần cười lạnh nói, cái kia chính là tử lộ. Lời còn chưa dứt, Dương Thần hai tay kết ấn, kim sắc khí lưu tại đầu ngón tay của hắn xuyên thẳng qua, đột nhiên ngưng tụ thành kim sắc đấu chiến ấn. Theo dò xét đấu chiến bổn nguyên chạy vào đấu chiến ấn bên trong, đấu chiến ấn không ngừng lớn mạnh, qua trong giây lát, đấu chiến ấn đã trưởng gương mặt lớn như vậy. Năng lượng chấn động quanh quẩn ra, làm cho bốn phía không khí cũng bắt đầu ấm lên. Vèo. Đấu chiến ấn ầm ầm bắn ra, những nơi đi qua, ma sát ra trận trận hỏa hoa. Đông Phương Bạch sắc mặt không khỏi biến đổi, cấp tốc lui về phía sau, trên mặt của hắn, tứ chi, ngực, tất cả cái địa phương đều bị bạch cốt che lại. Lập tức, khí tức của hắn tăng vọt, cơ hồ so sánh bá tông cường giả. Lui ra phía sau đồng thời, song trưởng của hắn đột nhiên thu về, vèo. Huyết quang lóe lên, một bả huyết sắc bạch cốt đao thình lình xuất hiện. Giờ phút này hắn giống như người mặc bạch cốt áo giáp tướng quân, khí thế rồi đột nhiên trèo thăng tới cực điểm. Xoát. Hắn hướng phía đấu chiến ấn đánh xuống, đao khí những nơi đi qua, mặt đất lập tức sụp đổ, bạch cốt đâm kiên quyết ngòi lên mà ra. Đấu chiến ấn đụng vào đao khí phía trên, đao khí sụp đổ, đấu chiến ấn tiếp tục bắn ra, đụng nát mặt đất bạch cốt đâm, cuối cùng đụng vào bạch cốt đao lưới đao phía trên. Bang! Bạch cốt đao ầm ầm vỡ vụn, đấu chiến ấn lập tức muốn nổ tung lên, Đông Phương Bạch đem vội vàng lui về phía sau, tránh được bạo tạc có khả năng ảnh hưởng đến phạm vi. Mặt đất chấn động, theo khói đặc tán đi, một cái dày mấy chục mét hố sâu thình lình xuất hiện. Cách đó không xa, bạch cốt cự nhân cũng cùng Dương Khôi đánh chính là khó phân thắng bại, Dương Khôi thân thể vốn là cường hãn, hiện tại lại biến thành khối lỗi, càng là biến thái, bạch cốt cự nhân căn bản không cách nào không biết làm sao hắn. Chứng kiến Đông Phương Bạch trừ dùng hoàn cảnh xấu, bạch cốt cự nhân đột nhiên tung đã đến Đông Phương Bạch bên người. Đi. Đông Phương Bạch giao thân sắc mặt ngoài bạch cốt thu nhập bên ngoài thân phía dưới, quay người nhảy lên bạch cốt cự nhân trên vai. Bạch cốt cự nhân quay người mau chóng đuổi theo, mỗi bước mấy chục thước, tốc độ càng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đảo mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Dương Khôi vốn định truy kích, bất quá lại bị Dương Thần gọi lại, không cần đuổi. Nghe được Dương Thần, Dương Khôi ngoan ngoãn về tới Dương Thần bên người. Bạch cốt sát lục đạo. Dương Thần lẩm bẩm, xem ra tại Mãng Đãng Sơn mạch thời điểm, hắn lấy được chỗ tốt cũng không ít. Tiểu thân tử, ngươi về sau cũng phải cẩn thận hắn. Đào Đào nói ra, thằng này về sau khẳng định còn có thể tìm ngươi gây chuyện. Ngươi nghe nói qua bạch cốt sát lục đạo sao? Dương Thần hỏi. Không có. Đào Đào trả lời, hắn nhất định là đạt được mỗi một đại nhân vật truyền thừa. Đại nhân vật? Dương Thần liếm liếm đầu lưỡi, tiểu đào tử, theo ý ngươi, chủ nhân của ngươi cùng cái này đại nhân vật đến cùng ai mạnh? Đương nhiên là chủ nhân của ta. Đào Đào ngạo khí mười phần mà nói. Dương Thần biết rõ chính mình xem như hỏi không rồi, bởi vì vô luận như thế nào hỏi, đáp án chỉ biết có một cái. Cười lắc đầu, Dương Thần đem Dương Thần thu nhập nhận chữ vật, hướng phía truyền tống trận mau chóng đuổi theo. Nếu có thể ở truyền tống trận đụng phải Đông Phương Bạch, Dương Thần tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực chém giết Đông Phương Bạch. Trên đường tuy nhiên gặp được Hứa Cường hãn bao nhiêu sư cấp bá thú, có thể toàn bộ đều bị Dương Thần chém giết. Không bao lâu, Dương Thần đi tới truyền tống trận, hắn xuất ra lệnh bài xem xét, Đông Phương Bạch vậy mà đã đến tầng thứ 10. Thằng này tốc độ thật đúng là nhanh. Dương Thần nở nụ cười, bước chân vào truyền tống trận, vèo. Trung quanh hào quang biến mất về sau, hắn rốt cục chống đỡ đã đến tầng thứ 10. Ngoại giới, mọi người thấy đến thậm chí có 3 người tiến vào vạn thú lâu tầng thứ 10, sắc mặt đều là biến đổi. Tầng thứ 10. Diệp Lạc gật đầu cười. Diệp thúc, nghe nói tầng thứ 10 đã là bá sư cảnh cực hạn. Tiết Ấn Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần cao lại. Đúng vậy. Diệp Lạc gật đầu, chỉ cần vẫn còn bá sư cảnh, trên cơ bản không có khả năng đi đến tầng thứ 11, tầng thứ 10 đã là cực hạn. Tiết Ấn Nguyệt nhếch miệng lên một vòng động lòng người dáng tươi cười, kích động. Diệp Lạc nhìn thấy Tiết Ấn Nguyệt biểu lộ, lắc đầu cười cười. Cùng lúc đó, vạn thú lâu cách đó không xa trong tiểu lâu, Long Chiến cùng Hàn Mặc vừa uống rượu vừa nhìn lấy trên tấm bia đá biến hóa. Tầng thứ 10, ngươi nói không sai, hắn quả nhiên đã đến tầng thứ 10. Hàn Mặc cười nói, bất quá, hắn có lẽ cũng không cách nào thông qua tầng thứ 10 mới đúng. Ngươi nói không sai, theo tầng thứ 10 bắt đầu, muốn đi đến truyền tống trận, đã không chỉ là bá thú đơn giản như vậy. Long Chiến đặt chén rượu xuống, trầm ngâm nói, theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 bắt đầu, chỉ có bá thú ngăn cản, thế nhưng mà tầng thứ 10 về sau bất động. Ngươi nói không sai, năm đó chúng ta cũng là trở thành bá tông về sau mới thông qua tầng thứ 10 đấy. Hàn Mặc nhẹ gật đầu. Bất quá, Long Chiến nói tiếp đi, ta tin tưởng hắn có thể siêu việt những người khác đấy. A. Hàn Mặc vốn đã bưng lên rượu chuẩn bị uống, nghe được Long Chiến về sau, hắn càng làm chén rượu đặt ở trên bàn. Nếu như hắn thật sự đi tới tầng thứ 10, ta mới uống chén rượu này. Hàn Mặc cười nhạt một tiếng. Bọn hắn đều không có chú ý tới, dưới tiểu lâu, một cái mặt đầy râu cặn bã hán tử say nghiêng nghiêng nằm ở cửa ra vào, trong tay nắm một cái bầu rượu. Hắn giống như hồ đã ngủ rồi, nhưng hắn vẫn tại thì thào tự nói, tầng thứ 10 rồi, không tệ không tệ, không có đủ hay không. Cái này hán tử say không phải người khác, rõ ràng là lao tiểu quỷ. Hắn vậy mà đi tới Đại Hàn Vương Triều. Vạn thú lâu tầng thứ 10. Dương Thần vốn tưởng rằng sẽ có dò xét bá thú, hơn nữa là cường hãn bá thú xuất hiện, thế nhưng mà hắn sai rồi. Đương hắn bị truyền tống đến tầng thứ 10 thời điểm, đi tới một tòa trên cầu đá, dưới cầu đá là chảy xiết dòng sông, cuồn cuộn đông lưu. Hai bờ sông dương liễu phật nước, đón gió chập chờn, xuân ý rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Mưa phùn bay xuống, như tình nhân một loại triền miên, mưa bụi mông lung, cảnh sắc say lòng người như vẽ. Dương Thần cách đó không xa, một người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, mặt như già mua láo giả, tay cầm cần câu, khoanh chân ngồi ở cầu đá bên cạnh, hắn vậy mà tại câu cá. Mà lại, theo láo giả cần câu nhìn lại, lưới câu dĩ nhiên là thẳng, thẳng câu câu cá. Dương Thần sắc mặt biến hóa, láo giả này là ai? Như thế nào sẽ ở vạn thú trong lầu? Kỳ quái, người này khí tức rất nhỏ, cũng chỉ là bá khí cửu trạo. Tạo hóa bút ở bên trong, đào đào nhíu mày. Tiểu hữu, ngươi thế nhưng mà đến sông cửa hay sao? Điếu ngư ông chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn ý nguyên nhìn xem mặt sông. Lão tiền bối, ta không phải đến sông cửa đấy. Dương Thần cười nói, ta chỉ là muốn tiến vào bờ bên kia truyền tống trận mà thôi. Tạo hóa bút ở bên trong, đào đào ra mặt không khỏi run rẩy, thằng này. Muốn đi vào bờ bên kia truyền tống trận, nhất định phải trước sông cửa. Điếu ngư ông nhạt cười nhạt nói, ngươi nguyện ý theo giúp ta câu cá, hay vẫn là trực tiếp theo đi qua? Câu cá. Trực tiếp đi qua. Dương Thần mở người. Nếu như ngươi có thể câu được cá, cho dù vượt qua kiểm tra rồi. Điếu ngư ông chậm rãi mở miệng, đây là loại thứ nhất biện pháp, loại thứ hai biện pháp tự là, ngươi trực tiếp theo trên cầu đi qua. Dương Thần nhìn nhìn điếu ngư ông thẳng câu, lập tức bỏ đi câu cá nghĩ cách. Nhìn xem cầu đá, hắn không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ lại cái này cầu đá có cái gì bất đồng?
Nghĩ tới đây, hắn cất bước đi ra, vừa đi ra ba bước thời điểm, hắn cũng không có cảm giác nào. Thế nhưng mà, đương hắn đi ra bước thứ tư thời điểm, sắc mặt rốt cục thay đổi, cùng bích thủy hàn đàm bên trong đích thang đá đồng dạng, cái này cầu đá vậy mà cũng sẽ biết sinh ra trọng lực. Lại đi ra ba bước, Dương Thần sắc mặt lại biến, trọng lực gia tăng lên gấp 10 lần đều không nớt. Muốn đi qua cầu đá, ít nhất cũng phải đi 300 bước đã ngoài, thế nhưng mà Dương Thần mới đi ra 7 bước cũng đã cảm giác được áp lực cực lớn rồi. Muốn đi qua cầu đá, dùng hắn thực lực bây giờ, cơ hồ không có khả năng. Bất quá hắn cũng sẽ không như vậy buông tha cho, đỉnh lấy áp lực, hắn lần nữa cất bước đi ra, 8 bước, 9 bước. Chương 242, chỉ có thể câu cá. Trên cầu đá, Dương Thần đã đi ra 50 bước. Hai chân của hắn đều tại run lên. Cùng lúc đó, tại một cái khác địa phương, cũng có đồng dạng cầu đá, đồng dạng dòng sông, đồng dạng điếu ngư ông. Đế Diêm cùng Đông Phương Bạch đồng dạng tại trên cầu đá, bọn hắn đồng dạng thừa nhận cái này áp lực cực lớn. Đế Diêm đã đi rồi 100 bước. Đông Phương Bạch cũng đi 100 bước. Chỗ bất đồng chính là, Đông Phương Bạch trên hai chân đã bao trùm nổi lên bạch cốt áo giáp. Mượn nhờ bạch cốt áo giáp, Đông Phương Bạch phóng ra đệ 101 bước, đã vượt qua Đế Diêm. Cùng lúc đó, Dương Thần đã đi rồi 80 bước, hắn đã đến cực hạn, bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể khống chế lấy lực lượng thần bí, rót vào hai chân bên trong. Đương lực lượng thần bí rót vào hai chân thời điểm, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu hướng phía trước đi. Điếu ngư ông cảm giác được Dương Thần khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ, giếng nước yên tĩnh trên mặt, có chút lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, Dương Thần đã đi rồi 130 bước, bất quá đó cũng không phải cực hạn của hắn. Trên cầu đá trọng lực càng lúc càng lớn, mỗi chạy bộ ra, Dương Thần đều lên giá phí rất lớn khí lực, hơn nữa cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Đương Dương Thần đi đến 170 bước, hắn đã không cách nào tại đi lên phía trước rồi. Không chỉ có là hắn, Đế Diêm cùng Đông Phương Bạch cũng chỉ đi 170 bước, sau đó tiểu không cách nào tiếp tục đi tới rồi. Dương Thần cũng không biết Đế Diêm bọn người tình huống, hắn lần nữa cất bước đi ra, một bước rơi xuống, hắn cũng cảm giác được, trọng lực có gia tăng lên, vượt ra khỏi hắn thừa nhận cực hạn. Tiểu thân tử, không cần đi rồi, chờ ngươi đột phá đến năm biến bá sư đã ngoài lại đến a. Đào Đào nhắc nhở. Dương Thần thở sâu, bắt đầu lui về sau, mỗi lui ra phía sau một bước, trên người hắn áp lực đều giảm bớt không ít. Không bao lâu, hắn thối lui đến trước kia nơi ở, áp lực rốt cục triệt để biến mất. Tiểu Hữu, ngươi có thể lựa chọn ly khai, hoặc là cùng lão phu câu cá. Điếu ngư ông nhàn nhạt cười cười. Câu cá? Dương Thần cười khổ, xem ra cũng chỉ có thể câu cá rồi. Ngươi chỉ có thể dùng lão phu đưa cho ngươi cần câu cá, trừ lần đó ra, lão phu đối với ngươi không có bất kỳ yêu cầu. Điếu ngư ông trong tay hảo quang lóe lên, một căn cần câu bay về phía Dương Thần. Dương Thần tiếp được cần câu, khoanh chân ngồi ở điếu ngư ông bên người, cười nói, lao tiền bối, có hay không mồi câu ạ? Điếu ngư ông lắc đầu, tiếp tục câu cá, không hề để ý tới Dương Thần. Dương Thần há to miệng, trợn mắt há hốc mồm, không có mồi câu, như thế nào câu cá? Tiểu thân tử, ta xem, chúng ta hay vẫn là ly khai a. Đào Đào truyền âm nói, lão gia hỏa này tám phần là ở đùa nghịch ngươi. Dương Thần cũng phi thường đồng ý Đào Đào, trong nội tâm thầm mắng, thẳng câu cá. Câu cái đầu của ngươi a. Ngay tại Dương Thần phá mạ điếu ngư ông thời điểm, ngoại giới, trong tiểu lâu, Hàn Mặc cùng Long Chiến nhìn xem tấm bia đá, trên tấm bia đá thật lâu không có biến hóa. Đã qua lâu như vậy, tấm bia đá còn không có biến hóa, điều này nói rõ Dương Thần bọn người hơn phân nửa là không cách nào thông qua tầng thứ 10 rồi. Bá tông cảnh phía dưới không cách nào thông qua tầng thứ 10, cái này quy luật xem ra không ai có thể phá vỡ. Xem ra bọn hắn thật sự không cách nào vượt qua. Hàn Mặc lắc đầu. Long Chiến không nói gì, nhưng là theo nét mặt của hắn đó có thể thấy được, hắn cũng cho rằng không ai có thể xông qua tầng thứ 10. Cùng lúc đó, phòng khách quý nội, Diệp Lạc chậm rãi mở miệng, bá sư cảnh tu vi thì không cách nào xông qua tầng thứ 10, trừ phi hắn có thể sử dụng thẳng câu được cá. Thẳng câu cá? Tiết Ấn Nguyệt Ngọc dung khẽ biến. Diệp Lạc cười cười, đem tầng thứ 10 tình huống nói cho ngươi biết Tiết Ấn Nguyệt. Tiết Ấn Nguyệt sau khi nghe xong, lông mày kẻ đen nhíu chặt, thẳng câu như thế nào có thể câu cá? Đây không phải có chủ tâm lừa gạt người sao? Cho nên muốn thông qua tầng thứ 10, chỉ có đi qua cầu đá. Diệp Lạc cười nói, muốn đi qua cầu đá, phải có được bá tông cảnh thực lực. Diệp thúc, chờ trận đấu sau khi chấm dứt, ta muốn đi vào thử xem. Tiết Ấn Nguyệt cười nói, đương nhiên có thể. Diệp Lạc cười nói, bất quá ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn dẫn vương phẩm bá khí tiến vào vạn thú lâu. Lạc, vì cái gì không thể dẫn ta đi vào? Một đạo thanh thúy êm hai thanh âm vang lên. Tiết Ấn Nguyệt đai lưng phía trên treo một cái tinh xảo cong sợi dây chuyền, thanh âm đúng là theo sợi dây chuyền trong truyền tới đấy. Tàn Nguyệt, vạn thú lâu không cho phép vương phẩm đã ngoài bá khí tiến vào. Diệp Lạc nghiêm mặt nói, một khi tiến vào cũng sẽ bị vạn thú lâu công kích, cho dù là vương phẩm bá khí cũng ngăn không được công kích của hắn. Lạc, ta cũng không tin vạn thú lâu có thể làm gì ta. Tàn Nguyệt hừ một tiếng. Tàn Nguyệt, Lạc nói không sai, ngươi đừng không phục, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Mở miệng dĩ nhiên là Diệp Lạc trên đai lưng treo huyền minh cung. Hừ, ta chính là không phục, quản ngươi chuyện gì. Tàn Nguyệt lại hừ một tiếng. Tàn Nguyệt, lần này ngươi không thể đi với ta vạn thú lâu. Tiết Ấn Nguyệt nghiêm mặt nói. Chủ nhân yên tâm, ta cũng sẽ không đi chịu chết. Tàn Nguyệt mặc dù đối với Diệp Lạc bọn người không thế nào khách khí, thế nhưng mà đối với Tiết Ấn Nguyệt lại rất biết điều. Đúng lúc này, Đế Diêm cùng Đông Phương Bạch buông tha cho, chỉ có Dương Thần Y Nguyên còn dừng lại tại tầng thứ 10, ngay sau đó, Mạc Thiên Di cũng đi tới tầng thứ 10. Bất quá kết quả cuối cùng đều là giống nhau, hắn đã ở rơi vào đường cùng đã đi ra vạn thú lâu. Loại kết quả này đều tại mọi người trong dự liệu, chứng kiến Dương Thần vẫn không có buông tha cho, không ít mọi người chào cười rộ lên. Liên địa bảng đệ nhất Đế Diêm đều không thể thông qua tầng thứ 10, Dương Thần hạ đức hà năng. Không có người tin tưởng Dương Thần có thể xông qua tầng thứ 10. Ngụy Yên Lam, Tống Điềm Nhi, quyết định, bọn hắn theo Hàn Tường trong miệng biết được, thông qua tầng thứ 10 phải có được bá tông thực lực, cũng không khỏi vì Dương Thần lo lắng. Dương công tử có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng. Lạc Tài nữ chậm rãi mở miệng. Tỷ tỷ nói không sai, ca nhất định có thể đi đến tầng thứ 11 đấy. Tống Điềm Nhi cười nói, cô gái nhỏ này tựu là như thế, ai đối với Dương Thần tốt, nàng liền đối với ai hữu hảo. Ngụy Yên Lam không có mở miệng, bất quá nàng ý nguyên tin tưởng Dương Thần. Tiểu thư, lão nâu nghe Tam gia đã từng nói qua, cái này Vạn Thú lâu địa vị cũng không nhỏ. Ẩn nút trong bóng tối Nhiếp lão truyền âm nói, theo Tam gia nói, muốn xông qua Vạn Thú lâu tầng thứ 10, không có ba tông cảnh thực lực là không được. Nhiếp lão, cái này Vạn Thú lâu thật là bá khí sao? Ngụy Yên Lam khuôn mặt khẽ biến, nàng ba lời của gia gia là sẽ không sai đấy. Theo Tam gia nói, Vạn Thú lâu xác thực là bá khí. Nhiếp lão nói ra, ta hỏi qua Tam gia, vì cái gì không đem Vạn Thú lâu thu, Tam gia nói với ta, Vạn Thú lâu chủ nhân đã từng nói qua, bá tôn đã ngoài tu sĩ không được tiến vào Vạn Thú lâu. Vạn Thú lâu chủ nhân? Ngụy Yên Lam sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ lại chỉ bằng người nọ một câu, Tam gia gia mới không có bước vào Vạn Thú lâu. Đúng vậy. Nhiếp lão chậm rãi mở miệng. Tam gia gia có hay không đã từng nói qua người nọ rốt cuộc là ai? Ngụy Yên Lam lông mày kẻ đen nhíu chặt. Tiểu thư, người nọ họ Sở. Nhiếp lão do dự một chút mới mở miệng. Họ Sở? Ngụy Yên Lam ngọc khuôn mặt không khỏi biến đổi, khó trách Vạn Thú lâu rõ ràng để ở chỗ này, lại không có bất kỳ người dám tới lấy đi. Nguyên lai Vạn Thú lâu chủ nhân là hắn. Tiểu thư, lão nô không rõ, hắn tại sao phải đem Vạn Thú lâu để ở chỗ này? Nhiếp lão nói ra, Nam Cực quận nhân tài tàn lụi, nếu như hắn muốn tìm cái truyền bảo, cũng không nên tới Nam Cực quận tìm. Ngụy Yên Lam lâm vào trầm tư, cũng không đến đang suy nghĩ gì. Vạn Thú lâu tầng thứ 10, Dương Thần ngồi ở điếu ngư ông bên người, trong nội tâm thầm nghĩ, lão gia hỏa này nói rõ đùa nghịch lão tử, xem ra chỉ có thể đã đi ra. Đợi đã nào? Dương Thần sắc mặt biến hóa, hắn bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi điếu ngư ông theo như lời nói, chỉ có thể dùng lão gia hỏa này đưa cho cần câu, những lời này có sơ hở. Dương Thần đại hỉ, quay đầu đối với điếu ngư ông nói, lão tiền bối, ngươi mới vừa nói qua, ta chỉ có thể sử dụng ngươi cho cần câu, ta nói có đúng không? Đúng vậy. Điếu ngư ông gật đầu cười. Ngươi cũng không nên chơi xấu. Dương Thần theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra tài liệu luyện khí, bốn loại hư kiếp vật cũng phóng xuất ra, vậy mà luyện chế nổi lên bá khí. Điếu ngư ông trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, lập tức tiếp tục câu lấy cá. Không bao lâu, khi thấy Dương Thần chỗ luyện chế ra đến đồ vật thời điểm, điếu ngư ông nở nụ cười, ngươi có thể đi truyền tống trận rồi. Lao tiền bối, chẳng lẽ ta không cần câu cá sao? Dương Thần cười nói. Không cần. Điếu ngư ông ha ha cười nói, ngươi tuy nhiên chỉ dùng để mưu lợi chi pháp, thế nhưng mà đã thông qua được khảo nghiệm. Dương Thần nở nụ cười, hắn vừa rồi luyện chế đồ vật, dĩ nhiên là lưỡi câu. Hắn đem thẳng câu luyện chế lại một lần, hơn nữa gia nhập không ít tài liệu luyện khí, làm thành chính thức lưỡi câu, cam đoan liền cá mập đều có thể câu ra một đầu đến. Chỉ có thể dùng điếu ngư ông cho cần câu, Dương Thần cũng không có trái với quy tắc, hắn xác thực chỉ dùng để câu cá ông đưa cho cần câu. Đi thôi, tiếp theo tầng cũng không phải là mưu lợi có thể thông qua, ngươi tự giải quyết cho tốt. Điếu ngư ông thân ảnh chậm rãi biến mất. Dương Thần đưa mắt nhìn quanh, ở đâu còn có điếu ngư ông thân ảnh, hắn cười vướt vướt cái mũi, quay người, lại lần nữa đi lên cầu đá. Trên cầu đá trọng lực đã biến mất, Dương Thần rất nhẹ nhàng liền đi tới bờ bên kia. Đương Dương Thần tiến vào truyền tống trận máy mắt, ngoại giới, trên tấm bia đá lập tức cho thấy đến. Dương Thần, tầng thứ 11. Cái này vài cái chữ to rơi vào trong mắt mọi người, tĩnh mịch, toàn trường tĩnh mịch. Tầng thứ 11. Hắn vậy mà thông qua được, điều này sao có thể? Không biết là ai nghẹn ngào kinh hô. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Dương Thần. Là Dương Thần, hắn vậy mà thật sự thông qua được, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Đế Diêm đều không có thông qua, hắn vậy mà thông qua được, điều này sao có thể? Chẳng lẽ lại hắn so Đế Diêm còn mạnh hơn? Đủ loại khiếp sợ âm thanh không ngừng nổi lên bốn phía. Đã ly khai Vạn Thú lâu, Đế Diêm quay đầu lại nhìn xem tấm bia đá, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không chỉ là hắn, Đông Phương Bạch, Mạc Thiên Di địa bảng cao thủ toàn bộ biến sắc, khiếp sợ không dùng thêm phụ. Ha ha, Hàn huynh, hắn thông qua được. Ngươi mau đưa uống rượu mất ta. Trong tiểu lâu, Long Chiến cười ha ha, thanh âm như sấm, chấn đắc trong tiểu lâu người mảng nhĩ đau nhức, khí huyết cuồn cuộn. Thông qua được. Hàn Mặc không thể tin được nhìn xem tấm bia đá. Cùng lúc đó, Diệp Lạc chứng kiến Dương Thần tiến vào tầng thứ 11 thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi. Tiết Ấn Nguyệt trên ngọc dung cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức, trong đôi mắt của nàng hiện lên kỳ dị sáng rọi. Bá sư vậy mà có thể thông qua tầng thứ 10, loại này hành động thật sự quá lớn. Chương 243, Thính Vũ Sơn trang người tới. Dương Thần đi tới Vạn Thú lâu tầng thứ 11, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tuyết sơn không ngớt không ngừng, băng thiên tuyết địa, tuyết trắng trắng như tuyết, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều bay tán loạn mà xuống. Lạnh. Dương Thần cảm giác máu của mình đều nhanh muốn cứng lại, cùng lúc đó lạnh thấu xương, gió lạnh vẫn còn như là lưỡi dao thiết cắt tại trên người của hắn. Điếu ngư ông nói rất đúng, Vạn Thú lâu tầng thứ 11 không phải mưu lợi có thể thông qua đấy. Đông nhiên, đông tuyết tụ lại, ngưng tụ thành băng kiếm dài đạt hơn 10 thước, hướng phía Dương Thần phi chạm mà đến. Xoát, một kiếm bổ ra, mũi kiếm chỗ xoáy lên đông tuyết. Dương Thần sắc mặt kỳ biến, cấp lui về phía sau. Cùng lúc đó,
hai tay của hắn kết ấn, đấu chiến ấn ầm ầm nổ bắn ra mà ra. Phanh! Băng kiếm chạm tại đấu chiến ấn phía trên, ngay ngắn hướng sụp đổ, băng tinh bốn phía bay vụt. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng đông tuyết lần nữa tụ lại, ngưng tụ thành 30 khẩu băng kiếm, theo bốn phương tám hướng ngay ngắn hướng chém giết tới. Dương Thần ra đầu run lên, vội vàng nhanh lùi lại, hiểm và hiểm tránh được băng kiếm công kích. Băng kiếm bỗng nhiên hóa thành bông tuyết, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi quá yếu. Một giọng nói từ đằng xa tuyết sơn bên trên bay tới, ngay sau đó bốn phía phong bạo nổi lên bốn phía, lập tức Dương Thần bị vây quanh tại trong đó. Phong bạo biến mất ngay mắt, Dương Thần phát hiện mình vậy mà về tới vạn thú lâu tầng dưới chốt nhất cửa ra vào. Xem ra ta thật sự quá yếu. Dương Thần thở sâu. Theo ta thấy, ngươi cần thông qua tầng thứ 11, ít nhất liền trở thành cựu biến ba sư. Đào Đào trầm ngâm nói. Đào Đào nếu như bị người khác nghe được, người khác nhất định sẽ cho rằng Đào Đào điên rồi. Một cái ba sư cảnh người vậy mà muốn thông qua tầng thứ 11, đây quả thực là chuyện không thể nào. Dương Thần nhẹ gật đầu, quay người đi ra vạn thú lâu, trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Đương hắn đi ra vạn thú lâu thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người con mắt đều nhìn xem hắn. Mới ba sư cảnh tu vi có thể đi đến tầng thứ 11, không phải do mọi người không khiếp sợ, không phải do mọi người không coi trọng. Tại Dương Thần đi ra vạn thú lâu thời điểm, trong tiểu lâu, Hàn Mặc chậm rãi bưng chén rượu lên, lẩm bẩm, đế diêm không bằng hắn. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Long Chiến nở nụ cười, có thể nghe được Hàn Mặc chính miệng thừa nhận đế diêm không bằng Dương Thần, hắn sao lại mất hứng. Dưới tiểu lâu, lão tiểu quỷ lung la lung lay đứng dậy, đi về hướng trong hẻm nhỏ, trong miệng thì thảo, tầng thứ 11, lúc này mới như lời. Cùng lúc đó, vạn thú lâu lối đi ra, Bạch Triển Hồng sắc mặt dữ tợn nhìn xem Dương Thần, làm sao có thể, cái này tiểu tạp chủng như thế nào mạnh như vậy? Tầng thứ 11. Phương Càn sắc mặt cũng trầm xuống. Đoan Mục Dung thật sâu nhìn xem Dương Thần, đôi mắt dễ thương hiện lên khắc thường sáng rọi. Dương Thần hướng phía Đoan Mục Dung gật đầu cười, lập tức đi về hướng Ngụy Yên Lam bọn người. Hắn trực tiếp đem Phương Càn bọn người bỏ qua rồi, bất quá, ngay tại hắn đi về hướng Ngụy Yên Lam bọn người thời điểm, Đế Diêm chậm rãi đã đi tới. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tới, Đế Diêm muốn làm gì? Ngươi hội tham gia vòng thứ 3 sao? Đế Diêm nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Đế Diêm, tất cả mọi người suy nghĩ, nếu như Dương Thần cùng Đế Diêm đều tham gia vòng thứ 3, trận đấu tất nhiên sẽ tương đương đặc sắc. Vòng thứ 3 trận đấu là thực lực chân chính so đấu, trước hai đợt top 50 chi nhân cộng đồng tham gia. Cuối cùng nhất quyết định địa bảng top 10 rốt cuộc là cái đó 10 người. Đương nhiên, vòng thứ 3 trận đấu là tự nguyện, ngươi cũng có thể lựa chọn không tham gia trận đấu. Mọi người chờ mong lấy Dương Thần trả lời. Sẽ không. Dương Thần trả lời khiến cho toàn trường xôn xao. Không phải Dương Thần không muốn tham gia, dùng hắn hiện tại ba biến bá sư thực lực, hoàn toàn có thể đánh bại bình thường cựu biến bá sư. Thế nhưng mà, cùng bá sĩ cảnh đồng dạng, bá sư cảnh thời điểm, một khi thành cựu biến bá sư, nhất định phải không ngừng tích lũy thuần dương bá khí, sau đó khuyết trương tăng khí hải. Đương chín cái khí hải đều khuyết trương tăng về sau, có thể nếm thử trùng kích bá tông cảnh. Khí hải khuyết trương tăng một cái, thuần dương chi lực sẽ gặp gia tăng, thực lực cũng đi theo trở nên mạnh mẽ. Khí hải khuyết trương tăng 9 cái, thuần dương chi lực gia tăng đến mức tận cùng, thực lực đạt tới mạnh nhất. Dương Thần nếu như không sử dụng trong cơ thể lực lượng thần bí, chỉ có thể đánh bại khí hải không có khuyết trương tăng qua bình thường cựu biến bá sư. Một khi gặp được như Đoan Mục Dung to như vậy bảng top 10 cựu biến bá sư, hắn phải mượn nhờ lực lượng thần bí cường hóa thân thể. Nếu không hắn tuyệt đối không phải những điều này đối thủ, hắn không muốn bạo lộ bí mật của mình, cho nên hắn mới không muốn tham gia vòng thứ 3 trận đấu. Mọi người đương nhiên không biết Dương Thần bí mật, cho nên khi bọn hắn nghe được Dương Thần không muốn tham gia trận đấu thời điểm, mới sẽ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Dù sao, Dương Thần thế nhưng mà vòng thứ nhất tên thứ hai, càng là đợt thứ hai đệ nhất danh, nếu như hắn không tham gia vòng thứ 3, thật sự thật là đáng tiếc. Cũng có rất nhiều người cho rằng là Dương Thần sợ hãi bại bởi Đế Diêm, cho nên mới không dám tham gia vòng thứ 3. Dương Thần căn bản không quan tâm ý nghĩ của người khác, cười cười, hắn đi tới Ngụy Yên Lam bọn người bên người. Đế Diêm không nói gì, ánh mắt chớp động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, phòng khách quý nội, Tiết Ấn Nguyệt thì thào tự nói, trước khi hắn tham gia luyện khí giải thi đấu thời điểm, chỉ là ba biến ba sư, hiện tại lại trở thành cựu biến ba sư, không hổ là đạo văn sư, ẩn giấu thực lực năng lực thật sự là cao minh. Nguyên lai, Dương Thần theo vạn thú lâu đi ra thời điểm, hắn khống chế được đạo văn, che giấu nổi lên ba cái khí hải, chỉ làm cho mặt khác chín cái khí hải tản mát ra khí tức đến. Cho nên, Tiết Ấn Nguyệt mới có thể sai cho rằng Dương Thần là cựu biến ba sư. Mọi người cảm giác được Dương Thần trên người khí tức biến hóa, trong nội tâm đồng đều muốn, quả là thế, hắn quả nhiên tinh thông che giấu khí tức bí pháp. Tất cả mọi người cho rằng, trước khi Dương Thần ba biến bá sư thực lực là biểu hiện giả dối, cựu biến bá sư mới được là Dương Thần thực lực chân chính. Dương Thần cố ý lộ ra 9 cái khí hải khí tức, chính là vì bỏ đi trong lòng mọi người nghi hoặc. Đồng thời, hắn cũng chế tạo một loại biểu hiện giả dối, Bạch Gia chi nhân sẽ càng thêm khẳng định, mình chính là Diệp Lạc đồ đệ. Hắn muốn cho Bạch Gia kiêng kỵ hắn, nhất định phải dựa thế, mượn Diệp Lạc thế. Hắn cũng không biết, Diệp Lạc đã sớm đi qua Bạch Gia, hơn nữa uy hiếp Bạch Thiên Phong. Nếu như hắn biết đến lời nói, hắn tiểu cũng không vẽ vời trò thêm chuyện ra rồi. "Ca, ta biết ngay ngươi nhất định có thể thắng cái kia Đế Diêm đấy." Tống Điểm Nhi vui dạo dược khoác ở Dương Thần cánh tay. "Đế Diêm rất cường, ta sở dĩ có thể thắng hắn, hoàn toàn là dựa vào vận khí." Dương Thần cười nói. "Thần ca ca, vận khí cũng là thực lực một bộ phận." Ngụy Yên Lam nhẹ nhàng cười cười. "Công tử, có một nữ nhân đã đến Tĩnh Vũ Sơn trang tìm ngươi." Một đạo thanh thúy thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Mai kiếm. Dương Thần bọn người nhìn sang, lập tức thấy được Mai kiếm. Công tử, nữ nhân kia nói, nếu như ngươi sẽ không gặp nàng, nàng sẽ ngủ ở Thính Vũ Sơn Trang không đi. Mai kiếm cấp cấp mở miệng. Dương Thần ngạc nhiên, rốt cuộc là ai? Nữ nhân. Thần ca ca, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian hội Thính Vũ Sơn Trang a, Lam Nhi cũng không muốn cùng lạ lẫm nữ nhân ở cùng một chỗ. Ngụy Yên Lam nhàn nhạt cười cười. Dương Thần ngượng ngùng cười cười, trong nội tâm thầm mắng, rốt cuộc là cái kia xú bà nương. Thoá mạ vài tiếng về sau, Dương Thần mang theo Ngụy Yên Lam bọn người rời đi. Thính Vũ Sơn Trang, đương Dương Thần lúc trở lại, Lan Kiếm đột nhiên chạy tới, nói ra, công tử, nàng tại ngươi phòng luyện công. Dương Thần nhẹ gật đầu, hướng phía phòng luyện công bước nhanh đi đến, Ngụy Yên Lam bọn người theo sát phía sau. Không bao lâu, Dương Thần liền đi tới phòng luyện công, một đạo ngọt ngào thanh âm truyền ra, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu. Tiểu thư, người ở bên trong thực lực rất cường. Ẩn nút trong bóng tối Nhiếp lão đột nhiên truyền âm cho Ngụy Yên Lam. Thần ca ca, không nên vào đi. Ngụy Yên Lam nghe vậy khuôn mặt không khỏi biến đổi, đột nhiên thò tay kéo lại Dương Thần. Lam Nhi yên tâm, ta không có việc gì đấy. Dương Thần thật sâu nhìn xem Ngụy Yên Lam, nhẹ gật đầu. Ca. Tống Điểm Nhi cũng kéo lại Dương Thần tay. Điểm Nhi yên tâm, thần ca ca không có việc gì đấy. Ngụy Yên Lam cười nói. Tống Điểm Nhi bĩu môi nhẹ gật đầu. Dương Thần vuốt vuốt Tống Điểm Nhi đầu, đẩy ra phòng luyện công môn đi vào. Nhiếp lão, theo vào đi. Dương Thần đẩy ra phòng luyện công nháy mắt, Ngụy Yên Lam truyền âm cho Nhiếp lão. Vâng. Tiểu thư. Nhiếp lão tiến nhập phòng luyện công, không có bất kỳ người phát hiện hắn. Phòng luyện công nội, một cái cô gái mặc áo đen khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nữ tử này dĩ nhiên là Vũ Yên. Lá gan của ngươi rất lớn, vậy mà dám một mình vào đây. Vũ Yên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Thần. Ta vì cái gì không dám đi vào? Chẳng lẽ lại ngươi muốn giết ta? Dương Thần cười cười, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Ngươi cứ nói đi. Vũ Yên cười nói, ngươi có thể đừng quên, lúc trước ta thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Hình như là ta thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi mới đúng. Dương Thần cười nói, ta rõ ràng cứu được mạng của ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Buồn cô nương lúc nào đã từng nói qua muốn giết ngươi? Nếu như không là ta mà nói, ngươi sớm đã bị Yêu Lâm bắt được. Vũ Yên trắng rồi Dương Thần liếc. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi rồi. Dương Thần cười nhạt một tiếng. Cảm tạ đến không cần, ta đã tâm lĩnh. Vũ Yên nhóng méo cười nói. Nữ nhân này còn thật không biết xấu hổ. Thầm mắng một tiếng, Dương Thần cười nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi có lẽ có cầu ở ta đi. A, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Vũ Yên mở trừng hai mắt. Ngươi không phải tới giết ta, đương nhiên là tới cầu của ta. Dương Thần cười nói, chẳng lẽ lại ngươi tịch mịch rồi, muốn cái nam nhân? Vũ Yên sắc mặt đống nhiên biến đổi, khí thế cường đại đột nhiên đánh về phía Dương Thần. Ngươi không muốn thanh đế thần mục thủy sao? Dương Thần không có chút nào vẻ sợ hãi, thong dong nở nụ cười. Nghe được Dương Thần, Vũ Yên lại khôi phục bình tĩnh, khí tức trên thân đột nhiên biến mất. Che giấu chỗ tối Nhiếp lao mắt thấy đến đây hết thảy, thầm nghĩ, Dương thiếu gia thật sự là thật can đảm sắc. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên thông minh, vậy mà đã đoán được ta là vì thanh đế thần mục thủy mà đến đấy. Vũ Yên cười nói, tại Mãng Đãng Sơn mạch thời điểm, ngươi cắn nuốt thanh đế thần mục thủy về sau, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Dương Thần cười nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi muốn hoàn toàn khôi phục thực lực, phải dựa vào thanh đế thần mục thủy, đúng không? Khó trách ngươi dám một mình tới gặp ta. Vũ Yên cười lạnh nói, xem ra ngươi đã sớm đoán chắc ta không dám động ngươi. Nữ nhân này khi thì cười, khi thì nộ, Dương Thần thật đúng là có chút cầm không được, nàng đến cùng có hay không thật sự tức giận. Chương 244, xảo trá. Ngươi muốn cho ta dùng thanh đế thần mục thủy chữa thương cho ngươi, chỉ sợ muốn trả giá chút ít một cái giá lớn mới được a. Dương Thần xấu cười rộ lên, có tiện nghi không chiếm, đó cũng không phải là hắn Dương Thần phong cách. Chỉ cần ngươi chịu đem thanh đế thần mục thủy cho ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi ba sự kiện. Vũ Yên nghiêm mặt nói, đem thanh đế thần mục thủy cho ngươi. Dương Thần nhìn xem Vũ Yên, như là liếc si đồng dạng. Hừ, theo ta thấy, ngươi căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế thanh đế thần mục thủy, cùng hắn nói như vậy, ngươi còn không bằng đem thanh đế thần mục thủy cho ta. Vũ Yên cười nói, ngươi có thể đi nha. Dương Thần lắc đầu, dù cho ngươi đáp ứng làm lão bà của ta, ta cũng sẽ không đem thanh đế thần mục thủy cho ngươi. Vũ Yên ngọc dung biến đổi, thằng này thật đúng là không biết tốt xấu, vậy mà muốn cho ta làm vợ của hắn. Dương thiếu gia trên người thậm chí có thanh đế thần mục thủy, không thể tưởng tượng nổi, Dương thiếu gia là như thế nào thu phục thanh đế thần mục thủy hay sao? Che giấu chỗ tối Nhiếp lão sắc mặt biến hóa. Ta có thể dùng thanh đế thần mục thủy chữa thương cho ngươi, thế nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không bắt nó cho ngươi. Dương Thần cười nói, nếu như ngươi kiên trì muốn thanh đế thần mục thủy, ngươi có thể đi rồi. Ngươi không sợ ta giết ngươi rồi hả? Vũ Yên cười lạnh một tiếng. Ta tại sao phải sợ? Dương Thần trợn trắng mắt, ngươi có thể đừng quên, nếu như ngươi muốn động ta mà nói, khẳng định có người sẽ ra tay đối phó ngươi đấy. Tại Vu Sơn thời điểm, đã từng có người ra tay giúp hắn, cho nên hắn mới có thể như vậy nói. Kỳ thật hắn căn bản cũng không biết trợ giúp người của hắn là ai, hắn hiện tại hoàn toàn là đang hù dọa Vũ Yên. Những lời này vốn là dùng để uy hiếp Vũ Yên, thế nhưng mà Nhiếp lão nghe được về sau, trong nội tâm đống nhiên cả kinh, chẳng lẽ lại Dương thiếu gia đã phát hiện ta rồi hả? Vũ Yên nghe vậy khuôn mặt cũng biến đổi, nàng có thể sẽ không quên Yêu Lâm bị giết chẳng diện. Chẳng lẽ lại tiểu tử thúi này sau lưng thật sự có cao nhân tương trợ? Vũ Yên suy đoán. Nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi chữa thương, ngươi tốt nhất khách khí một chút. Dương Thần nhún vai, cười nói, ít nhất ngươi lúc nói chuyện cũng muốn nhẹ nhàng một chút, không nên hơi một tí tiểu xông ta phát giận,
ta là người lá gan rất nhỏ, vạn nhất bị ngươi hủ đến làm sao bây giờ? Vũ Yên hận đến nghiến răng ngứa, thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống dưới.
Hắc hắc, như vậy là được rồi, ngươi không nổi giận thời điểm muốn trông tốt nhiều hơn. Dương Thần tặc tặc nở nụ cười.
Nói mau, ngươi đến cùng có yêu cầu gì?
Vũ Yên nhàn nhạt mở miệng.
Ngươi không phải mới vừa nói nha, ngươi nói nguyện ý vì ta làm ba sự kiện.
Dương Thần cười nói.
Tốt, ta có thể đáp ứng vì ngươi làm ba sự kiện.
Vũ Yên cười nói, bất quá ngươi phải đem thanh đế thần mục cho ta và ngươi.
Nàng không cho Dương Thần mở miệng, đón lấy còn nói, đây chính là ta lời vừa mới nói.
Đã ngươi không có thành ý, ngươi hay vẫn là đi thôi.
Dương Thần nhàn nhạt mở miệng.
Hai kiện sự tình.
Vũ Yên cắn răng.
Dương Thần cười cười, không có mở miệng.
Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước.
Vũ Yên cười lạnh một tiếng.
Ngươi không muốn có thể đi, dù sao ta là không sao cả đấy.
Dương Thần giang tay ra.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Vũ Yên thở sâu, cưỡng chế nội tâm nộ khí.
Ta là người thành thật, có thể cũng không có nghĩa là ngươi cũng thế, ta có thể không tin ngươi nói lời.
Dương Thần bất đắc dĩ lắc đầu.
Dùng thân phận của ta, sao lại nói dối, ngươi không nên quá phận rồi.
Vũ Yên cười lạnh nói.
Ta làm sao biết ngươi là thân phận gì?
Dương Thần giang tay ra.
Vũ Yên tức giận đến khuôn mặt trắng bệnh, nàng thề, đây là nàng đời này bái kiến không nhất lại người.
Được rồi, ta vẫn tin tưởng ngươi tốt rồi.
Dương Thần cười nói, bất quá cái này chỉ là điều kiện thứ nhất.
Vũ Yên sắc mặt trầm xuống, toàn bộ phòng luyện công đều tràn ngập sát khí, làm cho người hít thở không thông.
Điều kiện thứ hai, ngươi phải xuất ra một kiện ta để mắt bảo vật.
Dương Thần dựng thẳng lên hai ngón tay.
Tốt.
Vũ Yên từng chữ nói, đây là cuối cùng một cái điều kiện.
Cái điều kiện thứ ba,
đương nhiên đã không có.
Dương Thần cười nói, thấy tốt thì lấy.
Ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình bảo vật?
Vũ Yên lạnh lùng mà nói,
nếu có tăng lên tinh thần lực linh dược, cái kia.
Dương Thần lời còn chưa nói hết, Vũ Yên bàn tay như ngọc trắng mở ra, một cái bình ngọc thình lình xuất hiện, nàng nhàn nhạt nói, cầm lấy đi.
Nhìn xem bình ngọc, Dương Thần mở to hai mắt nhìn, hắn chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi, không nghĩ tới nữ nhân này thật sự lấy ra linh dược.
Ẩn nút trong bóng tối nhiếp mặt mo sắc cũng là hơi đổi, nữ nhân này rốt cuộc là ai?
Đây là vạn năm băng nũ, có thể tăng lên tinh thần lực, ta hiện tại chỉ có cái này một lọ.
Vũ Yên nhàn nhạt mở miệng.
Hiện tại chỉ có một lọ.
Dương Thần trong nội tâm lột bột thoáng một phát, nữ nhân này thật đúng là tài đại khí thô.
Thở sâu, Dương Thần tiếp được bình ngọc, cười nói, nói cho ta biết chữa thương đích phương pháp xử lý.
Ẩn nút trong bóng tối nhiếp lão nhìn đến đây, đã đi ra phòng luyện công, hắn biết rõ Dương Thần không có nguy hiểm.
Ta là bị yêu lâm thai ách chi khí gây thương tích, chỉ cần đem thai ách chi khí hóa giải là được.
Vũ Yên cười lạnh nói, nếu không là yêu lâm thừa dịp ta lột ra thời điểm đánh lên ta, bằng thực lực của hắn, há có thể làm tổn thương ta.
Lột ra.
Dương Thần đánh cho cái dùng mình, nghĩ đến Vũ Yên biến thành một đầu hắc mãng bộ dạng, hắn toàn thân đều nổi lên nổi da gà.
Ổn định tâm thần, Dương Thần hỏi, thanh đế thần mục thủy tại sao phải tại yêu lâm yêu xà thành nội?
Yêu lâm chẳng qua là đại kiếm tôn giả thú sùng mà thôi.
Vũ Yên khinh thường nói, loại này ti tiện bá thú, căn bản không xứng sống trên đời.
Dương Thần lập tức im lặng.
Đại kiếm tôn giả phân phó yêu lâm trông coi thanh đế thần mục thủy, hắn vì hưởng lạc, cho nên mới kiến tạo yêu xà thành.
Vũ Yên lại nói, hừ, hắn chẳng qua là người khác nô lệ mà thôi.
Buồn cười chính là, hắn vậy mà cho rằng thật sự có thể xưng hoàng xưng bá.
Đại kiếm tôn giả đi chỗ nào rồi hả?
Hắn còn có thể trở lại sao?
Dương Thần ánh mắt lóe lên.
Như thế nào?
Ngươi sợ hắn trở lại cướp đi thanh đế thần mục thủy?
Vũ Yên rêu rêu nói.
Dương Thần ngượng ngùng cười cười.
Ta cũng không biết đại kiếm tôn giả đi chỗ nào rồi, có lẽ hắn hẳn là hồi đại kiếm tông rồi.
Vũ Yên cười nói, ngươi không cần sợ, có ta ở đây, cho dù hắn thật sự trở lại rồi, lượng hắn cũng không dám động tới ngươi.
Dương Thần trợn trắng mắt, xem ra nữ nhân này không chỉ có tính tình không tốt, khoác lác buồn sự cũng không nhỏ.
Hừ, ngươi không tin ta?
Vũ Yên hừ lạnh một tiếng.
Hắc hắc, ta sao lại không tin ngươi? Hiện tại chúng ta thế nhưng mà trên một cái thuyền người.
Dương Thần cười nói,
có Vũ Yên tại, dù cho Ninh Vô Hình thật sự mang người đến, hắn cũng không sợ chút nào. Đây mới là hắn muốn giúp Vũ Yên chữa thương dụng ý thực sự.
Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, ta tuy nhiên đã đáp ứng ngươi, thay ngươi làm ba sự kiện, thế nhưng mà nếu như yêu cầu của ngươi quá lời quá đáng, nếu không.
Vũ Yên cười lạnh một tiếng.
Ngươi yên tâm, yêu cầu của ta không sẽ quá phần đấy.
Dương Thần nở nụ cười, hắn há lại không biết Vũ Yên ý tứ.
Đợi tí nữa ngươi cho ta chữa thương thời điểm, ta có một yêu cầu, ngươi phải đem con mắt bịt kín.
Vũ Yên nghiêm mặt nói.
Dương Thần mặt người, bịt kín con mắt.
Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên xấu cười rộ lên.
Ngươi cười cái gì?
Vũ Yên khuôn mặt từng đỏ, cái này có được bá hoàng thực lực nữ nhân lại vẫn hội xấu hổ.
Ta yêu cười cái gì tiểu cười cái gì, quản ngươi chuyện gì?
Dương Thần tức giận mà nói.
Vũ Yên lại bị tức giận đến nói không ra lời.
Ngoại trừ bịt kín con mắt bên ngoài, còn có yêu cầu gì khác, nói đi.
Dương Thần cười nói.
Đợi tí nữa ngươi theo như chỉ thị của ta, phóng xuất ra kiếp thủy là được.
Vũ Yên bàn tay như ngọc trắng mở ra, một khối màu đen khăn lụa thình lình xuất hiện.
Đem khăn lụa đổ cho Dương Thần, nàng lạnh lùng nói, đeo lên.
Thú vị.
Dương Thần tặc tặc cười cười, mang lên trên khăn lụa.
Chứng kiến Dương Thần cái kia bôi cười xấu xa, Vũ Yên hận đến nghiến răng ngứa, thế nhưng mà nàng thật đúng là cầm Dương Thần không có biện pháp gì.
Dương Thần đeo lên khăn lụa về sau, Vũ Yên tay trắng nõn nà vung lên, phòng luyện công nội xuất hiện một cái thùng tắm, theo ngọc thủ của nàng lần nữa phát động, trong nước thùng tắm cuối cùng chậm rãi bay lên, lập tức tụ ngập đến thùng khẩu.
ngươi đến cùng muốn cho ta làm gì?
Tại sao không nói chuyện?
Dương Thần bỗng nhiên mở miệng.
Ừ, ta không có lại để cho ngươi nói chuyện trước khi, ngươi tốt nhất không muốn mở miệng.
Vũ Yên cười lạnh một tiếng.
Không nói đừng nói.
Dương Thần thấp giọng khẽ nói, ngươi cầu lão tử đều không mở miệng.
Vũ Yên sao lại nghe không được Dương Thần, nàng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Dương Thần, đi tới thùng tắm bên cạnh, tay trắng nón nà vung lên, toàn bộ phòng luyện công lập tức bị sương mù dày đặc bao phủ lại. Chỉ thấy nàng chậm rãi cởi bỏ đai lưng, mỹ làm cho người khác hít thở không thông, thân thể chậm rãi lộ ra, thon dài hai chân, trắng non không rảnh, mảnh khảnh vòng eo không kham một nắm, cao ngất hai ngọn núi, giống như mỹ ngọc tạo hình đi ra một loại, tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện.
Đi lên phía trước ba bước,
Vũ Yên tiến vào thùng tắm về sau, nhàn nhạt mở miệng.
Dương Thần bất đắc dĩ cười cười, hướng phía trước đi ba bước, thiếu chút nữa đâm vào thùng tắm phía trên,
đem thanh đế thần mục thủy phóng xuất ra.
Vũ Yên khuôn mặt tường đỏ, cắn cặp môi đỏ mọng nói ra.
Dương Thần vốn định phóng xuất ra thần niệm điều tra, tuy nhiên lại phát hiện thần niệm tựa hồ bị cái gì đó ngăn cản rồi, căn bản không cách nào đi xuyên qua, hắn cũng không biết, hắn thần niệm là bị phòng luyện công nội xương ngủ ngăn cản đấy.
Rơi vào đường cùng, hắn đành phải dùng tay hướng phía trước sờ lên, mò tới thùng tắm, mò tới nước, đương hắn muốn xa hơn trước động vào thời điểm, Vũ Yên quát lạnh nói, nếu như ngươi còn muốn tay, tốt nhất không cần đi phía trước sờ.
Dương Thần lập tức dừng lại, ngượng ngùng cười nói, nguyên lai ngươi đang tắm, ngươi như thế nào không nói sớm.
Câm miệng.
Vũ Yên khuôn mặt tường đỏ.
Hắc hắc.
Dương Thần cười cười, đem thanh đế thần mục thủy rút lấy ra, thanh đế thần mục thủy theo bàn tay của hắn, chậm rãi chạy đến trong thùng tắm.
Màu xanh nước chảy đi tắm thùng, lập tức toàn bộ trong thùng tắm nước đều biến thành màu xanh.
Vũ Yên thở sâu, nhắm mắt vận công, bắt đầu hấp thu thanh đế thần mục thủy.
Tạo hóa bút ở bên trong, đào đào cười truyền âm, tiểu thần tử, tuy nhiên ta không phải nhân loại, bất quá không thừa nhận cũng không được, nữ nhân này dáng người cái này không sai.
Chương 245, nhu đồ bí mật.
Ngay tại Dương Thần vì Vũ Yên chữa thương thời điểm, Phương Dạ Vũ quý phủ, mật thất ở trong.
Cái kia đã từng đi giết Dương Thần hắc y nhân quỳ một gối xuống tại Phương Dạ Vũ trước người, sắc mặt tái nhợt, khí tức của hắn phi thường yếu, căn bản không giống một cái bá tông. Rất rõ ràng, hắn tự hồ bị trọng thương, mới đưa đến khí tức của hắn không ổn định.
Phương Dạ Vũ không nói lời nào, hắc y nhân cũng không dám nói lời nào, chỉ có một đầu gối quỳ gối lấy.
Ngươi cũng đã biết ta vì cái gì gọi ngươi tới.
Phương Dạ Vũ chậm rãi mở miệng.
Thuộc hạ.
Thuộc hạ không biết.
Hắc y nhân dung giọng nói,
đan điển của ngươi đã bị Huyền Nhi chỗ phá, về sau đã không thể tu luyện rồi.
Phương Dạ Vũ cười nhạt một tiếng.
Nguyên lai tại Thính Vũ Sơn Trang thời điểm, Hắc y nhân bị Vũ Văn Huyền Nhi trọng thương đào tẩu, thậm chí ngay cả đan điển đều bị phá.
Thuộc hạ tuy nhiên không thể tu luyện, thế nhưng mà y nguyên khả năng giúp đỡ thiếu chủ làm việc.
Hắc y nhân cắn răng mở miệng,
ta không cần phế vật.
Phương Dạ Vũ cười nói, Phương gia cũng không cần phế vật, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một loại tốt chết kiểu này.
Cầu thiếu chủ tha mạng.
Thiếu chủ tha mạng.
Hắc y nhân cơ hồ là phủ phục trên mặt đất. Lạnh run.
Người tới.
Phương Dạ Vũ xem cũng không có xem Hắc Y Nhân.
Thiếu chủ, cha ta đã từng cũng vì Phương gia làm việc, hắn cũng thụ qua thương, thế nhưng mà lão chủ nhân cũng không có giết hắn, cầu thiếu chủ không muốn giết ta.
Hắc Y Nhân leo đến Phương Dạ Vũ trước mặt, ôm lấy Phương Dạ Vũ chân.
Ngươi cũng biết sự tình quá nhiều, ta không muốn chuyên môn phái người đi bảo hộ ngươi.
Phương Dạ Vũ cười nói, chẳng lẽ ngươi không hiểu cái đạo lý sao này?
Nghe được Phương Dạ Vũ, Hắc Y Nhân triệt để sủi lơ trên mặt đất, hắn đã triệt để tuyệt vọng.
Thiếu chủ.
Ngoài mật thất có lưỡng người trẻ tuổi người mặc áo bạc xuất hiện, cung kính mở miệng.
Phương Dạ Vũ nhìn xem nhuyễn ngồi trên mặt đất Hắc Y Nhân, túi người xuống dưới, thò tay vô vô Hắc Y Nhân bả vai, nở nụ cười, "Ngươi yên tâm, vì để tránh cho ngươi bất hiếu, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ tiến đưa phụ thân ngươi tới gặp ngươi đấy."
Hắc Y Nhân sắc mặt kỳ biến, hắn ra muốn nói chuyện, đúng lúc này, cửa ra vào cái kia hai cái người mặc áo bạc đi vào, thò tay dựng lên Hắc Y Nhân hai tay, đem Hắc Y Nhân mang ra mật thất.
"Thiếu chủ, cầu ngươi buông tha cha ta."
Hắc Y Nhân thanh âm dần dần đi xa.
Phương Dạ Vũ giống như không có nghe được Hắc Y Nhân một loại.
Đúng lúc này, ngoài mật thất đột nhiên có người bẩm báo, thiếu chủ, phá quân đến rồi.
Phá quân.
Phương Dạ Vũ cười nói, đoàn trưởng đã đến, vì cái gì không tiến đến một tự.
Nghe đồn Phương thiếu gia tinh thần lực hơn người, không thua ba vương, quả nhiên không giả.
Một người long hành hổ bộ đi vào mật thất.
Cái này có phải hay không người khác, đúng là phá quân.
Đoàn trưởng quá khen.
Phương Dạ Vũ nhập tọa về sau, cười nói, đoàn trưởng mời ngồi.
Làm cái thỉnh động tác.
Nhập tọa về sau, phá quân cười nói, Phương thiếu gia, ta có thể trở thành Phương gia khách khanh.
Bất quá ta có điều kiện.
Vô luận đoàn trưởng có điều kiện gì, Dạ Vũ đều tận lực hoàn thành.
Phương Dạ Vũ cười nói.
Phương thiếu gia quả nhiên nhanh nói nhanh ngữ.
Phá quân đúng là nói, ta muốn giết một người.
Ai?
Phương Dạ Vũ ánh mắt lóe lên.
Gần đây hắn danh tiếng rất lớn, Phương thiếu gia nên biết hắn là ai mới đúng.
Phá quân nhìn xem Phương Dạ Vũ.
Phương Dạ Vũ ánh mắt chớp động, hắn đã đoán được phá quân muốn giết người là ai.
Ta chỉ có cái này một cái yêu cầu.
Phá quân từng chữ nói.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Phương Dạ Vũ cười gật đầu.
Phá quân sẽ không hoài nghi Phương Dạ Vũ. Toàn bộ Phương gia nói chuyện tả hữu toàn lực người, ngoại trừ Phương gia lão tổ bên ngoài, tự là vị đại thiếu gia này. Mà ngay cả Phương gia gia chủ Phương Diệp cũng không có cái này đại thiếu gia quyền lợi đại. Bởi vì Phương Dạ Vũ Thiên Phú là Phương gia từ trước tới nay mạnh nhất, Phương gia lão tổ thích nhất đứa cháu này. Cho nên, chỉ cần Phương Dạ Vũ đáp ứng bang phá quân giết người, cũng tự đại biểu toàn bộ Phương gia cũng đã đồng ý.
Đoàn trưởng sở dĩ không tự mình ra tay đối phó hắn,
chắc hẳn đã biết rõ sau lưng của hắn có một đại nhân vật. Phương Dạ Vũ cười nói, Dạ Vũ nói đúng không? Chẳng lẽ hắn người sau lưng thật là Diệp Lạc? Phá Quân sắc mặt biến hóa.
Đúng vậy. Phương Dạ Vũ nhẹ gật đầu. Nếu như Phương thiếu gia không nghĩ đắc tội Diệp Lạc, coi như ta Phá Quân cũng không nói gì qua.
Phá Quân bỗng nhiên mở miệng.
Đoàn trưởng nói đùa, ta Phương Dạ Vũ nói ra, há có thu hồi chi lý.
Phương Dạ Vũ cười nói, nếu như chúng ta thật sự muốn giết hắn, dù cho Diệp Lạc cũng chưa chắc có thể bắt được tay cầm.
Phá Quân nghe vậy biến sắc.
Hai người tại trong mật thất thấp giọng trao đổi đứng dậy, ai cũng không biết bọn hắn nói mấy thứ gì đó.
Thính Vũ Sơn Trang, Dương Thần cũng không biết Phá Quân đã đầu phục Phương gia.
Giờ phút này, hắn đang tại Vi Vũ Yên chữa thương, Thanh Đế Thần Mộc Thủy Không Trả đang không ngừng phóng thích tại trong thùng tắm, tiếp theo bị Vũ Yên hấp thu nhập vào cơ thể nội. Vũ Yên trên thân thể mềm mại bao trùm nổi lên hơi mỏng tầng băng phía dưới là thạch trắng giống như da thịt. Một ngày đi qua rồi, Dương Thần y nguyên tại phóng thích ra Thanh Đế Thần Mộc Thủy, trong lòng của hắn đã sớm đem Vũ Yên mắng tiến lên lượt.
Có thể rồi, ngươi trước ly khai phòng luyện công, ta muốn mượn dùng ngươi phòng luyện công bế quan.
Vũ Yên bỗng nhiên mở miệng, trong đoạn thời gian này, ngươi đừng cho bất luận cái gì tới quấy rầy ta.
Cuối cùng tốt rồi.
Dương Thần thở sâu, tức giận nói, tốt xấu ta cũng cứu được ngươi, ngươi ít nhất cũng phải nói tiếng cảm ơn a.
Vũ Yên khuôn mặt khẽ biến, hơn nửa ngày mới mở miệng, cảm ơn ngươi.
Hắc hắc, không cần cảm ơn, dù sao ngươi cũng không phải thật tâm đấy.
Dương Thần vui cười vài tiếng, quay người lướt đi phòng luyện công, tiện tay kéo cửa lên.
Tiểu tử thúi này.
Vũ Yên lại bị Dương Thần tức giận đến khuôn mặt trắng bệch.
Phòng luyện công bên ngoài, Dương Thần kéo xuống khăn lụa, lập tức thấy được Ngụy Yên Lam cùng Tống Điểm Nhi bọn người. Chứng kiến Tống Điểm Nhi cùng Ngụy Yên Lam bọn người trên mặt lộ vẻ lo lắng, Dương Thần trong nội tâm ấm áp.
"Ca, nếu không phải Lam tỷ tỷ nói ngươi không có việc gì, ta đã sớm ngạnh xuống vào."
Đi vào Dương Thần bên người, lôi kéo Dương Thần cánh tay, Tống Điểm Nhi bĩu môi nói ra,
"Ca không phải hảo hảo đi ra sao?"
Dương Thần méo méo Tống Điểm Nhi quỳnh tị, cười đùa nói,
"Điểm Nhi, ta nói có đúng không, thần ca ca không có việc gì đấy."
Ngụy Yên Lam cũng tới đến Dương Thần bên người, nở nụ cười.
"Lam tỷ tỷ nói không sai."
Tống Điểm Nhi cười cười,
"Lão đại, nữ nhân kia rốt cuộc là ai, nàng tìm ngươi làm gì?"
Quyết định cao mày.
Ngụy Yên Lam cùng Tống Điểm Nhi ngay ngắn hướng nhìn xem Dương Thần.
Dương Thần vừa muốn mở miệng, mai kiếm thanh âm bỗng nhiên truyền đến, "Công tử, sơn trang ngoài có cái gọi Tống Thành người, hắn nói công tử là chủ nhân của hắn, dẫn hắn tiến đến."
Dương Thần đối với mai kiếm nói ra,
"Vâng,
công tử."
Mai kiếm lui xuống,
"Ca, Tống Thành là ai?
Hắn như thế nào hội bảo ngươi chủ nhân?"
Tống Điểm Nhi tò mò nhìn Dương Thần.
Dương Thần cười cười, đem vạn thú trong lầu chuyện phát sinh nói cho Tống Điểm Nhi bọn người.
"Ca, tên kia là đến phương gia người, ngươi nô phủ quản không dùng được."
Tống Điểm Nhi nháy mắt to,
"Nếu như không dùng được, hắn tiểu cũng không tới tìm ta rồi."
Dương Thần nở nụ cười, thò tay vuốt vuốt Tống Điểm Nhi đầu.
Lúc này, Mai Kiếm đã mang theo Tống Thành đi tới.
"Thuộc hạ bái kiến chủ nhân."
Tống Thành không người nói,
"Hi hi, ngươi là ca thuộc hạ, về sau cũng là thuộc hạ của ta."
Tống Điểm Nhi cười nói, "Về sau ai dám khi dễ lời của ngươi, ngươi cứ nói với ta."
"Đa tạ cô nương, thuộc hạ tuyệt đối thể sống chết thuần phục cô nương."
Tống Thành không dám lãnh đạm, cung kính nói.
Dương Thần cười lắc đầu, nhìn xem Mai Kiếm, nói ra, "Mai Kiếm, đem hắn đưa đến Bạch Triển Tiêu nơi đó đi, về sau hắn hãy theo Bạch Triển Tiêu, cũng là Thính Vũ Sơn Trang hộ vệ một trong."
"Công tử, Bạch Triển Tiêu cái này hôm nay đều không hề Thính Vũ Sơn Trang, cũng không biết đi chỗ nào rồi."
Mai Kiếm xinh đẹp tuyệt trần cao lại.
Dương Thần sắc mặt biến hóa, đương nhiên, hắn nở nụ cười, hắn đã đến Sơn Trang, cửa ra vào, lập tức tiểu sẽ đi qua.
Quả nhiên, không bao lâu, Bạch Triển Tiêu tiểu từ nơi không xa hành lang góc xuất hiện.
"Chủ nhân, ta muốn rời đi Thính Vũ Sơn Trang, ít nhất phải 3 tháng về sau mới có thể trở về."
Bạch Triển Tiêu đi vào Dương Thần bọn người bên người, lạnh lùng mở miệng, hắn tựa hồ chưa bao giờ biết cười.
Dương Thần đánh giá Bạch Triển Tiêu, đống nhiên nở nụ cười, thì ra là thế.
Quay đầu nhìn Tống Thành, hắn nói tiếp đi, "Tống Thành, ngươi cùng Bạch Triển Tiêu cùng đi."
"Chủ nhân, ta..."
Tống Thành chưa nói xong, đã bị Dương Thần lăng lệ ác liệt ánh mắt sợ tới mức không dám nói xuống dưới.
"Ngươi có thể đi rồi, 3 tháng trước khi, ta hy vọng ngươi so hiện tại càng mạnh hơn nữa."
Dương Thần cười nói, hắn nhìn ra được Bạch Triển Tiêu lập tức muốn đột phá trở thành bá sư, cho nên mới muốn đi ra ngoài tôi luyện.
"Ta biết rồi."
Bạch Triển Tiêu lạnh lùng nói ra, lập tức quay người rời đi, Tống Thành bất đắc dĩ, chỉ phải theo sát phía sau.
"Công tử, nghe nói Bạch gia đã đem Bạch Triển Tiêu trục xuất Bạch gia rồi."
Mai Kiếm bỗng nhiên mở miệng.
"Ta biết rõ."
Dương Thần nở nụ cười, theo cho Bạch Triển Tiêu kiếm pháp thời điểm, hắn cũng đã đoán được cái này kết cục.
Bạch Triển Tiêu trong nội tâm chỉ có kiếm, đã có Dương Thần cho hắn tuyệt tình kiếm pháp, hắn mới không quan tâm có phải hay không Bạch gia chi nhân.
Ở này là, phía sau bọn họ phòng luyện công chậm rãi tràn ra hàn khí, lập tức, toàn bộ phòng luyện công đều bị tầng băng che lại.
"Ca, nữ nhân này đến cùng đang làm gì đó?"
Tống Điểm Nhi nghi hoặc nhìn Dương Thần.
"Nàng tại chữa thương."
Dương Thần đem trợ giúp Vũ Yên chữa thương sự tình nói cho Tống Điểm Nhi bọn người.
Đương nhiên, vì không cho Tống Điểm Nhi bọn người lo lắng, Dương Thần cũng không có đem Mãng Đãng Sơn Mạch chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho các nàng biết. Hắn chỉ nói là, Vũ Yên là hắn tại Mãng Đãng Sơn Mạch trong lúc vô tình nhận thức nữ tử, cũng không có nói Vũ Yên không phải nhân loại. Nếu để cho Tống Điểm Nhi bọn người biết rõ Vũ Yên không phải nhân loại, các nàng nhất định sẽ lo lắng đấy.
Đương Dương Thần đem lại nói cho tới khi nào xong thôi, Trúc Kiếm đột nhiên chạy tới, "Công tử, vừa rồi có người đưa tin, Nhị Vương tử mời ngươi đến Yên Vũ lâu."
"Đưa tin người đâu?"
Dương Thần cười nói, người nọ đã hồi Yên Vũ lâu phục mệnh. Chắc là vì luyện khí giải thi đấu sự tình, nhị vương tử mới có thể mời công tử đi Yên Vũ lâu. Trúc Kiếm ngọt ngào cười nói, ngày mai luyện khí giải thi đấu mà bắt đầu rồi, cũng khó trách Trúc Kiếm có thể như vậy suy đoán. Chương 246, Tử sĩ khinh địch. Nhận được Hàn Tương mời về sau, Dương Thần đã đi ra Thính Vũ sơn trang. Hắn cũng không có lại để cho Tống Điểm Nhi bọn người đi theo, dù sao, Hàn Tương chỉ mời hắn, hắn bất tiện mang những người khác đi. Thính Vũ sơn trang khoảng cách Yên Vũ lâu cũng không xa, xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ đi ra. Ngay tại Dương Thần nhanh đến Yên Vũ lâu thời điểm, Đào Đào đống nhiên truyền âm, theo ngươi ly khai Thính Vũ sơn trang về sau, thì có 5 người đi theo ngươi, khí tức của bọn hắn cũng không lớn, chỉ là cựu biến bá sư mà thôi. Đào Đào sở dĩ không lập tức nói cho Dương Thần, là không muốn đánh rắn động cỏ, đối phương chỉ là bá sư mà thôi, hắn căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Dù sao, Dương Thần bản thân tiểu có được lấy so sánh cựu biến bá sư thực lực, mà lại trong nhẫn chứa đồ còn có Dương Khôi. Dương Khôi thế nhưng mà huyền phẩm khôi lỗi, thực lực so sánh bá vương, cho dù là bá vương cường giả đột kích, Đào Đào cũng không sợ chút nào. Năm cái cựu biến bá sư. Dương Thần mày kiếm nhảy lên, chẳng lẽ lại là Bạch gia phái tới người? Chưa chắc là người của Bạch gia, cũng có khả năng là Hàn Trương cùng Phương gia phái tới người. Đào Đào truyền âm nói, năm người này ở địa phương nào? Dương Thần truyền âm hỏi, bọn hắn đã vây quanh trước mặt của ngươi. Đào Đào truyền âm nói, thì ở phía trước cách đó không xa. Dương Thần nhàn nhạt cười cười, hướng phía trước đi đến. Vèo, 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 vèo. Năm cái bóng người đột nhiên từ chung quanh phòng ốc nội cực nhanh mà ra, ngay ngắn hướng đánh về phía Dương Thần. Dương Thần cười lạnh một tiếng, cũng không có lập tức triệu ra Dương Khôi, năm ngón tay đột nhiên biến thành màu đồng cổ, năm ngón tay như câu, lăng không cầm ra. Bén nhọn tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, ba khí ngưng tụ thành kim sắc dấu móng tay, hướng phía hắn một người trong người tật chảo mà đi. Làm cho người khiếp sợ chính là, người nọ vậy mà không tránh không né, tùy ý kim sắc dấu móng tay cắm vào lồng ngực của hắn, tiên huyết phi tiên, răng rắc, cốt đầu vỡ vụn. Cùng lúc đó, cái kia người tới Dương Thần trước người, bắt được Dương Thần cánh tay, trong miệng của hắn lại vẫn đang không ngừng phun máu tươi. Thế nhưng mà trên mặt của hắn vậy mà không có chút nào đau đớn bộ dạng. Dương Thần sắc mặt không khỏi biến đổi, mặt khác bốn người đã đem hắn bao vây lại, hắn thế mới biết chính mình khinh địch rồi. Cái này đột nhiên xuất hiện năm cái toàn bộ mặc màu bạc trường bào, mặt xám như tro, căn bản không mang theo chút nào cảm tình. Bàn tay của bọn hắn ngay ngắn hướng mở ra, trong tay có tất cả một khỏa huyết tinh, hơn nữa dĩ nhiên là tông cấp bá thú huyết tinh. Không tốt, bọn hắn muốn kiếp nổ huyết tinh. Đào Đào sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ thất sắc. Dương Thần sắc mặt cũng thay đổi, hắn một cước đá vào bắt lấy cánh tay mình người mặc áo bạc phân bụng, răng rắc, người mặc áo bạc đại miệng phun ra máu tươi, ngũ tạng mảnh vỡ đều phun ra, thế nhưng mà hắn tựu là không buông tay. Cùng lúc đó, mặt khác bốn người cũng đánh về phía Dương Thần, hơn nữa ý định bóp nát huyết tinh, bốn khỏa tông cấp bá thú huyết tinh bạo tạc, cho dù là bá vương cũng sẽ biết trọng thương, huống chi là Dương Thần. Thời khắc nguy cơ, vèo. Dương Khôi theo chữ vật cấp trong lớp đi, xuất hiện ở Dương Thần sau lưng, một quyền vung ra. Ầm ầm. Cơ hồ tại Dương Khôi phát động công kích nháy mắt, bốn cái người mặc áo bạc đồng thời bóp nát huyết tinh muốn nổ tung lên. Năng lượng chấn động giống như quyển quyển nước gợn, phóng xạ ra, toàn bộ đại địa đều chịu chấn động, trung quanh phòng ốc cầm ẩm sụp đổ. Bốn đoàn mây hình nấm bốc lên mà lên, thẳng phá thương khung mà đi. Dương Thần cùng Dương Khôi đều bị khói đặc bao phủ tại đứng dậy, dư âm nổ mạnh cũng hướng lấy hai người bọn họ trùng kích mà đi. Không chỉ là bọn hắn, cái kia năm cái tử sĩ cũng bị năng lượng trùng kích cho ảnh hưởng đến. Ầm ầm. Đinh hai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ vương thành, tất cả mọi người bị khiếp sợ đã đến. Năng lượng trùng kích những nơi đi qua, mấy trăm trượng phòng ốc cầm ẩm sụp đổ, đá vụn bay ra, bụi dơ lên, đầy trời phiêu tán. Khoảng cách bạo tạc gần đây địa phương là Yên Vũ lâu, Yên Vũ lâu người nhao nhao lướt đi. Cùng lúc đó, vương cung ở trong cũng bay vút ra mấy người đến, hướng phía bạo tạc chi địa đi nhanh tới. Trong vương thành cho phép đánh nhau, nhưng không cho phép đại quy mô chiến đấu, lần này bạo tạc dẫn dắt khởi chấn động, cơ hồ có thể so với bá vương cường giả giao thủ, đã vượt ra khỏi đại Hàn vương triều cho phép phạm vi. Mọi người vây xem tới thời điểm, khói đặc chậm rãi tán đi. Vốn là năm cụ không chọn vẹn không được đầy đủ thi thể xuất hiện, ngay sau đó tại bạo tạc trung ương xuất hiện hai người này đúng là Dương Thần cùng Dương Khôi. Dương Khôi ngăn tại Dương Thần trước người, trên người vết thương chồng chất, bất quá lại không phải trọng thương. Về phần Dương Thần, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, vậy mà cũng không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Nhìn kỹ lại, thân thể của hắn bốn phía nổi lơ lửng bốn đoàn thứ đồ vật, hư kiếp hỏa, hư kiếp phong, hư kiếp lôi, hư kiếp thủy. Đến tại bạo tạc phát sinh ngay mắt, Dương Thần khống chế được bốn loại hư kiếp vật, ngưng tụ thành bình chướng. Bốn đạo bình chướng theo thứ tự ngăn tại thân thể của hắn bốn phía, lúc này mới khiến cho hắn không có bị thương. Đương nhiên, cũng nhiều thiếu Dương Khôi trước thay hắn ngăn trở bộ phận năng lực trùng kích, nếu không hắn chưa hẳn có thể lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, hư kiếp lôi chậm rãi biến mất, hóa thành tí ti điện xả, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn phía trước nhất đúng là hư kiếp lôi ngưng tụ thành bình chướng. Đã bị lớn nhất trùng kích tự nhiên cũng là hư kiếp lôi, cho nên hư kiếp lôi năng lượng mới có thể thoáng cái tiêu hao hết. Chứng kiến là Dương Thần đã bị công kích, mọi người sắc mặt nhao nhao biến đổi. Chứng kiến Dương Thần đưa thân vào khủng bố như thế trong lúc nổ tung, vậy mà không có bị thương, trong lòng mọi người hoảng sợ không thôi. Trong lòng mọi người không khỏi thầm nghĩ, nếu như hắn tham gia địa bảng bài vị thi đấu vòng thứ 3, Đế Diêm tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là bá tông đỉnh phong bị vừa rồi bạo tạc chỗ lan đến gần, không chết cũng phải trọng thương, thế nhưng mà Dương Thần sửng sốt không có chuyện, cái này thật sự quá mọi người chấn kinh rồi. Vèo, vèo, vèo. Bạch Hàn, Phương Diệp, Hàn Duẫn đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa trên nóc nhà, bọn hắn nhìn xem thân ở phế vật bên trong Đích Dương Thần, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi bạo tạc uy lực mạnh như thế nào, bọn hắn sao lại không biết, thế nhưng mà Dương Thần vậy mà không có chút nào tổn thương, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Cho dù là chính bọn hắn, cũng chưa chắc có thể làm được lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía Dương Khôi, đương xem cảm giác được Dương Khôi khí tức thời điểm, bọn hắn lập tức đã minh bạch nguyên nhân. Nhất định là Dương Khôi ra tay cứu được Dương Thần, nếu không dùng Dương Thần thực lực, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách đó không xa lại lướt đến mấy cái bóng người, Bạch Triển Đồ, Phương Dạ Vũ, Hàn Trường, Hàn Tương, Mạc Thừa Hiên, Hàn Tiệp. Những người này vậy mà đều đã đến, bọn hắn chứng kiến Dương Thần ở vào bạo tạc trung ương, lại thấy được trên mặt đất thi thể, đã đại khái đoán được chuyện đã trải qua. Không có người chú ý tới, Phương Dạ Vũ trong mắt đột nhiên hiện lên khắc thường hào quang, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Hàn Trương là từ Yên Vũ lâu đi ra, phía sau của hắn đi theo một cái hắc bào nhân, hắc bào nhân nhìn thấy Dương Thần mấy mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Yên Vũ lâu lão bản Nguyệt Nương sắc mặt biến đổi, lặng lẽ xoay người lại Yên Vũ lâu, thấp giọng tự nói, chuyện này phải nói cho đại tỷ. Dương Thần không có để ý mọi người ánh mắt, giờ phút này, trong lòng của hắn sinh ra ngập trời sát ý, đối phương nói rõ muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn làm sao có thể còn giữ vững bình tĩnh. Hàn Tương không có từ Yên Vũ lâu đi ra, hắn là theo Tương phủ chỗ phương hướng tới. Dương Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trầm xuống, có người cố ý lừa gạt hắn đi ra, muốn thiết lập ván cục giết chết hắn. Thầm nghĩ tại đây, hắn ánh mắt lạnh như băng theo Bạch Triển Đồ, Hàn Trương bọn người trên thân đảo qua. Hừ. Bạch Triển Đồ bọn người cười lạnh một tiếng. Dương Khôi chứng kiến Bạch Triển Đồ bọn người đối với chủ nhân của mình bất kính, trên người rồi đột nhiên tản mát ra bá vương uy áp, bá khí giống như thủy triều mãnh liệt áp mà ra. Thẳng bức Bạch Triển Đồ bọn người mà đi. Hàn Duẫn Dương vung tay lên, bá khí xoay tròn, tách ra áp hướng Hàn Trương bọn người bá khí. Bạch Triển Đồ bọn người cái này mới ý thức tới Dương Thần bên người thậm chí có cái bá vương cảnh cường giả. Về phần Phương Dạ Vũ, sắc mặt của hắn chậm rãi trầm xuống, hắn đã đoán được, vì cái gì Dương Thần tại loại này trình độ công kích phía dưới đều có thể không ngại rồi. Các hạ là ai, vì cái gì đối với ta Đại Hàn Vương triều người ra tay? Hàn Duẫn nhạt cười nhạt nói, chủ nhân, ta muốn nói cái gì? Dương Khôi quay đầu nhìn Dương Thần. Soạn. Toàn trường xôn xao. Chủ nhân. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một cái bá vương cường giả vậy mà gọi Dương Thần vi chủ nhân. Hàn Duẫn bọn người trên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, bá vương cảnh cường giả vậy mà nhận thức Dương Thần vi chủ nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Trường Phong, thân thể của ta vi Đại Hàn Vương triều phó thống lĩnh, tại Đại Hàn Vương triều lọt vào bị người vây công, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Dương Thần nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ tra rõ việc này đấy. Hàn Duẫn cười cười, quay đầu nhìn mọi người, tất cả giải tán đi. Mọi người nghe vậy chỉ phải ly khai, đương nhiên, Hàn Tương cùng Phương Dạ Vũ bọn người cũng không có rời đi. Dương Thần, những thi thể này giao cho ta. Qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục đấy. Hàn Duẫn đạp không mà đi, rơi vào Dương Thần bên người, theo tay vung lên, đem năm cỗ thi thể đã thu vào nhận chữ vật. Hắn nghiêm mặt nói, ta Đại Hàn Vương triều phó thống lĩnh bị tập kích, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đa tạ tổng quản. Dương Thần cười nói, hắn có thể nhìn ra được, Hàn Duẫn nói xác thực là thật tâm lời nói. Hàn Duẫn cười cười, quay người mà lên, bay về phía vương cung, Bạch Hàn cùng Phương Diệp hai người theo sát phía sau. Phương Dạ Vũ cười hướng Dương Thần nhẹ gật đầu, cũng quay người rời đi. Về phần Hàn Trương cùng Bạch Triển Đồ, bọn hắn lúc rời đi, sắc mặt tâm trầm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dương huynh, chúng ta đi Yên Vũ lâu nói. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Hàn Tương mới mở miệng. Dương Thần nhẹ gật đầu, đi theo Hàn Tương tiến nhập Yên Vũ lâu, Dương Khôi theo sát tại Dương Thần về sau. Yên Vũ lâu nha các. Hai người nhập tọa về sau, Hàn Tương nhìn xem Dương Thần, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có lẽ không có mời ta đến Yên Vũ lâu a? Dương Thần không có trả lời Hàn Tương. Không có. Hàn Tương sắc mặt biến hóa, hắn giống như có lẽ đã đoán được cái gì. Dương Thần thở sâu, đem sự tình phát sinh bái kiến nói cho Hàn Tương. Có người giả mạo ta mời ngươi, sau đó ở nửa đường chặn giết ngươi. Hàn Tương cười lạnh nói, có thể tạo thành lớn như vậy phá hư, tuyệt đối là tông cấp đỉnh phong bá thú huyết tinh, thật lớn thủ bút. Ngoại trừ Bạch gia bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai có thể làm được điểm ấy. Dương Thần cau mày. Hàn Tương lâm vào trầm mặc, hiển nhiên, hắn cũng cho rằng như thế đấy. Chương 247, lại thấy màu xanh da trời thú con. Ta sẽ phái người đi thăm dò, nếu như tra ra những người mặc áo bạc kia là ai, tuyệt đối trước tiên đối với ngươi nói. Hàn Tương đối với Dương Thần nói ra, trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất. Vô luận là ai muốn giết ta, chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy. Dương Thần cười nói, ta sẽ nhượng cho bọn hắn hối hận đấy. Hàn Tương nhìn xem Dương Thần sau lưng đứng đấy Dương Khôi, hắn biết rõ Dương Thần theo như lời không giả, có được bá vương cảnh cường giả làm người hầu, sao lại e ngại người khác đánh lén. Chỉ cần không phải bá vương cảnh cường giả tự mình ra tay, Dương Thần cơ bản không có nguy hiểm. Nhị vương tử, ngày mai luyện khí giải thi đấu, ta chỉ sợ không cách nào tiếp tục tham gia. Dương Thần bỗng nhiên thở dài. Cái gì? Hàn Tương sắc mặt không khỏi biến đổi, chẳng lẽ ngươi bị thương? Không phải, vừa rồi bạo tạc thời điểm, ta dùng hư kiếp vật hộ thân, kết quả. Dương Thần bất đắc dĩ giang tay, hư kiếp lôi đã bị phá hủy, không có hư kiếp lôi, ta căn bản tục phí tiếp tục tham gia trận đấu. Hư kiếp lôi. Hàn Tương sắc mặt biến hóa, ngoại trừ hư kiếp lôi bên ngoài,
không thể dùng cái gì những vật khác thay thế sao?
Có thể.
Dương Thần cười nói, nếu có kiếp lôi, vậy thì càng tốt hơn.
Không nghĩ tới ngươi còn có công phu cùng ta hay nói giỡn.
Hàn Tương trắng rồi Dương Thần liếc.
Dương Thần toàn thân nổi da gà đều xuất hiện, nếu như chỉ nhìn Hàn Tương vừa rồi ánh mắt, tuyệt đối sẽ nghĩ lầm hắn là nữ tử.
Ta được đến qua một chương luyện chế lôi điện sách cổ, ngươi nhìn xem có thể hay không dùng loại này lôi điện thay thế hư kiếp lôi.
Hàn Tương mảnh khảnh bàn tay mở ra, một chương niên đại đã lâu màu xám nhạt sách cổ xuất hiện. Hắn cũng không có chú ý tới Dương Thần cái kia ánh mắt khác thường.
Dương Thần ổn định tâm thần, tiếp nhận sách cổ, ngưng mắt nhìn đi lên, nguyên lai cái này một loại lợi dụng lôi thuộc tính bá thú máu tươi luyện chế lôi điện phương pháp.
Luyện chế thành lôi điện về sau, rốt cuộc là cường là yếu, cũng chỉ có thể xem chỉ dùng để cái gì cấp bậc bá thú máu tươi rồi.
Tiểu thân tử, chỉ cần có thể tìm được bá tông đã ngoài lôi thuộc tính bá thú, lôi điện uy lực chưa hẳn xóa hư kiếp lôi nhược.
Đào Đào đột nhiên truyền âm.
Tông cấp lôi thuộc tính bá thú huyết.
Dương Thần sắc mặt biến hóa.
Lôi thuộc tính bá thú phi thường hi hữu, càng đừng đề cập tông cấp đã ngoài bá thú rồi, ngoại trừ tam hợp hội bên ngoài, địa phương khác đoán chừng căn bản không cách nào tìm được.
Thế nào, có thể thay hư kiếp lôi sao?
Hàn Tương cười hỏi.
Có thể.
Dương Thần cười nói, nếu như tam hợp hội có lôi thuộc tính bá thú huyết, ta có 9/5 chắc luyện chế ra lôi điện đến.
Cái kia tốt, chúng ta bây giờ tiểu đi tam hợp hội.
Hàn Tương nhạt cười nhạt nói, đi đầu đứng dậy đi ra nhà các.
Dương Thần theo sát phía sau, không bao lâu hai người bọn họ rời đi rồi Yên Vũ lâu.
Cơ hồ đồng thời, Yên Vũ lâu mặt khác một gian nhã các bên ngoài, Nguyệt Nương đã đem Dương Thần bị tập kích sự tình nói cho nàng đại tỷ.
Nhã trong các truyền ra âm thanh lạnh như băng, phá quân đi địa phương nào?
Không biết, chúng ta không dám cùng được thật chặt.
Nguyệt Nương lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá chúng ta phát hiện Tham Lang cùng Phương gia người có liên hệ, không có phá quân cho phép, Tham Lang cũng không dám đi liên hệ Phương gia chi nhân.
Phá quân hơn phân nửa đã đổi phục Phương gia.
Nhã trong các người trầm ngâm nói, ta xem, chuyện này đoán chừng cùng Phương gia có quan hệ.
Đại tỷ, chúng ta không thể đắc tội Phương gia, nếu không.
Nguyệt lời của mẹ chưa nói xong, nhã trong các người đột nhiên cười lạnh nói, Phương gia thì như thế nào?
Nguyệt Nương bất đắc dĩ cười cười, đại tỷ, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào?
Bên cạnh hắn có Bá Vương cường giả bảo hộ, các ngươi chỉ dùng chằm chằm vào phá quân liệp thú đoàn người là được.
Nhã trong các người lạnh lùng mở miệng.
Đã biết, đại tỷ.
Nguyệt Nương nhẹ gật đầu, lui xuống.
Tam hợp hội, Dương Thần cùng Hàn Tương vừa đi vào đi, Lý Mục tiểu chạy ra đón chào, đem Dương Thần hai người dẫn tới phòng khách quý.
Dương Thần đối với Lý Mục nói muốn mua sắm lôi thuộc tính bá thú huyết, Lý Mục sắc mặt hơi đổi.
Như thế nào, chẳng lẽ liền tam hợp hội cũng không có sao?
Hàn Tương nhạt cười nhạt nói.
Không phải.
Lý Mục cười khổ nói, nếu các ngươi tới sớm chút thì tốt rồi.
Ý của ngươi là nói, đã có người mua đi rồi hả?
Dương Thần sắc mặt biến hóa.
Đúng vậy.
Lý Mục cười khổ nói, Dương Minh, không phải ta không chịu bán cho ngươi.
Ngươi nọ là ai, có hay không thương lượng chỗ trống?
Hàn Tương cau mày hỏi.
Ta có thể đi hỏi một chút xem, thế nhưng mà cũng không nhất định có thể thành công.
Lý Mục thở sâu.
Chúng ta tùy ngươi cùng đi.
Dương Thần cười nói, đến lúc đó chúng ta có thể dùng những vật khác đi đổi.
Lý Mục nhẹ gật đầu, đi đầu dẫn đường, Dương Thần cùng Hàn Tương theo sát phía sau.
Đồng nhiên, một người thị vệ chạy tới, tổng quản, lại chỉ bá thu xâm nhập dược liệu kho, an vụng rất nhiều dược liệu.
Cái gì?
Lý Mục sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ thất sắc.
Ổn định tâm thần về sau, Lý Mục vội vàng hỏi, bắt được cái con kia bá thú không vậy?
Không có, bất quá chúng ta người đã đem hắn chặn đường tại trong kho hàng.
Thị vệ nói ra.
Đi mau.
Lý Mục gấp giọng nói, đi đầu đi nhanh, Dương Thần cùng Hàn Tương nhìn nhau, theo sát phía sau.
Không bao lâu, Dương Thần bọn người liền đi tới nhà kho cửa ra vào, nhà kho đại môn trên có khắc vẽ lấy vô số đạo văn trận, cho dù là bá vương cảnh cường giả cũng phá không khai đại môn, nhưng là bây giờ đại môn lại mở rộng ra lấy.
Chẳng lẽ lại là vương cấp bá thú?
Hay hoặc giả là hoàng cấp bá thú?
Thế nhưng mà nếu quả thật là nói như vậy, bằng tam hợp hội những thị vệ này, há có thể đủ chặn đường ở hắn?
Mấy chục cái thị vệ vòng vây tại cửa lớn, đương bọn hắn nhìn thấy Lý Mục thời điểm, nhao nhao lách qua nói tới, lại để cho Lý Mục cùng Hàn Tương bọn người có thể thông qua.
Tổng quản, cái con kia bá thú ngay tại trong kho hàng.
Một người thị vệ đi vào Lý Mục bên người, cung kính mở miệng.
Đúng lúc này, một thanh niên theo đám người về sau đi tới.
Bái kiến thiếu hội trưởng.
Bọn thị vệ chứng kiến thanh niên ngay mắt, cùng kêu lên mở miệng.
Người tới dĩ nhiên là Diệp Lạc đệ đệ Diệp Tường.
Thiếu hội trưởng.
Lý Mục cung kính hành lễ.
Vậy mà có thể phá vỡ đại ca bố trí đạo văn trận, xem ra cái này chỉ bá thú thực lực rất cường.
Diệp Tường nhìn xem Hàn Tương, đúng là nói, Hàn huynh, thỉnh ngươi giúp ta giúp một tay.
Hàn Tương nhẹ gật đầu, hắn cũng rất tò mò trong kho hàng rốt cuộc là cái gì bá thú.
Diệp Tường đi đầu đi vào nhà kho, Hàn Tương cùng Lý Mục theo sát phía sau, mà Dương Thần thì tại nhà kho cửa ra vào nhìn xem.
Rầm rầm rầm.
Trong kho hàng đột nhiên truyền ra trận trận tiếng oanh minh, ngay sau đó một đầu bóng đen theo nhà kho cửa ra vào điện thiểm mà ra.
Chứng kiến bá thú chân diện mục ngay mắt, Dương Thần há to miệng ba, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Vèo.
Bá thú tựa hồ nhận thức Dương Thần, vậy mà hướng phía Dương Thần bay tới, núp ở Dương Thần sau lưng.
Ê a ê a.
Bá thú trốn ở Dương Thần sau lưng, hướng phía bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm người nhe răng niết miệng.
Bọn thị vệ chứng kiến bá thú bộ dáng thời điểm, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc.
Trước khi, có thị vệ tiến vào nhà kho sẽ không có trở ra, cho nên bọn thị vệ đều cho rằng trong kho hàng có lẽ có một chỉ phi thường cường hãn bá thú.
Cho nên bọn hắn mới lập tức đi bẩm báo Lý Mục, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn không tưởng được chính là, trong kho hàng bá thú dĩ nhiên là cái này bức bộ dáng. Cái này chỉ ăn vụng trong kho hàng dược liệu bá thú, giống như màu xanh da trời con mèo nhỏ, dĩ nhiên là Dương Thần tại Mãng Đãng Sơn mạch gặp được màu xanh da trời thú con. Cái này tham ăn màu xanh da trời thú con vậy mà chạy tới Đại Hàn Vương triều, nhưng lại vụng trộm tiến nhập Tam Hợp Hội nhà kho. Thằng này cũng quá tham ăn rồi. Dương Thần dở khóc dở cười. Vèo, vèo, vèo. Hàn Tương ba người theo trong kho hàng lướt đi, ngay ngắn hướng nhìn về phía màu xanh da trời thú con. Vừa rồi ba người bọn họ đồng thời ra tay, thế nhưng mà vậy mà đều không có công kích được màu xanh da trời thú con, bởi vì màu xanh da trời thú con tốc độ thật sự quá nhanh. Ê a, ê a. Màu xanh da trời thú con trừng trừng Hàn Tương bọn người, đón lấy nhìn về phía Dương Thần, hưng phấn kêu lên. Thấy như vậy một màn, Diệp Tường ba người không khỏi kinh ngạc đứng dậy, cái này tiểu chút chít chẳng lẽ nhận thức Dương Thần. Tiểu chút chít, hôm nay trên người của ta cũng không mang ăn đồ vật. Dương Thần túi người nhìn xem màu xanh da trời thú con, cười nói. Ê a, ê a. Màu xanh da trời thú con mi tâm ánh sáng màu lam lóe lên, một đống dược liệu thình lình bay về phía Dương Thần. Dương Thần ý thức ở dưới tiếp được dược liệu, dở khóc dở cười, ngươi sẽ không phải muốn đem những dược liệu này đưa cho ta à? Ê a. Màu xanh da trời thú con nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt lộ ra chờ mong. Dương Thần lập tức kịp phản ứng, cái này tiểu chút chít vậy mà muốn dùng dược liệu đổi đồ ăn. Dương huynh, cái này tiểu chút chít là của ngươi thu sủng. Diệp Tường tò mò hỏi. Dương Thần nao nao, không có giải thích, gật đầu cười, hắn đã ăn bao nhiêu dược liệu, ta có thể thay hắn trả lại cho Tam Hợp Hội. Đã cái này tiểu chút chít là Dương huynh thú sủng, vừa rồi ăn tươi dược liệu coi như ta đưa cho Dương huynh đấy. Diệp Tường cười nói. Mọi người nghe vậy sắc mặt biến hóa, Diệp Tường vậy mà đối với Dương Thần khách khí như thế. Cái kia liền đa tạ Diệp huynh rồi. Dương Thần nao nao, lập tức hiểu được, nhất định là bởi vì Diệp Lạc, cho nên Diệp Tường mới đối với chính mình khách khí như vậy. Tiểu chút chít, đợi tí nữa ngươi theo ta trở về, ta lại làm cho thứ đồ vật cho ngươi ăn, được không? Dương Thần quay đầu nhìn màu xanh da trời thú con, nở nụ cười. Ê a. Màu xanh da trời thú con nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra nhân tính hóa chờ mong. Cùng lúc đó, mặt khác một bên, Lý Mục tựa hồ đối với Diệp Tường nói mấy thứ gì đó. Diệp Tường nghe được Lý Mục về sau, ánh mắt chớp động, lẩm bẩm, lôi thuộc tính ba thú huyết đã bị cái kia xú nha đầu mua đi rồi, dù cho đại ca ra mặt, cái kia xú nha đầu cũng chưa chắc hội nể tình, ai. Đúng lúc này, màu xanh da trời thú con chọn lên Dương Thần bả vai, trừng mắt Hàn Tương bọn người, ê a kêu rẻ lấy. Cái này tiểu chút chít tựa hồ còn nhớ hận lấy Hàn Tương bọn người. Hàn Tương ba người nở nụ cười. Ngươi ở nơi này trông coi nhà kho đại môn. Phân phó Lý Mục về sau, Diệp Tường đối với Dương Thần nói, Dương huynh, mời đi theo ta, ta mang ngươi đi lấy lôi thuộc tính bá thú huyết. Nói xong đi đầu dẫn đường. Dương Thần cùng Hàn Tương nhìn nhau, theo sát phía sau. Dương huynh, ta cũng không dám cam đoan ngươi có thể được đến lôi thuộc tính bá thú huyết, ta chỉ có thể tận lực thử một lần, hy vọng nàng có thể mang thứ đó tặng cho ngươi. Trên đường, Diệp Tường bất đắc dĩ nói. Dương Thần cùng Hàn Tương lập tức nghi hoặc, thậm chí ngay cả Diệp Tường cũng không dám cam đoan có thể thu hồi bá thú huyết, xem ra thân phận của đối phương không giống bình thường, đối phương rốt cuộc là ai? Chương 248, lại thấy Tiết Tấn Nguyệt. Dương Thần đám người đi tới một gian phòng khách quý bên ngoài. Diệp Tường chưa tới kịp mở miệng, một giọng nói truyền ra, tiến đến. Nghe thế đạo thanh âm, Dương Thần đã ẩn ẩn đoán được người nói chuyện là ai. Không chỉ là hắn, Hàn Tương tựa hồ cũng minh bạch, phòng khách quý người ở bên trong rốt cuộc là ai rồi. Xoẹt rồi. Diệp Tường đẩy cửa ra đi đầu đi vào phòng khách quý, Dương Thần cùng Hàn Tương sau đó. Phòng khách quý nội, một cái áo trắng nữ tử ngồi ở trên bồ đoàn, tại trước người của nàng, thình lình nổi lơ lửng một cây cung. Ngọc thủ của nàng phát động, hỏa diễm tại nàng hai tay gian lướt động, không ngừng nung khô lấy cung. Nàng vậy mà tại luyện khí. Tiết Tấn Nguyệt. Tuy nhiên đã sớm đoán được là Tiết Tấn Nguyệt, thế nhưng mà Dương Thần trên mặt hay vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là lợi hại nha đầu, hảo cường tinh thần lực. Đào Đào đột nhiên phát ra tán thưởng. Đào Đào rất ít khích lệ người khác, có thể bị hắn khích lệ, đủ để nói rõ Tiết Tấn Nguyệt phi thường lợi hại. Soạn. Tiết Tấn Nguyệt tay trắng non nà vung lên, hỏa diễm bao ở cùng, biến mất tại lòng bàn tay của nàng. Hư kiếp hỏa. Dương Thần sắc mặt biến hóa, Tiết Tấn Nguyệt vốn có hư kiếp hỏa rất cường đại, tuyệt đối so với hắn hư kiếp hỏa uy lực càng lớn. Diệp Tường, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tiết Tấn Nguyệt nhàn nhạt nói ra, ánh mắt theo Dương Thần bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng nhất đã rơi vào Dương Thần trên người. Đương nhiên, ánh mắt của nàng đã rơi vào Dương Thần trên vai màu xanh da trời thú con trên người, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, đây là cái gì bá thú? Đúng lúc này, Diệp Tường nở nụ cười, Tấn Nguyệt cô nương, ngươi có thể đem lôi thuộc tính bá thú huyết cho ta sao? Ta có thể dùng những vật khác với ngươi trao đổi. Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Tiết Tấn Nguyệt cười nhạt một tiếng. Thiết cô nương, kỳ thật cũng không phải Diệp huynh muốn, mà là đang hạ. Dương Thần đột nhiên cười nói, nếu như cô nương chịu đem bá thú huyết cho tại hạ nguyện ý dùng ngang nhau bảo vật trao đổi. Gặp không may. Diệp Tường nở nụ cười khổ. A, nguyên lai là ngươi muốn, thế nhưng mà ta dựa vào cái gì muốn bắt hắn cho ngươi? Tiết Tấn Nguyệt nhàn nhạt cười cười. Cô nương dựa vào cái gì cho rằng không thể mang thứ đó cho ta? Dương Thần cười hỏi ngược lại. Tiết Tấn Nguyệt không khỏi khẽ giật mình, lập tức cười nói, bổn cô nương nhìn ngươi không vừa mắt, cho nên không muốn đem thứ đồ vật cho ngươi, lý do này ngươi hài lòng không? Thỏa mãn. Dương Thần lại cười rồi. Hàn Tương cùng Diệp Tường ngay ngắn hướng nhìn xem Dương Thần, nghĩ thầm, thằng này muốn làm gì? A, xem ra ngươi người này coi như có tự mình hiểu lấy. Tiết Ấn Nguyệt cười nói, đã như vậy, ngươi còn sống ở chỗ này làm gì? Ngươi vì cái gì còn không đi? Tại trước khi đi, cô nương tốt xấu cũng phải nói cho ta biết, ta đến cùng khi nào đắc tội cô nương, nếu không cô nương vì cái gì xem ta không vừa mắt? Dương Thần cười nói, không có lý do gì. Tiết Ấn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng bị Dương Thần khiến cho không biết nên nói cái gì. Cô nương, ngươi sở dĩ xem ta không vừa mắt lý do, sẽ không phải là bởi vì lần trước tại luyện khí giải thi đấu thua đã cho ta a? Dương Thần vuốt cái hốc, cau mày suy đoán, ngươi nói ta đã thua bởi ngươi? Tiết Ấn Nguyệt nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Diệp huynh, ta nhớ được tại luyện khí giải thi đấu vòng thứ nhất thời điểm, ta tựa hồ là đệ nhất danh. Dương Thần quay đầu nhìn Diệp Tường. Đúng vậy. Diệp Tường rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng tại cười trộm. Ngươi đã nghe chưa? Luyện khí giải thi đấu vòng thứ nhất thời điểm, ta xác thực đã lấy được đệ nhất danh. Dương Thần lại nhìn về phía Tiết Ấn Nguyệt, giang tay ra. Ta. Tiết Ấn Nguyệt vốn định nói mình cũng là thứ nhất, thế nhưng mà cùng Dương Thần đặt song song thứ nhất, đối với nàng mà nói cũng đã tính toán thua, cho nên nàng càng làm lời nói nuốt trở về. Nếu như ngươi không phục, ngày mai trận chung kết thời điểm, chúng ta lại đỏ sức đỏ sức. Dương Thần khiêu khích nói. Ta sẽ sợ ngươi sao? Tiết Ấn Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hàn Tương cùng Diệp Tường đều không rõ, Dương Thần tại sao phải cố ý khiêu khích Tiết Ấn Nguyệt, làm như vậy, không chịu không được đến lôi thuộc tính bá thú máu tươi sao? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ta xem không dùng trận đấu rồi, ta đã đoán được cuối cùng rốt cuộc là người nào thắng. Dương Thần cười nhún vai. Hừ, rõ ràng. Tiết Ấn Nguyệt cười lạnh nói, ta há sẽ thua bởi ngươi? Ngươi chỉ sợ đã hiểu lầm, ta là muốn nói, cuối cùng người thắng nhất định là ngươi. Dương Thần cười nói. Hàn Tương, Diệp Tường, Tiết Ấn Nguyệt, ba người ngay ngắn hướng ngạc nhiên. Của ta hư kiếp lôi đã bị phá hủy, đã không có hư kiếp lôi căn bản không cách nào luyện khí. Dương Thần nhìn xem Tiết Ấn Nguyệt, cười nói, cho nên cuối cùng thắng người nhất định là ngươi. Ngươi nói là sự thật. Tiết Ấn Nguyệt khuôn mặt khẽ biến. Đương nhiên thật sự, bằng không mà nói, ngươi sao lại là đối thủ của ta? Dương Thần bỗng nhiên thở dài, ta sở dĩ muốn lôi thuộc tính máu bá đạo, chính là vì luyện chế một loại mới đích lôi điện, ai, đáng tiếc, hiện tại xem ra là không có biện pháp rồi. Hàn Tương cùng Diệp Tường ánh mắt lóe lên, rốt cuộc hiểu rõ Dương Thần dụng ý. Nói nhiều như vậy, ngươi đơn giản là nghĩ đến bá thú huyết mà thôi. Tiết Ấn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trở tay vung ra một cái bình ngọc, vèo, hướng phía Dương Thần phi bắn xuyên qua. Dương Thần tiếp được bình ngọc, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh lên ta, nguyên lai ngươi là muốn tiễn đưa ta thứ đồ vật ta, xem ra ta là người cũng không có như vậy làm cho người chán ghét. Tiết Ấn Nguyệt lập tức im lặng, nàng phát giác tại Dương Thần trước mặt, chính mình giống như trở nên yêu phát giận rồi. Cô nương yên tâm, ngày mai ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Dương Thần thu hồi bình ngọc, cười nói, nếu không ha không cô phụ cô nương có hảo ý. Đi mau. Tiết Ấn Nguyệt đột nhiên quát lạnh. Dương Thần cười cười, quay người đi ra phòng khách quý, Diệp Tường cùng Hàn Tương theo sát phía sau. Đi ra phòng khách quý về sau, Diệp Tường hướng Dương Thần giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Dương huynh, bội phục. Diệp huynh qua nói. Dương Thần cười nói, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Diệp huynh như thế nào giống như cùng nàng có cựu oán tựa như. Dương huynh đệ, chúng ta không thể nói ra lai lịch của nàng, ai, tóm lại nàng là cái tuyệt đối không thể đắc tội nữ nhân. Diệp Tường bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Tương cùng Dương Thần nhìn nhau, càng phát ra muốn biết Tiết Ấn Nguyệt thân phận. Đợi ngày sau có cơ hội, Dương huynh có thể đi hỏi gia huynh. Diệp Tường đột nhiên chuyển hướng chủ đề, cười nói, Dương huynh, ngươi dùng lôi thuộc tính bá thú huyết luyện chế lôi điện thời điểm, có lẽ cần phụ trợ tài liệu a. Đi, ta mang ngươi đi lấy. Nói xong, hắn đã đi đầu dẫn đường, rõ ràng cho thấy không muốn cho Dương Thần bọn người câu hỏi cơ hội. Dương Thần cùng Hàn Tương cười cười, theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Tiết Ấn Nguyệt chỗ phòng khách quý nội, một bả màu trắng bạc dương cung trôi nổi ở giữa không trung, trong cung mặt truyền ra khẽ kêu âm thanh, chủ nhân, tên kia thật sự tội đáng chết vạn lần, ngươi vì cái gì không cho Tàn Nguyệt giết hắn đi? Cái này màu trắng bạc dương cung đúng là Tiết Ấn Nguyệt vương phẩm bá khí, Tàn Nguyệt cung. Tàn Nguyệt, theo khi hắn đi vào, ta cũng cảm giác được, hắn trên hai lưng chi kia bút cũng hẳn là bá khí. Tiết Ấn Nguyệt trầm ngâm nói, hơn nữa phẩm cấp tuyệt đối không thấp, mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu cái con kia bút thực lực chân chính. Cái gì? Tàn Nguyệt thất thanh nói, thậm chí ngay cả chủ nhân đều nhìn không thấu cái con kia bút thực lực. Đúng vậy. Tiết Ấn Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần cao lại, chi kia bút ít nhất cũng là hoàng phẩm bá khí. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có được hoàng phẩm bá khí? Tàn Nguyệt không thể tin được. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tiết Ấn Nguyệt lông mày kẻ đen nhíu chặt, nếu như chi kia bút thật sự hoàng phẩm bá khí, tiểu tử kia thân phận có lẽ không đơn giản. Mặt khác một bên, Diệp Tường tiễn đưa rất nhiều tài liệu cho Dương Thần, đó lấy, Dương Thần cùng Hàn Tương đã đi ra Tam Hợp Hội. Dương Thần trực tiếp quay trở về Thính Vũ Sơn Trang, hắn phải tại trước ngày mai luyện chế ra lôi điện. Thính Vũ Sơn Trang, phòng luyện công ở trong, Dương Thần đem Bất Hủ Vương đỉnh lấy ra, sau đó đem luyện chế lôi điện dược liệu rèn luyện tốt, cuối cùng để vào trong đỉnh. Tốt nhất những trang bị này về sau, hắn lấy ra bình ngọc, đồ vật bên trong đúng là lôi thuộc tính bá thú huyết. Mở ra nắp bình máy mắt, đùng đùng, điện xà bốn phía, cuồng bạo năng lượng giật tràn ra đến. Đó cũng không phải bình thường máu tươi, mà là bá thú máu huyết, trong máu vật chân quý, ẩn chứa bá thú trong máu sở hữu năng lượng. Đem máu tươi chậm rãi đổ vào Bất Hủ Vương đỉnh bên trong, Dương Thần tay phải vung lên, hư kiếp hỏa phóng thích mà ra, rầm rầm. Hỏa diễm cuồn cuộn, dũng mãnh vào Bất Hủ Vương đỉnh bên trong. Phòng luyện công nội độ ấm lập tức lên cao, Dương Thần khống chế được hư kiếp hỏa, không ngừng rèn luyện lấy máu huyết, đồng thời tay trái không ngừng vung ra đạo văn phủ, bay vào hư kiếp hỏa trong vòng đây. Đây là chiết xuất đạo văn phủ, có chiết xuất tác dụng, đồng thời còn có dung hợp đạo văn phủ, có dung hợp tác dụng, trừ lần đó ra, còn có mặt khác chủng loại đạo văn văn. Hư kiếp hỏa nung khô ở dưới đạo văn phủ, do đạo văn chi lực ngưng tụ thành đạo văn đồ án, vậy mà theo đạo văn trên giấy bay ra, như linh xà giống như chui vào máu huyết, chui vào phụ trợ tài liệu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Bất Hủ Vương đỉnh bên trong, hư kiếp hỏa bao khỏa phía dưới, xuất hiện một đầu tựa như tiểu xà giống như lôi điện, cái này đầu lôi điểm thật giống như có được linh trí một loại, vậy mà có thể tự chủ hấp thu chung quanh ba khí. Có thể tự chủ hấp thu ba khí, dùng để duy trì lôi đình bất diệt, điều này nói rõ Dương Thần đã luyện chế thành công rồi. Sách cổ bên trên ghi lại, cái này trong lôi điện được xưng là thiên lôi. Nghe nói, người này mục đích là muốn sáng tạo ra so sánh kiếp lôi lôi điện, thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất đã thất bại. Hơn nữa, bởi vì hắn chu diệt rất nhiều lôi thuộc tính ba thú, cuối cùng bị một chỉ cường đại hóa hình bá thú đánh chết. Ê a, ê a. Màu xanh da trời thú con ghé vào cách đó không xa trên mặt bàn, chằm chằm vào Bất Hủ Vương đỉnh bên trong đích thiên lôi, hưng phấn kêu lên. Thứ này cũng không thể ăn, đợi tí nữa ta tìm thứ đồ vật cho ngươi ăn, không cần phải gấp. Dương Thần nhìn xem màu xanh da trời thú con, cười lắc đầu. Ê a. Màu xanh da trời thú con đột nhiên tung, bóng đen lóe lên, Dương Thần còn không có kịp phản ứng, màu xanh da trời thú con đã nhảy vào Bất Hủ Vương đỉnh. Dương Thần sắc mặt kỳ biến, vội vàng thu hồi hư kiếm hỏa. Ngay tại hắn ý định thu hồi thiên lôi thời điểm, màu xanh da trời thú con đột nhiên há mồm khẽ hấp, thiên lôi lập tức bị thú con nuốt xuống. Tà thao! Dương Thần chửi ầm lên, đã ngăn cản không kịp. Chương 249, một cái tát. Ê a! Màu xanh da trời thú con ngửa đầu đánh ngất, trong miệng gọi ra vài đạo điện xà. Nàng vậy mà thật sự đem Dương Thần vừa mới luyện chế ra đến thiên lôi nuốt lấy, Dương Thần vô lực lui về phía sau vài bước, khóc không ra nước mắt. Ê a! Ê a! Màu xanh da trời thú con liếm liếm đầu lưỡi, ngẩng đầu nhìn Dương Thần, trong mắt tràn đầy khát vọng. Thằng này lại vẫn muốn ăn thiên lôi. Dương Thần thật muốn dùng hai tay bóp chết cái này tiểu chút chít, thế nhưng mà cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra luyện khí giải thi đấu đoán chừng là không cách nào tham gia. Tiểu thân tử, ta có một biện pháp, ngươi dứt khoát đem cái này tiểu chút chít giết, sau đó dùng máu của nàng luyện chế lại một lần thiên lôi. Đào Đào đông nhiên truyền âm nói, nàng có thể thôn phệ thiên lôi, nói rõ nàng hẳn là lôi thuộc tính bản thú. Dương Thần nghe vậy nhìn xem màu xanh da trời thú con, lắc đầu, coi như hết, nàng cũng là vô tâm chi qua. Ê a, ê a. Màu xanh da trời thú con tựa hồ nhìn ra Dương Thần thất lạc, đùng đùng, trên người của nàng đột nhiên tản mát ra ti tia lôi điện chạy tại thân thể của nàng trung quanh, hình thành lưới điện vây quanh ở nàng. Dương Thần sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức cuồng hỉ, vội vàng lấy ra khoáng thạch, liếm láp đầu lưỡi nói, "Tiểu Lam, ta đem khoáng thạch ném ra bên ngoài thời điểm, ngươi lập tức dùng lôi điện đánh nát khoáng thạch." Nói xong cũng mặc kệ màu xanh da trời thú con không thể không nghe hiểu, vung tay đem khoáng thạch ném ra ngoài. Màu xanh da trời thú con mở chừng hai mắt, trước mắt khoáng thạch bay tới, trên người của nàng đột nhiên phóng xuất ra lôi đỉnh, đùng đùng. Lôi đỉnh uốn éo thành một cổ, giống như to bằng cánh tay, oanh kích tại khoáng thạch phía trên. Oanh! Khoáng thạch tâm ầm vỡ vụn, hóa thành một mịn. Dương Thần hít vào ngụm khí lạnh, màu xanh da trời thú con phóng xuất ra lôi đỉnh, há lại vừa rồi thiên lôi có khả năng bằng được, không chỉ là thiên lôi, cho dù hắn trước kia hư kiếp lôi cũng không cách nào tới so sánh. Tạo hóa bút ở bên trong, Đào Đào há to miệng ba, cũng bị khiếp sợ nói không ra lời. Cái này màu xanh da trời thú con không chỉ có tốc độ nhanh đáng sợ, không nghĩ tới còn có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế lôi điện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Những lôi điện này tuyệt đối có thể đục lô bá tông bá khí võ trang, Dương Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán. Ê a. Màu xanh da trời thú con mở chừng hai mắt, chừng chừng Dương Thần, vèo. Đột nhiên theo Bất Hủ Vương đỉnh trong nhảy ra ngoài, đã rơi vào cách đó không xa trên bồ đoàn. Tiểu Lam, nghe lời, lại phóng thích một điểm lôi điện đi ra. Dương Thần quay người nhìn xem màu xanh da trời thú con, vẻ mặt cười gian bộ dạng. Ê a, ê a. Màu xanh da trời thú con lắc đầu, lập tức gật đầu lưỡi. Ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức liền chuẩn bị thứ đồ vật cho ngươi ăn. Dương Thần cười cười, lúc này quay người ly khai phòng luyện công, phân phó Mai Kiếm lập tức đến Yên Vũ lâu, nhất định phải đem món ngon nhất đồ vật mua về đến. Mai Kiếm gật đầu cười, vội vàng đã đi ra Thính Vũ sân trang, tiến đến Yên Vũ lâu. Dương Thần lại phản hồi phòng luyện công, tại màu xanh da trời thú con phía trước trên bồ đoàn ngồi xuống, cười nói, "Tiểu Lam, ăn đồ vật lập tức có thể mua về đến lúc đó ngươi cũng không nên chơi xấu, biết không? Nếu không về sau ngươi nên cái gì cũng ăn không được rồi." Màu xanh da trời thú con trừng trừng Dương Thần, tựa hồ muốn nói, "Ta mới sẽ không chơi xấu đây này." Tiểu gia hỏa này quả nhiên có thể nghe hiểu của ta lời nói. Dương Thần cười vướt vướt cái mũi. Tiểu thân tử, cái này tiểu chút chít phóng xuất ra lôi điện tuyệt đối có thể dùng đến luyện khí. Đào Đào truyền âm nói. Dương Thần nở nụ cười, nếu quả thật có thể sử dụng màu xanh da trời thú con phóng xuất ra lôi điện luyện khí, tuyệt đối làm chơi ăn thật. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến Mai Kiếm thanh âm, công tử, thứ đồ vật mua đến rồi. Dương Thần đứng dậy đi ra phòng luyện công, chỉ chốc lát sau tiểu mang theo một cái hộp đi tới. Ê a, ê a, màu xanh da trời thú con hưng phấn kêu lên, vèo. Nàng vậy mà đứng dậy đánh về phía cái hộp. Yên tâm, những vật này tuyệt đối đủ ngươi ăn hết. Dương Thần tại chỗ xoay người, tránh được màu xanh da trời thú con, đem cái hộp đặt ở trên mặt bàn, từ từ mở ra, lập tức mùi thịt bốn phía. Dương Thần nuốt nuốt nước bọt, Yên Vũ lâu nấu nướng đồ ăn không hổ là đại Hàn Vương triều đệ nhất. Vèo. Màu xanh da trời thú con đột nhiên lướt đến trên bàn, bổ nhào vào cơm trong hộp bắt đầu ăn, thiếu chút nữa không có đem đầu ngã vào đi. Cái này tiểu chút chít thật là một cái ăn hàng. Dương Thần cười cười, tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, chờ màu xanh da trời thú con mang thứ đó ăn xong. Cũng không biết đã qua bao lâu, màu xanh da trời thú con nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía Dương Thần, trên cái miệng của nàng dính đầy mỡ đông. Xem nàng cái kia thỏa mãn bộ dạng, Dương Thần dở khóc dở cười, cái này tiểu chút chít quả thực như một không có lớn lên hài tử. Tiểu chút chít, hiện tại ngươi có thể phóng xuất ra lôi điện đi à nha? Dương Thần cười nói. Ê a. Màu xanh da trời thú con đánh cho ở một cái, màu xanh da trời mao trên tóc phóng xuất ra ti tia lôi điện, uốn éo thành một cổ, hướng phía Dương Thần bắn tới. Ngươi muốn mạng của ta ư? Dương Thần vội vàng đứng dậy lui về phía sau. Ầm ầm. Trên mặt đất bồ đoàn lập tức bị lôi đình đánh nát, hóa thành cho tàn, lôi đình tiếp tục quanh trên mặt đất, một cái gương mặt giống như lớn nhỏ hố sâu thình lình xuất hiện. Ê a. Màu xanh da trời thú con khó hiểu trừng mắt Dương Thần. Tiểu thân tử, dùng cái này bình ngọc nở rộ lôi điện, như vậy lôi điện tiểu cũng không làm bị thương ngươi, ngươi cũng có thể rất tốt khống chế lôi điện. Đào Đào đột nhiên truyền âm, vèo. Một cái bình ngọc theo tạo hóa bút trong bay đến Dương Thần trong tay. Dương Thần mở ra nắp bình, nhìn xem màu xanh da trời thú con, cười nói, lại đến. Ê a. Màu xanh da trời thú con lần nữa phóng xuất ra lôi điện bắn vào bình ngọc, thế nhưng mà vậy mà không có hư hao. Quả nhiên có thể. Dương Thần cười nói, lại đến. Đùng đùng. Màu xanh da trời thú con không ngừng phóng thích lôi điện, Dương Thần không ngừng tiếp thu, không bao lâu bình ngọc tiểu bị lấp đầy. Lại để cho Dương Thần kinh ngạc chính là, màu xanh da trời thú con vậy mà không có chút nào mỏi mệt bộ dạng. Bất quá như vậy rất tốt, Dương Thần âm thầm nở nụ cười, về sau lôi điện dùng cho tới khi nào xong thôi, thì có thu thập lôi điện địa phương rồi, hắc hắc. Thời gian một ngày đảo mắt tức qua, Dương Thần mang theo Ngụy Yên Lam bọn người hướng phía luyện khí giải thi đấu trận chung kết quảng trường tiến đến. Tống Điểm Nhi nhìn thấy màu xanh da trời thú con ngáy mắt, vẻ mặt hưng phấn, cũng mặc kệ mọi việc, vậy mà thò tay ôm lấy màu xanh da trời thú con. Dương Thần bản muốn ngăn cản Tống Điểm Nhi, thế nhưng mà hắn chợt thấy, màu xanh da trời thú con vậy mà thoải mái rúc vào Tống Điểm Nhi trong ngực, ở đâu còn sẽ ra tay tổn thương Tống Điểm Nhi. Chẳng lẽ lại tiểu gia hỏa này là công hay sao? Dương Thần xoay chuyển ánh mắt. Thần ca ca, đây là cái gì bà thú? Thật đáng yêu. Tống Điểm Nhi cùng Ngụy Yên Lam ngay ngắn hướng nhìn về phía Dương Thần. Ta cũng không biết, hiện tại ta gọi nàng Tiểu Lam. Dương Thần lúc này đem gặp được màu xanh da trời thú con trải qua nói cho Tống Điểm Nhi bọn người. Lão đại, cái này tiểu chút chít tốc độ thực sự ngươi nói nhanh như vậy sao? Quách Định có chút không tin. Ê a. Màu xanh da trời thú con đột nhiên trừng Quách Định liếc. Thấy như vậy một màn, Dương Thần mấy người nhao nhao bật cười. Đúng lúc này, bất chi bất giác tầm đó, bọn hắn chạy tới luyện khí quảng trường. Dương Thần phía trước tiểu là trận đấu tiến hành chi địa, là cái hình chữ nhật bình đài. Trên sân thượng có 50 cái nửa vòng tròn hình luyện khí đài, dùng để cho luyện khí sư nở rộ tài liệu luyện khí. Tại trận đấu bình đài phía trước, chỗ ngồi thành sắp xếp phân bố, chỗ ngồi trên nhất mới có nhã gian. Có thể đi vào nhã gian chi nhân, nhất định là tam đại thế lực trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, người bình thường là chỉ có thể ở bên ngoài đang xem cuộc chiến. Đương Dương Thần bọn người đến thời điểm, bốn phía đã là người ta tấp nập, ngoại trừ địa bảng bài vị thi đấu bên ngoài, luyện khí giải thi đấu tuyệt đối là được chú ý nhất đấy. Dương huynh, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy đã đến. Một giọng nói theo Dương Thần sau lưng truyền đến. Hàn Tiệp. Dương Thần quay đầu nhìn lại, người tới dĩ nhiên là Hàn Tiệp cùng Bạch Tố. Dương huynh tại địa bảng bài vị thi đấu bên trên đại phóng dị sắc, không biết tại luyện khí giải thi đấu cũng có thể hay không như thế. Hàn Tiệp nhạt cười nhạt nói. Hừ, ta ca thế nhưng mà luyện khí giải thi đấu vòng thứ nhất đệ nhất danh, chẳng lẽ còn không thể không gọi đại phóng dị sắc sao? Tống Điểm Nhi cong lên miệng. Chỉ có điều vòng thứ nhất mà thôi, có cái gì tốt thần khí? Bạch Tố cười lạnh nói. Hừ, ngươi tuy nhiên tiến vào vòng thứ nhất, thế nhưng mà chẳng qua là miễn cưỡng vượt qua kiểm tra mà thôi, cũng xứng tại lao đại ta trước mặt nói ẩu nói tả. Quyết định đột nhiên cười lạnh. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, cũng dám cùng ta nói như vậy. Bạch Tố cười khẩy nói, tại bổn cô nương trong mắt, ngươi ngay cả ta Bạch gia nuôi nốt nô lệ đều không bằng. Lời của nàng âm chưa rơi xuống, một thân ảnh đột nhiên lướt đến trước người của nàng. Ba. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Bạch Tố lảo đảo lui về phía sau, trên mặt xuất hiện một cái màu đỏ bàn tay ấn, khóe miệng càng là đã tràn ra máu tươi. Cái này đột nhiên ra tay chi nhân, dĩ nhiên là Dương Thần. Hắn là huynh đệ của ta, ngươi lại tính toán cái gì đó, lại dám cùng huynh đệ của ta nói như vậy. Dương Thần cười lạnh nói, trong mắt tràn ngập miệt thị. Ngươi, ngươi cùng đánh ta. Bạch Tố bụng mặt gò má, không thể tin được nhìn xem Dương Thần. Hàn Tiệp sắc mặt trở nên phi thường khó coi, Dương Thần vậy mà ở trước mặt hắn ra tay đánh người, quả thực không đem hắn để vào mắt. Đánh ngươi thì như thế nào? Ngươi lại có thể làm gì ta? Dương Thần cười nhạt một tiếng. Ta muốn giết ngươi. Bạch Tố hét lên một tiếng, giống như liên phụ một loại đánh về phía Dương Thần. Hàn Tiệp đột nhiên thò tay túm ở Bạch Tố, quát lạnh nói, ngươi là đối thủ của hắn sao? Bạch Tố cái này mới thanh tỉnh lại, hoán độc nhìn xem Dương Thần, cười lạnh một tiếng, Dương Thần, ông nội của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tốt nhất hôm nay tiểu ly khai Đại Hàn Vương triều. Dương huynh, chúng ta luyện khí giải thi đấu bên trên gặp lại. Hàn Tiệp nở nụ cười, theo Dương Thần bên người đi qua, Bạch Tố theo sát phía sau. Trước khi đi, Bạch Tố xem Dương Thần ánh mắt tràn ngập hoán độc, bất quá lập tức lại biến thành niềm ai. Tại nàng nghĩ đến, chỉ cần có thể cầu lão tổ ra tay, Dương Thần tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão đại,
Quách Định sắc mặt lo lắng nhìn xem Dương Thần. Không cần lo lắng. Vỗ vỗ Quách Định bả vai, Dương Thần cười nói, đi, chúng ta đi trước giao dịch đại hội, lần này giao dịch đại hội thế nhưng mà chuyên môn vi luyện khí sư chuẩn bị, ta có thể không muốn bỏ qua. Nói xong, hắn đã đi đầu đi ra, Ngụy Yên Lam bọn người theo sát phía sau. Lần này giao dịch đại hội là tam hợp hội chuyên môn vi luyện khí chuẩn bị, tại nhã gian ở trong cử hành. Luyện khí sư có thể tiến vào trong đó mua sắm tài liệu luyện khí, với tư cách tham gia luyện khí giải thi đấu chi dụng. Giao dịch đại hội sau khi chấm dứt, tự là luyện khí giải thi đấu bắt đầu thời điểm. Giao dịch trên đại hội có thể không đạt được tốt tài liệu cùng bảo vật, phải xem luyện khí sư đám bọn chúng ánh mắt. Chương 250, màu đen khoáng thạch. Tiến vào nhã gian về sau, Dương Thần lập tức chứng kiến hai bên bày quầy bán hàng người rất nhiều, có khoáng thạch, dược liệu, bá khí. Giao dịch đại hội cũng không chỉ là giao dịch tài liệu luyện khí. Dương Thần đánh giá hai bên dược liệu, không ngừng lắc đầu, hắn đã gặp rất nhiều cao cấp dược liệu cùng tài liệu luyện khí, những tài liệu này tự nhiên không thể nhập mắt của hắn. Tống Điểm Nhi cùng Quách Định Hiếu Kỳ đi tới địa phương khác, hiển nhiên, bọn hắn cũng phát hiện làm bọn hắn tâm động dược liệu hoặc là bảo vật rồi. Về phần Ngụy Yên Lam, nàng hoàn toàn không quan tâm bất kỳ vật gì, ý nguyên đi theo Dương Thần bên người. "Tiểu huynh đệ, lão phu nơi này có kiện bảo vật, ngươi có hứng thú hay không?" Một đạo giản mua tiếng cười truyền vào Dương Thần trong tai. Dương Thần cùng Ngụy Yên Lam ngay ngắn hướng quay đầu đi qua, người nói chuyện là một cái tóc bạc mặt hồng hào mặc áo bào xám lão giả, trước người của hắn để đó một đống tài liệu, có vật liệu gỗ, khoáng thạch, dược liệu. Tài liệu thực sự quá bình thường, lão giả theo như lời bảo vật rốt cuộc là cái gì, Dương Thần tiểu không được biết rồi. "Lão tiên sinh, ngươi tại đây thật sự có bảo vật?" Dương Thần đánh giá lão giả trước người tài liệu, cười nói: "Đương nhiên là có." Lão giả theo tài liệu bên trong tìm ra một khối dính đầy vết bẩn màu đen khoáng thạch, màu đen khoáng thạch chừng cánh tay đến trường, bình thường không thể lại bình thường, chỉ sợ nhét vào trên đường cái đều không có người nguyện ý đi nhặt. Cái này là ngươi nói bảo vật?" Dương Thần khẽ miệng co giật, một hồi đau lòng. "Lão tiên sinh, ngươi là cố ý theo chúng ta đùa giỡn hay sao?" Ngụy Yên Lam cười nói, cười cười khinh thành, nhắm chúng không ít nam tử liên tiếp quay đầu lại xem đi qua. "Tiểu nha đầu, ngươi xem lão phu như là nói dối người sao?" Lão giả tức giận mà nói. "Như?" Ngụy Yên Lam mở trừng hai mắt, ngọt ngào cười nói. Dương Thần nhịn cười không được đi ra, lão giả cũng bị Ngụy Yên Lam khiến cho dở khóc dở cười, hết lần này tới lần khác hắn lại không có pháp đối với Ngụy Yên Lam sinh khí. "Tiểu nha đầu, ngươi có thể thử xem, có thể hay không đem cái này khối hắc thạch đánh nát?" Lão giả thở sâu, nói ra, "Chỉ cần ngươi thử qua về sau, ngươi đã biết rõ lão phu lời nói không qua rồi." Ngụy Yên Lam lắc đầu. "Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng là có ý gì?" Lão giả vẻ mặt bất đắc dĩ. "Thứ này quá rồi, ta không muốn đụng nó." Ngụy Yên Lam nhẹ nhàng cười cười. Dương Thần cười lắc đầu, cô gái nhỏ này vậy mà so với ta còn có thể sửa chữa người. "Cái này?" Lão giả nhìn nhìn hắc thạch, lại nhìn một chút Ngụy Yên Lam, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. "Lão tiên sinh, ngươi xem như vậy vừa vặn rất tốt, ngươi trước khai cái giá." Dương Thần cười nói, "Nếu như tại của ta tiếp nhận trong phạm vi, ta nói không chừng sẽ đem hắn mua." "Tiểu huynh đệ, ngươi nói là sự thật sao?" Lão giả đại hỉ. "Ngươi thấy ta giống nói dối người sao?" Dương Thần cười nhún vai. "Phúc." Ngụy Yên Lam hé miệng bật cười, những lời này không phải là vừa rồi lão giả theo như lời nói sao? "Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 3 vạn bá tuyển tệ, cái này khối hắc thạch sẽ là của ngươi rồi." Lão giả nuốt nuốt nước bọt. "3 vạn?" Dương Thần trợn trắng mắt, lôi kéo Ngụy Yên Lam tay, nhàn nhạt mở miệng, "Lam Nhi, chúng ta đi thôi." "Ân." Ngụy Yên Lam gật đầu cười. "Đợi một chút." Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, "1 vạn." "Tiểu huynh đệ, thứ này tuyệt đối không là phàm phẩm, 1 vạn đã đủ tiện nghi." "Tốt, vô luận thứ này được không, ta đều mua." Dương Thần nở nụ cười. Lão giả cười hì hì rồi lại cười, đem hắc thạch đưa cho Dương Thần. Dương Thần đem hắc thạch thu nhập nhẫn trữ vật, đem 1 vạn bá tuyển tệ giao cho lão giả. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy ngọt ngào thanh âm theo Dương Thần sau lưng truyền đến, "Tốt, thật xinh đẹp." "Thạch đầu." Dương Thần sắc mặt biến hóa, hắn đã biết người đến là ai rồi. Một nữ tử đi đến lão giả quán trước, nhút nhát e lệ nói, "Lão, lão tiên sinh, ta muốn mua tảng đá kia." Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân dĩ nhiên là Lý Thanh Loan. Lý Thanh Loan coi trọng dĩ nhiên là một khối màu sắc rực rỡ khoáng thạch, giống như trứng ngỗng, cũng không phải cái gì chân quý khoáng thạch. "Tiểu nha đầu, ngươi thật sự muốn khối khoáng thạch này?" Lão giả cười ha hả nhìn xem Lý Thanh Loan. "Ân." Lý Thanh Loan cắn cặp môi đỏ mọng nhẹ gật đầu. "Tiểu nha đầu, khối khoáng thạch này vốn cần 10 vạn bá tuyển tệ, thế nhưng mà..." Lão giả nghiêm mặt nói, "Ta hôm nay chỉ lấy ngươi 8 vạn, nếu như ngươi thật sự nói muốn, thì lấy đi a." "Cảm ơn, lão tiên sinh." Lý Thanh Loan vui dạo dực, muốn thò tay đi lấy ngũ thải khoáng thạch, nàng căn bản không biết lão giả tại sao chán nàng. Đồng nhiên, một người đoạt trước một bước nhặt lên khoáng thạch, nhặt lên ngũ thải khoáng thạch chi nhân rõ ràng là Bạch Tố muội muội Bạch Linh. "Lão tiên sinh, khối khoáng thạch này bổn tiểu thư đã muốn." Bạch Linh đánh giá ngũ thải khoáng thạch, ngạo mạn cười nói, "Cô nương, cái này khối ngũ thải khoáng thạch ta đã bán đi." Lão giả lắc đầu. "Nàng dùng bao nhiêu tiền mua hay sao?" "Ta ra gấp 3." Bạch Linh cười lạnh nói, quay đầu nhìn Lý Thanh Loan. Lý Thanh Loan bị Bạch Linh lạnh như vậy lạnh nhìn xem, khuôn mặt trắng bệch, bị hù lui về phía sau vài bước. Bên cạnh Dương Thần sắc mặt biến hóa, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Ngụy Yên Lam cũng nhíu mày, cũng rất không quen nhìn Bạch Linh. "Cô nương, dù cho ngươi ra 30 lần giá tiền, ta cũng sẽ không biết bán đưa cho ngươi." Lão giả lắc đầu nói,
đó cũng không phải tiền vấn đề. Ngươi có biết ta là ai không?
Bạch Linh cười lạnh nói.
Không biết, cũng không muốn biết.
Lão giả cười cười.
Ngươi.
Bạch Linh bị tức được không biết nên nói cái gì.
Linh Nhi, ta nói làm sao tìm được cũng không đến với ngươi, nguyên lai ngươi ở nơi này.
Một người nam tử chậm rãi đi tới, nam tử này thân mặc hắc y, đôi má hẹp dài, ánh mắt lợi hại, khí chất cuồng ngạo.
Vân Tranh đại ca, lão gia hỏa này không chịu mang thứ đó bán cho ta, ngươi nhanh cho ta suy nghĩ biện pháp.
Bạch Linh làm nũng giống như nói.
Phân bảo lâu người.
Dương Thần nhíu mày, luyện khí giải thi đấu vòng thứ nhất thời điểm, hắn nghe qua người này danh tự.
Cái này Vân Tranh chính là phân bảo lâu luyện khí sư, luyện khí giải thi đấu vòng thứ nhất thời điểm, hắn thứ hạng là thứ 6.
A.
Vân Tranh lạnh lùng nhìn xem lão giả, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy Dương Thần, sắc mặt không khỏi biến đổi.
Dương Thần đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua, địa bảng bài vị thi đấu vòng thứ nhất thứ 2, đợt thứ 2 thứ nhất, luyện khí giải thi đấu vòng thứ nhất, cái này ba cái danh hiệu, vô luận cái nào đầu đều đủ để khiến người ngưỡng mộ.
Vân Tranh thế nhưng mà bá tông cảnh cường giả, lại để cho Dương Thần ngồi trên vị trí thứ nhất, hắn sao lại chịu phục?
Các hạ thế nhưng mà Dương Thần.
Vân Tranh cười hỏi,
nếu như tại đây không có thứ hai Dương Thần, chắc hẳn có lẽ tiểu là tại hạ rồi.
Dương Thần cười nhún vai.
Dương huynh luyện khí thủ đoạn cao minh, đợi tí nữa luyện khí giải thi đấu lúc mới bắt đầu, ta có thể muốn hảo hảo kiến thức kiến thức.
Vân Tranh làm cho có thâm ý nở nụ cười.
Vân Tranh đại ca, luyện khí giải thi đấu vòng thứ nhất cũng không thể điều đại biểu cái gì.
Bạch Linh cười nói, có ít người như tự cho là đúng, đợi đến lúc luyện khí giải thi đấu chính thức lúc mới bắt đầu, chỉ sợ hội làm ra chê cười đến đấy.
Cũng đúng.
Vân Tranh khinh thường nhìn Dương Thần liếc, quay đầu nhìn lão giả, cười nói, cái này khối ngũ thải quang thạch là ta phân bảo lâu mất đi, ta hiện tại phải bắt nó thu hồi, ngươi có lẽ không có ý kiến gì à?
Lão giả nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi.
Lão,
lão tiên sinh,
thứ đồ vật ta,
không đã muốn.
Lý Thanh Loan bỗng nhiên nhút nhát e lệ mở miệng,
có nghe hay không?
Nàng đã không mua.
Bạch Linh ngạo mạn cười nói,
tiểu nha đầu yên tâm, ta đã nói muốn mua cho ngươi, tiểu nhất định sẽ mua cho ngươi.
Lão giả bỗng nhiên cười lạnh nói, hơn nữa ta không thu ngươi nửa phần tiền, cái này nhanh ngũ thải quang thạch tiểu xem như tặng cho ngươi tốt rồi.
Xem ra ngươi không nghe rõ ràng ta lời vừa mới nói.
Vân Tranh cười lạnh nói,
hừ, ngươi tại sao không nói toàn bộ nhã gian bảo vật đều là ngươi phân bảo lâu mất đi đấy?
Lão giả hừ lạnh một tiếng.
Dương Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này yêu kiếm món lời nhỏ lão đầu thật không ngờ cường ngạnh.
Nói như vậy, ngươi thật sự không chịu đem khoáng thạch mua cho chúng ta rồi hả?
Cười cười, Vân Tranh túi người nhìn xem lão giả, từng chữ nói, ngươi cần phải hiểu rõ.
Ngươi có cái gì không cửu ra, vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ?
Nếu như vị lão tiên sinh này thật sự có cửu ra, ta thay hắn ngăn trở.
Dương Thần đột nhiên nở nụ cười, một bước lướt đến Bạch Linh trước người, ra tay như điện, cướp đi Bạch Linh trong tay ngũ thải quán thạch.
Dương Thần ra tay quá nhanh, Bạch Linh căn bản không có kịp phản ứng.
Vân Tranh có thực lực ngăn lại Dương Thần, thế nhưng mà hắn không ngờ rằng Dương Thần cũng dám ở trước mặt hắn đột nhiên ra tay.
Cô nương, đây là của ngươi này ngũ thải quang thạch.
Ngay tại Bạch Linh bọn người thất thần thời điểm, Dương Thần đã đi tới Lý Thanh Loan trước người, đem ngũ thải quang thạch đưa về phía Lý Thanh Loan.
Dương Thần, ngươi dám đoạt đồ đạc của ta?
Bạch Linh quát lạnh nói, sắc mặt tâm trầm.
Dương Thần trực tiếp đem Bạch Linh bỏ qua rồi, cười đối với Lý Thanh Loan nói, cô nương, như thế nào?
Chẳng lẽ ngươi không muốn ngũ thải quang thạch sao?
Tạ,
cảm ơn.
Lý Thanh Loan khuôn mặt hơi hồng, khiếp nhược yếu đích cúi đầu, hai tay muốn tiếp được ngũ thải quang thạch.
Hừ.
Vân Tranh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đạp điệu thả người mà lên, như mũi tên bắn ra, như thiểm điện xuất hiện tại Dương Thần bên trái, ra tay chộp tới ngũ thải quang thạch.
Vèo.
Một thân ảnh đột nhiên theo Dương Thần trong nhẫn chứa đồ bắn ra, chắn Vân Tranh trước người, nhẹ nhàng huy trưởng, bá khí gấp cuốn mà qua, vẫn còn như lũ quét biển gầm giống như mãnh liệt áp hướng Vân Trấn.
Vân Tranh sắc mặt kỳ biến, cấp nhanh lùi lại, hai tay đủ vùng, hư kiếp hỏa từ trong tay của hắn tuôn ra, hóa thành hai luồng hỏa cầu trùng kích mà ra.
Vèo.
Hỏa cầu đụng vào xoắn tới bá khí phía trên, lập tức đem bá khí tách ra. Hỏa cầu bạo tạc, hóa thành đóa đóa hỏa diễm.
Không tốt, mau lui lại.
Người chung quanh sắc mặt kỳ biến, nhao nhao vội vàng lui về phía sau, có ít người lui chậm, trên người lập tức bị ngọn lửa tổn thương.
Dương Khôi, thanh hỏa diễm thu.
Dương Thần nhàn nhạt mở miệng.
Dương Khôi cười cười, vung tay lên, bá khí phiên cuồn, bốn phương tám hướng hỏa diễm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa.
Hỏa diễm biến mất về sau, mọi người rốt cục có thể nhả ra khí.
Bá Vương.
Cách đó không xa, Vân Tranh biến sắc.
Tiểu tử này bên người thậm chí có Bá Vương cảnh cường giả.
Bạch Linh sắc mặt cũng trở nên tương đương khó coi.
Dương Thần bị tập kích tin tức phần lớn người đều là biết đến, thế nhưng mà Dương Thần bên người có Bá Vương cảnh cường giả bảo hộ, người biết lại không phải rất nhiều, Bạch Linh cùng Vân Tranh hiển nhiên là người không biết một trong.
Chương 251, Nguyên Trùng.
Vân Linh, ngũ thải quang thạch ta đã đưa cho vị cô nương này, nếu như nó thật là ngươi mất đi, cái kia thật có thể phi thường xin lỗi.
Dương Thần đi đến Dương Khôi bên cạnh, cười nhún vai.
Hừ.
Vân Tranh hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi, Bạch Linh cắn cặp môi đỏ mọng, theo sát phía sau.
Bán thứ đồ vật lão giả chứng kiến Dương Thần bên người Dương Khôi, già nua trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Bá Vương cảnh cường giả rốt cuộc là từ chỗ nào đi ra hay sao?
Tạ,
cảm ơn ngươi.
Lý Thanh Loan không ngớt khi nào đi tới Dương Thần bên người, buông xuống trán, khiếp nhược yếu đích mở miệng.
Cô nương không cần khách khí.
Dương Thần còn không nói chuyện, Ngụy Yên Lam đã trước cười mở miệng.
Cô nương,
cái này ngũ thải quáng thạch không có có chỗ lợi gì, ngươi mua nó làm gì? Dương Thần cười hỏi. Ta muốn bắt nó tiễn đưa cho người khác. Lý Thanh Loan thấp lấy chán, lắp bắp mà nói xong lời cuối cùng khuôn mặt đã đỏ bừng. Tặng người. Dương Thần làm cho có thâm ý cười nói, nguyên lai là tặng người, là ai vận tốt như vậy, vậy mà có thể được đến cô nương chỗ tặng lễ vật. Ngụy Yên Lam trắng rồi Dương Thần liếc, tựa hồ muốn nói, ngươi có thể chưa từng có tiễn đưa qua ta cái gì đó. Dương Thần chứng kiến Ngụy Yên Lam ánh mắt, ngượng ngùng cười cười. Ta muốn đem ngũ thải thạch tiễn đưa cho ta. Ta sư đệ. Lý Thanh Loan cắn cặp môi đỏ mọng, thấp giọng nói ra, nàng căn bản sẽ không nói lời nói dối, người khác hỏi cái gì, nàng sẽ nói cái gì. Sư đệ. Dương Thần sắc mặt biến hóa, cười hỏi, cô nương, không biết sư đệ của ngươi là ai? Hán gọi Diệp. Bất phàm. Lý Thanh Loan nói dứt lời về sau, sắc mặt càng đỏ. Diệp bất phàm. Dương Thần sắc mặt không khỏi biến đổi, mở to hai mắt nhìn. Thần ca ca, chẳng lẽ lại ngươi nhận thức cái này gọi là Diệp bất phàm người? Ngụy Yên Lam lông mày kẻ đen cau lại, nghi ngờ hỏi. Hắc, không biết. Dương Thần gãi gãi cái hót, cười nói, chỉ là bị người này danh tự hù đến rồi. Thanh Loan, làm sao ngươi tới tại đây rồi? Một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Dương Thần cùng Ngụy Yên Lam ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại, người tới một bộ áo trắng, lạnh lùng như băng, rõ ràng là Thần Thủy Bộ đại sư tỷ Tuyết Ý Vũ. Đại sư tỷ. Lý Thanh Loan cười chạy đến Tuyết Ý Vũ bên người, thân mật kéo Tuyết Ý Vũ cánh tay ngọc. Lạnh lùng như xương Tuyết Ý Vũ, trong đôi mắt vậy mà lộ ra ôn nhu chi sắc. Thấy như vậy một màn, Dương Thần không khỏi nghĩ nói, nữ nhân này sẽ không phải thật sự có mặt khác háo sắc a. Thanh Loan, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyết Ý Vũ quỳnh tị hơi nhíu, ngửi được trong không khí hỏa diễm khí tức. Đại sư tỷ. Là. Lý Thanh Loan chưa nói xong, Dương Thần bỗng nhiên cười nói, vừa rồi Thanh Loan cô nương bị người khi dễ, là chúng ta trợ giúp nàng. Tuyết Ý Vũ sắc mặt phát lạnh, quay đầu nhìn Lý Thanh Loan, Lý Thanh Loan nhẹ gật đầu. Hắn gọi Vân Tranh. Dương Thần cười nói, hiện tại hắn đoán chừng đã đi ra nhà gian. Vân Tranh. Tuyết Ý Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Dương Thần khẽ miệng nổi lên vui vẻ, có Tuyết Ý Vũ đối phó Vân Tranh, Vân Tranh bất tử cũng muốn mất thành ra. Vật này là ta trước nhìn chúng, ta tại sao phải tặng cho ngươi? Xa xa bỗng nhiên chuyển đến quát lạnh âm thanh. Điềm Nhi. Dương Thần cùng Ngụy Yên Lam sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, hướng phía thanh âm chuyển đến chỗ đi nhanh mà đi. Xa xa, Tống Điềm Nhi tay cầm một đóa hỏa hồng sắc đóa hoa, hình như hoa sen, đóa hoa tán phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ, hào quang cực nóng. Người trước nhìn chúng. Một người mặc hắc y, mặt vuông hai lớn, tướng mạo uy mãnh thanh niên, cười lạnh nói, Cửu Diệp Hỏa Liên đã sớm bị ta dự định rồi, hiện tại ta đúng là tới lấy đi Cửu Diệp Hỏa Liên đấy. Quay đầu nhìn bán thuốc tài trung nhân, thanh niên mặc áo đen nhàn nhạt nở nụ cười, ta trước khi đã nói qua, lập tức tiểu sẽ đi qua lấy đi Cửu Diệp Hỏa Liên, ngươi nên sẽ không quên đi à nha. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhớ lại đến? Nguyên Tông đại sư nói đùa. Trung niên nhân biến sắc, gấp nói gấp, ta đương nhiên nhớ rõ. Cái này thanh niên mặc áo đen dĩ nhiên là Tam hợp hội luyện khí sư Vân Tông, luyện khí giải thi đấu thủ luân, hắn bài danh thứ 7. Sú nha đầu, ngươi có nghe hay không? Nguyên Tông quay đầu nhìn Tống Điềm Nhi, cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn nói Cửu Diệp Hỏa Liên là ngươi trước chọn chúng đấy sao? Vừa rồi ngươi rõ ràng đã nói qua, 5.3 vạn tuyển tệ đem Cửu Diệp Hỏa Liên bán cho ta, ngươi sao có thể đổi ý? Tống Điềm Nhi tức giận trừng mắt Trung Niên Nhân. Tiểu cô nương. Trung Niên Nhân lắc đầu cười khổ, ngươi vẫn là đem Cửu Diệp Hỏa Liên giao cho Nguyên Tông đại nhân à? Không được. Tống Điềm Nhi cười lạnh nói, ta ngay cả tiền cũng đã trả tiền rồi, sao có thể cho hắn? Nói xong lạnh lùng nhìn xem Nguyên Tông. Sú nha đầu, ngươi tu luyện không phải hỏa thuộc tính công pháp, dù cho ngươi đạt được Cửu Diệp Hỏa Liên cũng không có dùng, ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây. Nguyên Tông tiến về phía trước một bước, cười lạnh nói, không để cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tống Điềm Nhi kiều hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế. Hừ. Nguyên Tông mày kiếm nhảy lên, đột nhiên bước xa lướt đi, ôm đồn hướng Tống Điềm Nhi. Nguyên Tông thế nhưng mà bá tông cảnh thực lực, Tống Điềm Nhi há lại đối thủ của hắn. Lập tức Nguyên Tông đánh tới, Tống Điềm Nhi khuôn mặt không khỏi biến đổi, cắn răng lui về phía sau. Nguyên Tông sợ Tống Điềm Nhi bóp nát Cửu Diệp Hỏa Liên, cho nên ra tay lưu tình, chỉ là hướng phía Tống Điềm Nhi tay bắt xuống dưới. Tống Điềm Nhi cấp rút tay về, thế nhưng mà đã muộn, tay của nàng bối bị lăng lệ ác liệt bá khí vạch phá, máu tươi tràn ra. Cùng lúc đó, Nguyên Tông trở tay một chảo, Cửu Diệp Hỏa Liên lập tức theo Tống Điềm Nhi trong tay chạy xuống, rơi vào trong tay của hắn. Không có bất kỳ người chú ý tới, ngay tại Tống Ngọt Mu bàn tay vạch phá nháy mắt, nhã gian nơi hẻo lánh, một người mặc trường bào màu xám, tướng mạo hèn mọn bị ổi thanh niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hèn mọn bị ổi thanh niên chợt xoay người, xuyên thấu qua đám người nhìn xem Tống Điềm Nhi trên mu bàn tay máu tươi, trong mắt tinh quang chợt tránh. Máu tươi từ Tống Điềm Nhi trên mu bàn tay lưu lại, hèn mọn bị ổi thanh niên đột nhiên tay giơ lên, lăng không nắm chặt. Đương hắn lần nữa mở ra bàn tay thời điểm, trong tay của hắn vậy mà xuất hiện một giọt máu tươi. Cũng không có ai chú ý tới, Tống Điềm Nhi mu bàn tay rõ ràng đã bị thương, thế nhưng mà tại quá ngắn mấy mắt, vậy mà trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, thật giống như không có bị làm bị thương một loại. Có lẽ là mọi người chú ý đều tại Cửu Diệp Hỏa Liên phía trên, cho nên mới không có thấy như vậy một màn. Duy vừa thấy được Tống Điềm Nhi trên mu bàn tay miệng vết thương càng hợp lại, đoán chừng cũng chỉ có hèn mọn bị ổi thanh niên. Thật đáng sợ huyết. Hèn mọn bị ổi thanh niên túi đầu nhìn xem trong tay máu tươi vậy mà đang kịch liệt toán loạn, tựa hồ muốn từ hèn mọn bị ổi thanh niên bàn tay đào tẩu. Xem ra phải trở về một chuyến, tôn sứ đại nhân nhất định có thể nhìn ra cái này nhỏ máu đầu mối, hắc hắc. Hèn mọn bị ổi thanh cười quái dị liên tục, đột nhiên quay người rời đi. Không có người chú ý tới hèn mọn bị ổi thanh niên rời đi, mọi người chú ý lực đều tại Nguyên Tông cùng Tống Điểm Nhi trên người. Ngay tại Nguyên Tông cướp được Cửu Diệp Hỏa Liên máy mắt, một thân ảnh đột nhiên đến, như thiểm điện ra tay, bắt được Nguyên Tông đích cổ tay. Người tới có chút dùng sức, Cửu Diệp Hỏa Liên theo Nguyên Tông trong tay chạy xuống, bị người tới tiếp trong tay. Không muốn giết hắn, ta chỉ muốn hai tay của hắn. Một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền đến, người nói chuyện dĩ nhiên là Dương Thần. Về phần ra tay cướp đoạt Cửu Diệp Hỏa Liên chi nhân, tự nhiên là Dương Khôi. Dương Khôi nghe được Dương Thần phân phó, đột nhiên một bước bước ra, năm ngón tay như đao, hướng phía Nguyên Tông ngực đánh xuống. Bàn tay xé rách không khí chính là thanh âm lập tức vang lên, Nguyên Tông sắc mặt biến đổi lớn, cấp cấp nhanh lùi lại. Thế nhưng mà đã muộn, Dương Khôi bàn tay đã đánh xuống, trên đường đột nhiên cải biến phát hiện, bổ vào Nguyên Tông trên cánh tay trái. Giang rắc. Cốt đầu vỡ vụn thanh âm quanh quẩn tại nhã gian ở trong. Nguyên Tông cánh tay trái rủ xuống, vậy mà thật sự bị cắt đứt rồi. Mọi người đều bị biến sắc, Nguyên Tông thế nhưng mà tam hợp hội luyện khí sư, người này rốt cuộc là ai? Lại dám đánh đoạn Nguyên Tông tay. Coi như Dương Khôi ý định đánh gãy Nguyên Tông cái tay còn lại cánh tay thời điểm, một thân ảnh đột nhiên lướt đi, chắn Nguyên Tông trước người, xuất trưởng chụp về phía Dương Khôi bàn tay. Phanh. Hai trưởng va chạm, Dương Khôi lui về phía sau ba bước, đối phương cũng sau ba bước. Cái này đột nhiên xuất hiện chi nhân mặt vuông thai lớn, tướng mạo uy mãnh, hai đầu lông mày không giận tự uy. Hắn có thể cùng Dương Khôi đối trưởng mà không rơi vào thế hạ phong, đủ để nói rõ lực lượng của hắn cường hãn. Cha. Nguyên Tông sắc mặt tái nhợt nhìn xem người tới. Cha. Dương Thần nghe vậy sắc mặt biến hóa, đánh cho tiểu nhân, lão vậy mà đi ra. Nguyên Trùng vậy mà đã đến, người nọ rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể cùng Nguyên Trùng chống lại. Đúng vậy a, hắn vậy mà chặn Nguyên Trùng đại xuất bi trưởng. Người kia là ai? Chúng ta tại sao không có bái kiến hắn? Không ít người nhao nhao nghị luận lên. Các hạ là ai? Vì sao ra tay đối phó một cái văn bối? Nguyên Trùng lạnh lùng nhìn xem Dương Khôi. Ta gọi Dương Khôi. Dương Khôi cười nói, chủ nhân để cho ta đối phó ai, ta tiểu đối phó ai. Chủ nhân. Nguyên Trùng sắc mặt không khỏi biến đổi, hướng phía Dương Khôi sau lưng cách đó không xa Dương Thần nhìn lại. Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, cái này thần bí cường giả dĩ nhiên là Dương Thần người hầu. Điều này sao có thể? Cha, hắn gọi Dương Thần, chính là hắn lại để cho người đả thương ta đấy. Nguyên Tông bụng lấy cánh tay trái, cắn răng nói ra. Dương Thần. Nguyên Trùng sắc mặt biến hóa, Dương Thần danh tự hắn tự nhiên là nghe nói qua đấy. Nếu như chỉ cần là Dương Thần, hắn cũng không phải sợ. Nhưng là bây giờ Dương Thần bên người có một Dương Khôi, hơn nữa, Nguyên Trùng cũng là tam hợp hội luyện khí sư, Dương Thần cùng Diệp Lạc quan hệ hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Bất quá có thể khẳng định chính là, Dương Thần cùng Diệp Lạc quan hệ trong đó tuyệt đối không đơn giản, Nguyên Trùng đương nhiên biết rõ điểm ấy, cho nên hắn mới không có lập tức ra tay đối phó Dương Thần. Dương Thần, Tông Nhi đến cùng bởi vì khi nào đắc tội ngươi? Ngươi vậy mà hạ này hung ác tay? Nguyên Trùng lạnh lùng hỏi. Ta không có giết hắn, đã tính toán rất tốt. Dương Thần cười lạnh nói, ngươi có lẽ cảm tạ ta mới đúng. Nguyên Tông dám đối phó Tống Điểm Nhi, cái này đã lại để cho Dương Thần sinh ra sát tâm. Ngươi trẻ tuổi, đừng tưởng rằng có người cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể không coi ai ra gì. Nguyên Trùng rốt cục nổi giận. Chương 252, thần bí hèn mọn bị ổi thanh niên. Nguyên Trùng tuy nhiên kiêng kỵ Dương Thần, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể ở trước mặt mọi người bị Dương Thần không nhục nhã. Dương Thần đang tại hắn mặt, cũng dám nói muốn giết chết con của hắn, hắn cái này làm lão tử người há có thể nén giận. Nghe được Nguyên Trùng tiếng hét phẫn nộ, Dương Thần cười lạnh nói, con của ngươi cũng dám đối với muội muội ta độc thủ, chẳng lẽ còn không nên chết sao? Ta chỉ đoạn hắn hai tay, hắn nên cảm thấy may mắn mới đúng. Nói như vậy, mà ngay cả ta cũng phải cảm tạ ngươi rồi. Nguyên Trùng cười lạnh nói, sắc mặt tâm trầm. Nếu như ngươi nguyện ý, ta ngược lại là không sao cả. Dương Thần cười nhún vai. Làm cản. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta nói như vậy sao? Nguyên Trùng đột nhiên hét to, một bước bước ra, mặt đất kịch liệt run rẩy, hắn một cước bước qua chỗ, bá khí bốc lên, hóa thành ngập trời hỏa diễm bốn éo thành một cổ, thẳng bước Dương Thần mà đi. Vèo. Dương Khôi ngăn tại Dương Thần trước người, hét lớn một tiếng, hai tay triển khai, ba. Song trưởng mãnh liệt khép lại, vô vào hỏa diễm phía trên. Mọi người tất cả đều hoảng sợ, thằng này vậy mà định dùng song trưởng đánh tan hỏa diễm. Vèo. Dương Khôi song trưởng ngay ngắn hướng đánh vào hỏa diễm phía trên, rầm rầm, vốn éo thành một cổ hỏa diễm lập tức bị đánh tan, hóa thành đóa đóa hỏa diễm, bốn phía bay vụt. Người chung quanh sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, vội vàng thả người né tránh. Vèo. Nguyên Trùng đột nhiên vượt qua Dương Khôi, cướp được Dương Thần trước người, cười lạnh nói, lão phu cũng đoạn ngươi một tay. Lời còn chưa dứt, hắn đã bổ ra một cái cổ tay chặt. Dương Thần sắc mặt biến hóa, thả người lui về phía sau, lui ra phía sau nháy mắt, vèo. Đại Nưu theo Dương Thần trong nhẫn chứa đồ bay vút mà ra. Đại Nưu rơi vào Dương Thần trước người nháy mắt, một quyền đánh ra. Nguyên Trùng trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi, trở tay đánh ra, quyền trưởng tương giao, Đại Nưu bay ngược mà ra, đã rơi vào cách đó không xa. Cùng lúc đó, Dương Khôi đã xuất hiện ở Dương Thần trước người, bảo vệ Dương Thần, Nguyên Trùng căn bản không có cơ hội động thủ lần nữa. Dương Thần bên người, Ngụy Yên Lam nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên nhìn về phía Nguyên Trùng. Trong đôi mắt hiện lên kinh thiên sắc ý. Đang, một đạo du dương tiếng chuông từ từ truyền vào nhã gian. Luyện khí giải thi đấu lập tức tiểu muốn bắt đầu, chư vị lập tức đến luyện khí quảng trường đến. Một đạo hùng hậu thanh âm quanh quẩn tại mọi người trong tai, người nói chuyện nhất định là bá vương cảnh cường giả. Dương Thần, con của ta Đoạn Tí chi thủ, ta sẽ nhượng cho chính hắn báo, lão phu tuyệt đối không lấy lớn hiếp nhỏ. Nguyên Trùng cười lạnh một tiếng, mang theo Nguyên Tông đi ra nhã gian mà đi. Dương Thần cười lạnh một tiếng, đừng nói là con của ngươi, cho dù ngươi tự mình đến lão tử cũng không sợ. Ai cũng không thể tổn thương Tống Điềm Nhi, nếu không cho dù Thiên Vương lão tử hắn cũng chiếu đánh không lầm. Điềm Nhi, Lam Nhi, quyết định, chúng ta đi thôi, luyện khí giải thi đấu lập tức tiểu muốn bắt đầu. Dương Thần nở nụ cười, đem lại Ngưu Thu nhập nhận chữ vật, đi đầu đi ra nhã gian, Ngụy Yên Lam ba người theo sát phía sau. "Ca, ta ý định đem Cửu Diệp Hỏa Liên mua lại cho quyết định, thế nhưng mà tên kia ngạnh nói Hỏa Liên là hắn, tên kia thật sự quá ghê tởm." Đi ra nhã gian về sau, Tống Điềm Nhi quay đầu nhìn Dương Thần, tức giận mà nói: "Cửu Diệp Hỏa Liên xác thực phi thường thích hợp quyết định tu luyện." Dương Thần cười cười: "Dương Khôi, đem Cửu Diệp Hỏa Liên giao cho quyết định." "Vâng." Dương Khôi nhẹ gật đầu, đem Cửu Diệp Hỏa Liên đưa cho quyết định. Quyết định tiếp được Cửu Diệp Hỏa Liên, nhìn xem Tống Điềm Nhi, cười nói: "Điềm Nhi, cảm ơn ngươi. Ta cũng không cần rồi, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một cái yêu cầu là được rồi." Tống Điềm Nhi cười nói. Ngụy Yên Lam cùng Dương Thần tò mò nhìn Tống Điềm Nhi. "Điềm Nhi, yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói a." Quyết định vỗ bộ ngực cam đoan. "Hì hì." Tống Điềm Nhi cười nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ." Quyết định sắc mặt không khỏi biến đổi, cả người giống như bị hóa đá một loại ngây người tại chỗ. Ngụy Yên Lam cùng Dương Thần đồng thời nở nụ cười, từ nhỏ đến lớn, Tống Điềm Nhi lớn nhất hy vọng, tự là muốn cho Quyết định gọi tỷ tỷ của nàng. Hôm nay nàng rốt cục có cơ hội mộng tưởng trở thành sự thật rồi. "Điềm Nhi, đổi điều kiện biết không?" Quyết định khẩn cầu nhìn xem Tống Điềm Nhi. "Hắc hắc, Quyết định, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà? Ngươi cũng không nên chơi xấu nha." Tống Điềm Nhi nháy mắt to. "Điềm Nhi, tuổi của ta so ngươi đại." "Không có sao, ta không quan tâm." "Ta quan tâm." "Quyết định, ngươi chơi xấu." Quyết định cùng Tống Điềm Nhi lẫn nhau trừng mắt đối phương. Tham gia luyện khí giải thi đấu chi nhân, nhanh chóng đến luyện khí đài đi lên. Một đạo hùng hậu thanh âm đột nhiên quanh quẩn mà đến. Trận đấu nhanh đã bắt đầu. Tống Điềm Nhi cùng Quách Định ngay ngắn hướng nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần nhìn xem Tống Điềm Nhi bọn người, gật đầu cười, lập tức hướng phía luyện khí đài bên trên đi đến. Luyện khí đài cùng sở hữu 50 cái, cũng tiểu đại biểu cho 50 cái dự thi danh ngạch, Dương Thần chính là một cái trong số đó. Ngay tại tham gia luyện khí giải thi đấu người đi về hướng luyện khí đài thời điểm, cái kia đạt được Tống Điềm Nhi máu tươi hèn mọn bị ổi thanh niên, căn bản không có lưu lại quan sát trận đấu, hắn đã đi ra luyện khí quảng trường. Không bao lâu, hèn mọn bị ổi thanh niên đi ra vương thành, đi tới trong rừng. Đường hắn ly khai vương thành ngay mắt, khí tức của hắn lập tức trở nên cường hãn vô cùng, tuyệt đối không thể so với Long Chiến Yếu. Lần này vốn là qua đến tìm kiếm tiếp vật, không nghĩ tới lại đã nhận được cái này nhỏ máu. Hèn mọn bị ổi thanh niên cười nói, tôn sứ đại nhân nhất định sẽ để bạt ta đấy, hắc hắc. Nói chuyện thời điểm, hắn theo trong nhận chứa đồ lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu đen ngọc thạch, hình dạng như môn. Vèo. Hèn mọn bị ổi thanh niên ném ra ngoài màu đen ngọc thạch bay ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một đạo cao đến 2 mét đại môn. Đại môn sừng sững giữa không trung, tán phát ra trận trận năng lượng chấn động. Kính phong nổi lên bốn phía. Đại môn từ từ mở ra, trận trận phong bạo mang tất cả mà ra, thổi bay hèn mọn bị ổi thanh niên tóc dài. Đương đại môn toàn bộ mở ra thời điểm, trong môn rõ ràng là đen kịt không có cuối cùng không gian đường hầm, cái này không gian đường hầm cũng không biết thông hướng địa phương nào đi, trong đó tràn đầy không gian phong bạo. Hèn mọn bị ổi thanh niên lần nữa ném ra ngoài một vật, thứ này bay vào đại môn ở trong, đột nhiên biến lớn, rõ ràng là một chương thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ cũng không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu chế tạo ra đến, tán phát ra trận trận ô quang. Soạn. Tiểu trong thuyền đột nhiên tản mát ra sáng chói hào quang, hình thành hình tròn màn sáng, đem thuyền nhỏ bao phủ lại. Hèn mọn bị ổi thanh niên cười cười, thả người nhảy vào trong môn thuyền nhỏ, xuyên qua màn sáng về sau, hắn đi tới trên thuyền. Bèo. Thuyền nhỏ hướng phía không gian đường hầm ở chỗ sâu trong mau chóng đuổi theo, cùng lúc đó, màu đen đại môn ầm ầm đóng cửa. Đại môn hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ màu đen ngọc thạch, không gian nổi lên rung động, màu đen ngọc thạch chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đen kịt không gian đường hầm bên trong, rất nhanh bay nhanh trên thuyền nhỏ, màu đen ngọc thạch đột nhiên theo không gian đường hầm một chỗ bay tới. Xuyên qua màn sáng, đã rơi vào trên thuyền nhỏ hèn mọn bị ổi thanh niên trong tay. Cái này khối hình dạng như môn màu đen ngọc thạch đúng là giới môn, có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Hèn mọn bị ổi thanh niên lúc rời đi, luyện khí giải thi đấu sắp bắt đầu. Dương Thần chọn lựa nhất biên giới luyện khí đài, hắn có thể không muốn tại trung ương nhất bị người chăm chú nhìn. Tiết Ấn Nguyệt nhìn thấy Dương Thần đã chọn luyện khí đài về sau, nàng vậy mà đi đến Dương Thần bên cạnh luyện khí đài. Hiển nhiên, nữ nhân này muốn tại Dương Thần bên người luyện khí. "Hôm nay ngươi không hề sẽ là đệ nhất danh, bởi vì đệ nhất danh là ta Tiết Ấn Nguyệt đấy." Tiết Ấn Nguyệt quay đầu nhìn Dương Thần, nhàn nhạt mở miệng. "Xem ra ngươi nói mạnh miệng buồn sự cũng không nhỏ." Dương Thần cười nhún vai. "Hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng." Tiết Ấn Nguyệt nhàn nhạt cười cười. "Cũng vậy." Dương Thần cười hì hì rồi lại cười. Cách đó không xa, Vũ Văn Cát quay đầu nhìn bên cạnh thanh niên, nói ra, "Nhị ca, thằng này tuy nhiên tại vòng thứ nhất thời điểm được đệ nhất danh, thế nhưng mà lần này hắn tuyệt đối liền top 10 còn không thể nào vào được." Thanh niên này tướng mạo cùng Vũ Văn Cát có vài phần tương tự, bất đồng chính là, thanh niên này càng thêm trầm ổn, càng thêm nội liễm. Hắn tiểu là Đại Vũ Vương triều Đại Vương tử Vũ Văn Liệt, Vũ Văn Uyển Nhi đệ đệ. Ngoại trừ Vũ Văn Uyển Nhi bên ngoài, Vũ Văn Liệt tiên phú là mạnh nhất, hắn không chỉ có thực lực kinh người, luyện khí thiên phú càng là cái này Đại Vũ Vương triều hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hắn mặc dù có cựu biến bá tông tu vi, thế nhưng mà không có tham gia hôm khác bảng bài vị thi đấu, cho nên hắn tại trên thiên bảng không có bài danh. Bất quá thực lực của hắn lại có thể cùng thiên bảng top 10 so sánh. Không muốn đánh giá thấp đối thủ của ngươi. Vũ Văn Liệt nhàn nhạt mở miệng, tinh thần lực của hắn rất cường, tuy nhiên còn so ra kém ta, thế nhưng mà hắn chỉ là cựu biến ba sư, loại trình độ này tinh thần lực, cho dù là năm đó ta đây cũng chưa từng có được. Đại ca, hắn thật sự mạnh như vậy? Vũ Văn cắt sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn có thể luyện ra trung phẩm bá khí, thế nhưng mà phẩm cấp sẽ không rất cao. Vũ Văn Liệt quay đầu nhìn xa xa Dương Thần. Nhị ca, vòng thứ nhất thời điểm, ngươi như thế nào mới sắp xếp thứ 8? Vũ Văn cắt đột nhiên hỏi, dùng thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể tiến vào top 3 đấy. Luyện chế khí phôi thời điểm, ta tận lực dừng tinh thần lực. Vũ Văn Liệt nhàn nhạt nói ra. Vũ Văn cắt nghe vậy sắc mặt lần nữa biến đổi, tận lực phong bế một bộ phận tinh thần lực lại vẫn có thể đi vào top 10, không hổ là nhị ca. Chú ý Dương Thần người có thể không ngất Vũ Văn cắt bọn người. Trong gian phòng trang nhã, Hàn Tương cùng Hàn Huyền cũng đang nhìn Dương Thần, từ khi Dương Thần đạt được luyện khí giải thi đấu đệ nhất danh về sau, bọn hắn đối với Dương Thần tin tưởng tiểu gia tăng thật lớn. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù đối với Dương Thần có lòng tin, có thể cũng sẽ không cho là Dương Thần có thể đạt được đệ nhất danh. Đương nhiên, Vũ Thanh Âm đi vào nhã gian, thấp giọng nói, "Công tử, cái kia Hắc Bảo Nhân quả nhiên cùng Hàn Trương cùng một chỗ, Hàn Trương đến nhã gian trước khi bọn hắn tách ra. Hắc Bảo Nhân quả nhiên cùng đại ca có quan hệ." Hàn Tương ánh mắt lóe lên. "Nhị ca, chẳng lẽ lại ngươi hoài nghi cựu ca là bị?" Hàn Huyền sắc mặt không khỏi biến đổi. "Cựu đệ là đại ca người, đại ca chắc có lẽ không đối phó cựu đệ." Hàn Tương trầm ngâm nói, "Dương Thần từng nói qua, hắn là tại trên đường cái nhặt được cựu đệ kim bài, lúc đương thời xe ngựa bài kiến, kim bài là từ trên xe ngựa đến rơi xuống đấy." Nhị ca ý tứ nói, xe ngựa chủ nhân tiểu là giết chết cựu ca hung thủ. Hàn Huyền suy đoán nói, thanh âm điều tra qua, xe ngựa chủ nhân là một cái áo đen nữ tử. Hàn Tương xoay chuyển ánh mắt, ta muốn, áo đen nữ tử sở dĩ giết chết cựu đệ, chỉ có lượng loại khả năng, thứ nhất, cựu đệ phát hiện bí mật của nàng, thứ hai, cựu đệ phá hủy nàng muốn chuyện cần làm. Chương 253, luyện khí giải thi đấu. Nghe được Hàn Tương, Hàn Huyền nhíu mày. Hàn cựu ca Hàn Thận cùng Hàn Trương vốn là cùng, áo đen nữ tử cũng thế. Cho nên, Hàn Thận không phải là bởi vì phá hủy áo đen nữ tử sự tình bị giết. Chỉ còn lại có một loại khả năng, cái kia chính là Hàn Thận vô cùng có khả năng phát hiện áo đen nữ tử bí mật gì, thế cho nên áo đen nữ tử động sát tâm. Cựu đệ rất có thể là phát hiện áo đen nữ tử bí mật gì, cho nên mới bị độc thủ. Hàn Tương trầm ngâm nói. Nhị ca có ý tứ là, áo đen nữ tử là không muốn làm cho đại ca biết rõ bí mật của nàng. Hàn Huyền sắc mặt biến hóa, nàng tuy nhiên cùng đại ca hợp tác, tuy nhiên lại cất giấu bí mật gì, bí mật này mà ngay cả đại ca cũng không có thể biết. Theo ý ngươi, nàng đến tột cùng muốn che giấu mấy thứ gì đó? Hàn Tương ánh mắt lóe lên. Thân phận của nàng. Hàn Huyền trầm ngâm nói, nàng bao giờ cũng thậm chí nghĩ cất giấu thân phận, nếu như ta là nàng, không muốn nhất lại để cho người phát hiện nhất định là thân phận của mình. Đúng vậy. Hàn Tương suy tư một lát, nói tiếp, nàng đã muốn giúp trợ đại ca, lại không muốn làm cho đại ca biết rõ thân phận của nàng, ngươi nói nàng đến cùng có làm được cái gì ý? Có lẽ nàng cùng đại ca có cựu oán. Vừa nói đến đây, Hàn Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nếu như nàng thật sự cùng đại ca có cựu oán, nàng vì cái gì tốt phải giúp đại ca? Có lẽ mục đích của nàng cũng không phải bang đại ca. Hàn Tương trong mắt tinh mang chợt tránh. Nhị ca có ý tứ là nói, nàng là muốn lợi dụng đại ca làm chuyện gì? Hàn Huyền suy đoán nói, ta lo lắng mục đích của nàng không phải đại ca, có lẽ là toàn bộ Đại Hàn Vương triều. Hàn Tương nhẹ giọng tự nói. Hàn Huyền nghe vậy sắc mặt kỳ biến. Luyện khí giải thi đấu không có gì quy củ, chỉ cần có thể bằng bản lãnh của mình luyện chế ra tốt bá khí là được. Một giọng nói bỗng nhiên truyền đến, đã cắt đứt Hàn Tương cùng Hàn Huyền nói chuyện. Lần so tài này thời hạn là một thiên, trong vòng một ngày, ai luyện chế ra bá khí tốt nhất, người đó là đệ nhất. Thanh âm như sấm, quanh quẩn tại luyện khí quảng trường. Người nói chuyện rõ ràng là Vũ Văn Thương. Trung ương nhất nhã gian đại môn rộng mở, đối diện lấy phía trước 50 cái luyện khí đài. Trong gian phòng trang nhã, Vũ Văn Thương, Hàn Duẫn, Hình Pháp Trường Lão, ba người ngồi nghiêm chỉnh, bọn hắn đúng là lần này giải thi đấu ban giám khảo. Trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, mặt khác còn có hai cái ban giám khảo, hắn một người trong dĩ nhiên là Nguyên Trùng. Cuối cùng một người mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng người khôi ngô, chính là Phân Bảo Lâu luyện khí sư, Tiến Vua và Dân. Ngoại trừ tam đại thế lực đỉnh cấp luyện khí sư bên ngoài, lưỡng đại thương hội luyện khí sư vậy mà cũng tới. Cái này đủ để nói rõ lần này luyện khí giải thi đấu tầm quan trọng, nếu ai đoạt được thứ nhất, tất nhiên sẽ bị tất cả thế lực lớn cướp lôi kéo. Theo Vũ Văn Thương thoại âm rơi xuống, tuyệt đại đa số luyện khí sư đều đã bắt đầu động thủ. Bọn hắn lấy ra rất nhiều chương luyện khí đồ, tựa hồ đang suy nghĩ đến cùng nên luyện chế cái gì chủng loại bá khí. Dương Thần nuốt cái mũi, theo trong nhận chứa đồ lấy ra mấy chương luyện khí đồ, nhíu mày. Tiểu thân tử, dùng thực lực ngươi bây giờ, nhiều lắm là có thể luyện chế trung phẩm hạ đẳng bá khí. Đào Đào truyền âm nói, nếu như dùng tới chiết xuất tán, hơn nữa tốt nhất tài liệu, nói không chừng có thể luyện ra trung phẩm trung đẳng. Vận khí tốt, trung phẩm thượng đẳng có lẽ cũng có thể luyện chế ra đến. Hoàn toàn chính xác, Dương Thần dù sao không phải cựu biến ba sư, bá khí còn chưa đủ hùng hậu, cho nên hắn điều khiển hư kiếp vật năng lực xa xa không bằng Mạc Thừa Hiên chờ bá tông cường giả. Luyện khí thời điểm có thể nói sai một ly đi nghìn dặm, đối với hư kiếp vật khống chế trình độ yêu cầu rất cao. Tuy nhiên Dương Thần có thể bằng vào cao minh thủ pháp đền bù cùng Mạc Thần Hiên bọn người ở giữa chênh lệch, thế nhưng mà cảnh giới của hắn dù sao vẫn là quá thấp. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn tuy nhiên cường hãn, cùng Mạc Thần Hiên bọn người so với, y nguyên vẫn còn có chút chênh lệch. Nếu như hắn không phải đạo văn sư, hắn cùng Mạc Thừa Hiên trở bá tông đỉnh phong cường giả, tại tinh thần lực bên trên chênh lệch sẽ càng lớn. Mạc Thần Hiên bọn người có thể nhẹ nhõm luyện chế ra trung phẩm trung đẳng bá khí, đem hết toàn lực, tuyệt đối có thể luyện chế ra trung phẩm thượng đẳng bá khí. Thế nhưng mà Dương Thần không có cái kia năng lực, chính là vì cảnh giới của hắn quá thấp. Dương Thần lớn nhất dựa đúng là chết xuất tán, thế nhưng mà có thượng đẳng khí phôi, cũng không có nghĩa là có thể luyện chế ra tốt bá khí. Tiểu so một cái vừa mới tiểu hài tử cầm khắc đao điều khắc cực lớn thạch điêu, tất nhiên sẽ lộ ra lực bất tòng tâm. Khí phôi tiểu giống như thạch điêu, Dương Thần giống vậy tiểu hài tử, đương hắn luyện khí thời điểm, hắn khẳng định cũng sẽ biết cảm thấy lực bất tòng tâm. Tiểu đạo tử, ngươi cũng đừng quên, ta có thể không đơn giản có được chết xuất tán. Dương Thần nhàn nhạt cười cười, truyền âm nói, ta còn có vạn năm băng nũ. Đúng vậy, nếu như ngươi hấp thu vạn niệm băng nũ, tinh thần lực dù cho không cách nào siêu việt đại sư huynh của ngươi, cũng đủ để cùng hắn tương xứng. Đào Đào cười truyền âm nói. Dương Thần liếm liếm đầu lưỡi, dĩ nhiên cũng làm như vậy, khoanh chân ngồi ở luyện khí đài bên cạnh. Thấy như vậy một màn, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị Dương Thần hấp dẫn đi qua. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn đã bỏ đi rồi hả? Không có khả năng, nhưng hắn là luyện khí giải thi đấu thủ luân thứ nhất, làm sao có thể hội đơn giản buông tha cho? Thế nhưng mà hắn như thế nào không bắt đầu luyện khí, hắn đến cùng muốn làm gì? Hừ, ta xem hắn là sợ thua, cho nên dứt khoát buông tha cho. Nói láo. Người ta thế nhưng mà địa bảng bài vị thi đấu đệ nhất danh, há sẽ làm ra loại sự tình này đến? Con mẹ nó ngươi mới nói láo. Ai, địa bảng bài vị thi đấu thời điểm, tất cả mọi người tu vi đều là bá sư. Hắn hiện tại sở dĩ buông tha cho, nửa phần lớn là cho rằng không cách nào còn hơn những bá tông kia cường giả a. Hắc hắc, hắn ngược lại còn có chút tự mình hiểu lấy. Ta xem chưa hẳn, hắn có lẽ là quá có tự tin, cố ý khiến người khác bắt đầu trước luyện khí. Có khả năng. Trong lúc nhất thời, đủ loại nghị luận cãi lộn âm thanh không ngừng. Ngụy Yên Lam bọn người chứng kiến Dương Thần cử động, cũng bị khiến cho không hiểu đấu, bất quá các nàng tin tưởng, Dương Thần là tuyệt đối sẽ không lựa chọn buông tha cho đấy. Hàn huynh, nếu như tiểu tử này không muốn tham gia trận đấu, hay vẫn là sớm làm gọi hắn đi thôi. Nguyên Trùng cười lạnh nói, luyện khí giải thi đấu cũng không phải là lại để cho hắn đến đùa. Luyện khí giải thi đấu cũng không có quy định hắn không thể nghỉ ngơi. Đã hắn muốn nghỉ ngơi, tiểu lại để cho hắn nghỉ ngơi đi. Hàn Duẫn quay đầu nhìn Nguyên Trùng, cười nói. Nguyên Trùng sắc mặt biến hóa, tuy nhiên hắn đã đem Nguyên Tông đoạn tí đón, thế nhưng mà Nguyên Tông nhưng không cách nào tiếp tục tham gia luyện khí giải thi đấu. Hắn sao lại để cho Dương Thần an tâm trận đấu, hắn vốn định lại để cho thừa cơ đem Dương Thần đuổi đi. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, Hàn Duẫn tựa hồ muốn giữ gìn Dương Thần, trong lòng của hắn tuy nhiên rất không thoải mái, tuy nhiên lại chỉ có thể đem khí nuốt tại trong bụng. Dù sao, Dương Thần sau lưng có thể dịp lạc, hắn cũng không dám hiển nhiên đối phó Dương Thần. Cùng lúc đó, mặt khác một gian trong gian phòng trang nhã, Lạc Tài nữ vậy mà cũng tới, nàng chứng kiến Dương Thần cử động thời điểm, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra nghi hoặc, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn không phải lời nói nhẹ nhàng buông tha cho người. Lạc Tài nữ vốn tưởng rằng Dương Thần sẽ ở luyện khí giải thi đấu bên trên đại phóng dị sắc, thế nhưng mà Dương Thần biểu hiện lại làm cho trái tim của nàng một hồi thất lạc. Nhưng trong nội tâm nàng cùng nhiều thì còn lại là lo lắng, nàng lo lắng Dương Thần có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên không cách nào trận đấu. Lo lắng Dương Thần người có thể không ngớt Lạc Tài nữ. Hàn Tiệp cũng đang nhìn Dương Thần, hắn nhíu mày, lẩm bẩm, thằng này đến cùng muốn làm gì? Hàn Tiệp cách đó không xa luyện khí đài lên, Tử Vũ nhìn Dương Thần, lại nhìn về phía Tiết Ấn Nguyệt. Tiết Ấn Nguyệt vậy mà cũng đang nhìn nhắm mắt ngồi xuống Dương Thần, hiển nhiên nàng cũng không biết Dương Thần muốn làm gì. Cao Minh à, thậm chí ngay cả Tiết Ấn Nguyệt loại này cấp bậc đại mỹ nhân cũng bị hắn hấp dẫn ở. Tử Vũ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Dương Thần, hắn chỉ thống hận chính mình, vậy mà không cách nào làm đến như Dương Thần đồng dạng ra mặt dạy. Hắn càng thêm kiên định muốn bái Dương Thần vi sư nghĩ cách. Ngoại trừ những người này bên ngoài, nhất nhớ thương Dương Thần người không ai qua được Bạch Gia Chi Nhân. Một gian nhã gian ở trong, Bạch Triển Hồng, Bạch Triển Đồ, Bạch Hàn, phụ tử ba người đều nhìn xem Dương Thần. Cha, cái này tiểu tạp chủng đang làm gì đó? Bạch Triển Hồng cau mày hỏi. Không biết. Bạch Hàn lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn tựa hồ đang ngồi luyện công. Bạch Triển Đồ trầm ngâm nói. Mặc kệ hắn muốn làm gì, chỉ cần hắn không cách nào tiếp tục tham gia trận đấu là được. Bạch Hàn cười lạnh nói. Bạch Triển Hồng cùng Bạch Triển Đồ ngay ngắn hướng cười lạnh. Dương Thần cũng không biết mình bị nhiều người như vậy nhớ thương lấy, giờ phút này hắn đang tại hấp thu vạn năm băng nũ. Lòng bàn tay của hắn nắm một cái bình ngọc, trong bình ngọc chậm rãi chảy ra nhũ dịch, bị hắn hút vào trong cơ thể, ngay sau đó hút vào đỉnh đầu tàng thần cung ở trong. Vạn năm băng nũ chậm rãi dung nhập hắn thần niệm, một loại sảng khoái tinh thần cảm giác nổi lên trong lòng. Tinh thần lực của hắn đang không ngừng lớn mạnh. Tàng thần cung vốn là một khỏa cực kỳ nhỏ bé, giống như hạt cát viên bi. Hấp thu vạn năm băng nũ về sau, cái này khỏa lốm đốm vậy mà bắt đầu chậm rãi biến lớn, đây chính là tinh thần lực trở nên mạnh mẽ dấu hiệu. Bá tông cảnh cường giả, tàng thần cung cơ hồ là bá sư gấp 10 lần. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ cường đại, đối với hư kiếp vật khống chế năng lực, cùng với đối với tài liệu luyện khí đặc tính cảm giác năng lực đều tăng cường. Đến lúc đó, Dương Thần luyện khí năng lực tất nhiên sẽ tăng lên. Ở bên cạnh hắn, Tiết Ấn Nguyệt lông mày kẻ đen nhíu chặt, lẩm bẩm, hảo cường tinh thần lực chấn động, tinh thần lực của hắn vậy mà tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Ta hiểu được, nguyên lai hắn là muốn tại luyện khí trước khi tăng lên tinh thần lực của mình. Tiết Ấn Nguyệt sắc mặt không khỏi biến đổi. "Chủ nhân, cái này vậy mà thật sự tại tăng lên tinh thần lực sao?"
"Điều này sao có thể, tăng lên tinh thần lực dược liệu phi thường chân quý, cho dù là ngươi cũng không thể thường xuyên hấp thu, thằng này làm sao có thể có được loại dược liệu này?"
Tàn Nguyệt cung lập tức khiếp sợ.
"Thằng này thân phận quả nhiên không đơn giản, hắn hẳn không phải là nam cực con người."
Tiết Ấn Nguyệt thở sâu.
"Nếu như Dương Thần nghe được nàng, nhất định sẽ lớn tiếng kêu oan, hắn quả thật là nam cực quận chi nhân. Đã ngươi tại tăng lên tinh thần lực, ta sẽ chờ ngươi, nếu không dù cho ta thật sự thắng ngươi, cũng là thắng chi không võ."
Tiết Ấn Nguyệt cười nhạt một tiếng, trên ngọc dung lộ ra cường đại tự tin.
Nàng còn thật không sợ sẽ thua bởi Dương Thần, phần này tự tin là lai nguyên ở chính mình thực lực cường đại, mà không phải là mù quáng tự đại.
Chương 254, Khống Hỏa đại thủ ấn.
Tất cả mọi người tại luyện khí, ngoại trừ Dương Thần cùng Tiết Ấn Nguyệt. Cái này lại để cho mọi người tận ngạc nhiên, luyện khí giải thi đấu vòng thứ nhất hai cái đệ nhất danh, vậy mà đều không có bắt đầu luyện khí. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hai người bọn họ đến tuột cùng muốn làm gì?
Trong lòng mọi người đồng đều muốn.
Một gian trong gian phòng trang nhã, Long Chiến cùng Hàn Mặc nhìn xem Dương Thần, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc.
Lão Chiến, chẳng lẽ lại
hắn thật sự không muốn tham gia trận đấu rồi hả?
Đã qua hai canh giờ rồi.
Hàn Mặc sắc mặt cổ quái nhìn xem Long Chiến.
Ta cũng không biết.
Long Chiến lắc đầu.
Hắn xác thực không biết Dương Thần đến cùng muốn làm mấy thứ gì đó, bất quá hắn có thể khẳng định, dùng Dương Thần tính cách, tuyệt đối sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho.
Mặt khác một chỗ, Tống Điểm Nhi nhìn xem Ngụy Yên Lam, nghi ngờ hỏi, Lam tỷ tỷ, ca đến cùng muốn làm cái gì?
Điểm Nhi yên tâm, thần ca ca chắc chắn sẽ không có việc đấy.
Ngụy Yên Lam cười nói, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng phi thường lo lắng Dương Thần.
Lam tỷ tỷ nói không sai, ca khẳng định không khỏi có việc đấy.
Tống Điểm Nhi túi đầu nhìn xem trong ngực màu xanh da trời thú con, cười nói, Tiểu Lam, ta nói rất đúng sao?
Ê a.
Màu xanh da trời thú con nhẹ gật đầu.
Ngụy Yên Lam cùng Tống Điểm Nhi bị màu xanh da trời thú con chọc cho ngay ngắn hướng cười cười.
Dương Thần tỉnh.
Đống nhiên có người kêu lên, mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Dương Thần.
Ngụy Yên Lam ba người ngay ngắn hướng nhìn lại, quả nhiên, Dương Thần chậm rãi mở mắt.
Dương Thần khi tỉnh lại, trận đấu đã qua ba canh giờ.
Ta đã chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi rốt cuộc tỉnh.
Dương Thần vừa mới dương đôi mắt, Tiết Ấn Nguyệt thanh âm bỗng nhiên truyền đến.
Đợi ta.
Dương Thần đứng dậy nhìn xem Tiết Ấn Nguyệt.
Tiết Ấn Nguyệt quả nhiên không có bắt đầu luyện khí, luyện khí đài bên trên tài liệu động cũng không có động.
Ngươi sẽ không sợ?
Ta một mực đều không tỉnh lại sao?
Dương Thần cười nói.
Không có ngươi tham gia, loại này trận đấu cũng không có ý gì.
Tiết Ấn Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười.
Tiết Ấn Nguyệt thanh âm cũng không nhỏ, Mạc Thừa Hiên, Vũ Văn Liệt chờ luyện khí sư sắc mặt đều hơi hơi biến đổi.
Bọn hắn thế nhưng mà luyện khí sư, há có thể cho phép nhẫn bị Tiết Ấn Nguyệt bỏ qua.
Khanh khách, tiểu nha đầu này khẩu khí thật đúng là đại.
Tiêu Ngọc Nhân cười mà quyến rũ liên tục.
Nhị sư huynh, chẳng lẽ lại ngươi có lòng tin thắng nàng?
Tử Vũ cười hì hì nhìn xem Tiêu Ngọc Nhân.
Không phải nhị sư huynh, là nhị sư tỷ, ta đã nói với ngươi qua mấy lần rồi, thật sự là chán ghét.
Tiêu Ngọc Nhân trắng rồi Tử Vũ liếc.
Nghe được Tiêu Ngọc Nhân, không ít trên thân người lập tức sinh ra nổi da gà.
Mục Thương Dã, ngươi đến nói một chút xem, ta có thể thắng hay không qua cái tiểu nha đầu kia.
Tiêu Ngọc Nhân bỗng nhiên nhìn về phía bên phải luyện khí đài người bên cạnh.
Người này gọi Mục Thương Dã chi nhân, mọc ra một đầu hỏa tóc dài màu đỏ, lông mày hình dáng rõ ràng rõ ràng, hai mắt sáng ngời hữu thần. Hắn là phân bảo lâu luyện khí sư một trong, vòng thứ nhất trận đấu thời điểm, bài danh thứ ba.
Hắc hắc, Tiêu Ngọc Nhân, ngươi luyện khí năng lực có thể đi vào top 10 đã đủ miễn cưỡng, há có thể thắng được nàng.
Mục Thương Dã lắc đầu cười nói, ngươi tiểu đừng ở chỗ này thêm phiền rồi, ta có thể không có công phu cùng ngươi.
Khanh khách, Mục Thương Dã, ta tiểu là ưa thích ngươi điểm ấy, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo.
Tiêu Ngọc Nhân chẳng những không có sinh khí, ngược lại mị cười rộ lên.
Mục Thương Dã trên mặt cơ bắp một hồi run rẩy.
Dương Thần cùng Tiết Ấn Nguyệt bắt đầu luyện khí rồi.
Mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Dương Thần cùng Tiết Ấn Nguyệt chỗ phương hướng.
Quả nhiên, Dương Thần cùng Tiết Ấn Nguyệt ngay ngắn hướng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra luyện khí đồ, thật sự ý định bắt đầu luyện khí. Thế nhưng mà bọn hắn đã rớt lại phía sau người khác rất xa, trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, người còn lại cũng đã đem khí phôi luyện chế ra đến.
Dương Thần thong dong cười cười, hắn cũng không lo lắng rớt lại phía sau người khác.
Hắn muốn luyện chế chính là đao, chính là trung phẩm thượng đẳng bá khí, tên là U Minh Trảm Thiên Đao.
Luyện chế U Minh Trảm Thiên Đao, nhất định phải hỏa thuộc tính quán thạch. Dương Thần cướp đoạt rất nhiều người nhận chữ vật, đã nhận được không ít hỏa thuộc tính quán thạch. Cho nên hắn mới quyết định luyện chế U Minh Trảm Thiên Đao.
Còn có, hắn muốn luyện chế một kiện vừa tay bá khí cho Quách Định lúc dùng, Quách Định ưa thích dùng đao.
U Minh Trảm Thiên Đao là vì Quách Định luyện chế, Dương Thần muốn đem hết toàn lực luyện chế.
Theo trong nhận chứa đồ lấy ra một đống tài liệu đặt ở luyện khí đài lên, Dương Thần bắt đầu chọn lựa hỏa thuộc tính quán thạch.
Tạo hóa bút ở bên trong, Đào Đào nhìn xem luyện khí đài bên trên tài liệu, màu đen khoáng thạch ở này chồng chất tài liệu bên trong.
Đây rốt cuộc là cái gì tài liệu?
Đào Đào dùng thần niệm đảo qua màu đen khoáng thạch, bất quá lại không có phát hiện cái gì bất đồng.
Có lẽ là ta đa tưởng rồi.
Đào Đào lắc đầu cười cười.
Đúng lúc này, Dương Thần đã theo khoáng thạch trong lấy ra một khối tốt nhất, hỏa vân thạch.
Loại này khoáng thạch phía trên che kín vân hình dáng màu đỏ đường vân, bởi vậy được hỏa vân thạch danh tiếng.
Hỏa vân thạch tuy nhiên không phải cực phẩm nhất hỏa thuộc tính khoáng thạch, thế nhưng mà dùng để luyện chế trung phẩm bá khí đã dư xài rồi.
Ngoại trừ hỏa vân thạch bên ngoài, Dương Thần còn lấy ra rất nhiều phụ trợ tài liệu, huyền thiết khoáng chính là một cái trong số đó.
Gia nhập huyền thiết khoáng về sau, U Minh Trảm Thiên Đao tất nhiên sẽ càng thêm sắc bén.
huyết dịch nham, ly hỏa mục, thiên hỏa thảo. Đủ loại tài liệu bị Dương Thần chọn lựa ra đến, đặt ở luyện khí đài phía trên. Luyện khí đồ bên trên ghi lại tài liệu rất nhiều, cũng may Dương Thần thân gia coi như giàu có, miễn cưỡng có thể gom góp tài liệu. Dù cho không cách nào gom góp, cũng có thể dùng tài liệu khác thay thế. Chứng kiến Dương Thần lấy ra nhiều như vậy chân quý tài liệu, mọi người âm thầm líu lưỡi, cái này Dương Thần đến cùng là thân phận gì? Trên người thậm chí có như vậy chân quý tài liệu. Đương nhiên, Tiết Ấn Nguyệt bàn tay như ngọc trắng mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một đóa hỏa diễm, không ngừng nhảy lên. Quần quần nhiệt lưu mang tất cả bốn phương tám hướng, phương viên tầm hơn 10 trượng, độ ấm mãnh liệt tăng vọt. Mạc Thừa Hiên trong tay hư kiếm hỏa, Vũ Văn Liệt trong tay hư kiếm hỏa, Mục Thương Giả trong tay hư kiếm hỏa. Vậy mà đều kịch liệt nhảy lên, tựa hồ là sợ hãi Tiết Ấn Nguyệt hư kiếm hỏa. Hư kiếp vật cũng có sự phân chia mạnh yếu, niên đại càng lâu, chế tác thủ pháp càng cùng tài liệu càng cao minh, hư kiếp vật uy năng càng lớn. Hiển nhiên, Tiết Ấn Nguyệt hư kiếp vật là mọi người tại đây bên trong uy năng cường đại nhất đấy. Lần trước tại Tam Hợp hội thời điểm, nàng cũng không có xuất ra loại này hư kiếp hỏa. Dương Thần sắc mặt biến hóa. Soạt. Tiết Ấn Nguyệt trong tay hư kiếp hỏa đột nhiên trướng đại, trừng cao đến một thước, tại thân thể mềm mại của nàng trung quanh xoay tròn. Cực nóng hỏa diễm tán phát ra trận trận sóng nhiệt, khiến cho nàng trắng non khuôn mặt có chút hiện hồng, bằng tăng một vòng tiểu diễm. Những người còn lại không cam lòng yếu thế, nhao nhao khống chế được hư kiếp hỏa tại bên người xoay tròn. Ngoại trừ Dương Thần cùng Tiết Ấn Nguyệt bên ngoài, có được hư kiếp hỏa người chỉ có 8 cái: Mạc Thừa Hiên, Tiêu Ngọc Nhân, Phương Dạ Tuyết, Doanh Bản, Mục Thương Giả, Hàn Tiệp, Vũ Văn Liệt, Vân Tranh. Nguyên Tông cũng có, thế nhưng mà hắn đã không cách nào tham gia trận đấu, căn bản không có tại trên đài. Còn lại chi nhân sử dụng hỏa đều là bình thường khoáng thạch hỏa, được xưng là địa hỏa, là thông qua đặc thù phương pháp theo khoáng thạch trong để lấy ra hỏa. Ngoại trừ địa hỏa bên ngoài, còn có địa nước, địa lôi, địa phong. Cùng hư kiếp vật so với, những vật này uy năng tiểu yếu hơn. Phần lớn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hư kiếp hỏa, tiếng thán phục liên tiếp. Có được hư kiếp hỏa người, ngoại trừ Dương Thần bên ngoài, cũng đã bày ra. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Dương Thần, chờ mong lấy hắn thể hiện ra chính mình hư kiếp hỏa. Dương Thần cười cười, tay giơ lên, mở ra bàn tay, xoạt. Một đóa hỏa diễm lập tức xuất hiện. Thế nhưng mà mọi người thất vọng rồi, cái này đóa hỏa diễm vậy mà cũng hướng phía Tiết Ấn Nguyệt hư kiếp hỏa phiêu tới. Hiển nhiên, Dương Thần hư kiếp hỏa đồng dạng so ra kém Tiết Ấn Nguyệt đấy. Mọi người nhao nhao lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Dương Thần cười cười, không có để ý người khác cái nhìn, bàn tay vung lên, hư kiếp hỏa bay đến luyện khí đài phía trên. Theo Dương Thần hai tay không ngừng véo ra tay ấn, hư kiếp hỏa lập tức phân thành hơn 10 nói. Cùng lúc đó, Dương Thần mãnh liệt dậm chân, luyện khí đài chấn động, tài liệu ngay ngắn hướng phi đằng. Vèo, vèo, vèo. 28 đạo hư kiếp hỏa bay về phía tài liệu, bao lấy tài liệu, suy suy suy. Màu đen khí thể không ngừng bốc hơi. Theo Dương Thần không ngừng kết ấn, hư kiếp hỏa chui vào tài liệu về sau, không ngừng nhắc đến tinh khiết tài liệu. Hắn mỗi lần kết ấn, bá khí đều ngưng tụ, hình thành vô hình bàn tay, ngăn chặn hư kiếp hỏa. Tại đây vô hình bàn tay lớn điều khiển phía dưới, hư kiếp hỏa hình dạng không ngừng cải biến, giống như sợi tóc giống như chui vào khoáng thạch ở bên trong, rèn luyện lấy tài liệu. Cùng lúc đó, Dương Thần phóng xuất ra thần niệm, bao lấy một bộ phận hư kiếp hỏa, càng thêm cẩn thận chắt lọc lấy khoáng thạch bên trong đích tạp chất. Chứng kiến Dương Thần có thể đồng thời rèn luyện nhiều như vậy tài liệu, dưới đài mọi người nhao nhao sợ hãi than. Đây là cái gì thủ pháp? Thật không ngờ tinh diệu. Mạc Thừa Hiên bọn người cũng nhìn về phía Dương Thần. Bọn hắn cũng không biết, đây là Lôi Hỏa Tôn giả lưu lại khống hỏa đại thủ ấn. Khách quan mà nói, Mạc Thừa Hiên bọn người luyện khí thủ pháp thật sự quá thô ráp rồi. Nha. Tiết Ấn Nguyệt khuôn mặt khẽ biến, nhàn nhạt nở nụ cười, đột nhiên vỗ luyện khí đài, tài liệu ngay ngắn hướng bay lên. Cùng lúc đó, nàng giống như măng mùa xuân tựa như ngón tay ngọc không ngừng véo bắt tay vào làm ấn, hư kiếp hỏa đột nhiên phân thành 30 đạo, siêu siêu siêu. Hư kiếp hỏa đồng thời bao lấy tài liệu, suy suy suy. Tạp chất không ngừng bốc hơi. Chiết xuất tài liệu thời điểm, đối với hư kiếp hỏa khống chế năng lực yêu cầu rất cao, hơi không cẩn thận sẽ khiến cho tài liệu bị hao tổn. Qua loa không được. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Tiết Ấn Nguyệt, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Tiết Ấn Nguyệt khống hỏa thủ pháp phi thường mỹ, giống như hồ điệp tung bay, phiêu dật tiêu sái. Cùng Tiết Ấn Nguyệt so với, Dương Thần thủ pháp tắc thì bá đạo cứng mãnh, giống như lăng không huy trưởng, vừa trong lại không mất âm nhu. Trung ương nhã gian, Hàn Duẫn, Vũ Văn Thương, năm cái ban giám khảo cơ hồ ngay ngắn hướng tán thưởng. Hai người kia khống hỏa năng lực cơ hồ tương xứng, thế nhưng mà Dương Thần rõ ràng muốn mạnh hơn một tầng. Dương Thần bá khí không bằng Tiết Ấn Nguyệt hùng hậu, cho nên chỉ có thể điều khiển 28 đạo hư kiếp hỏa, hắn là thua ở bá khí không đủ hùng hậu. Vũ Văn Liệt bọn người thở sâu, ngay ngắn hướng thu hồi ánh mắt, đã bắt đầu luyện khí bước tiếp theo. Bọn hắn không thể nhìn xuống dưới, nếu không luyện khí tin tưởng sẽ bị dao động. Thế nhưng mà mặt khác ánh mắt của người dĩ nhiên đã còn dừng lại tại Dương Thần cùng Tiết Ấn Nguyệt lưỡng trên thân người. Hỏa diễm tại bay múa, Dương Thần cùng Tiết Ấn Nguyệt nhìn không chớp mắt, hết sức chăm chú rèn luyện tài liệu. Dương Thần ánh mắt lóe lên, vung tay lên, luyện khí đài bên trên bình ngọc đột nhiên mở ra, chiết xuất tán bay ra. Dược tán bay ra nháy mắt, bị Dương Thần dùng tinh thần lực bao lấy, ngay sau đó bị dẫn vào tài liệu bên trong. Tiết Ấn Nguyệt thực lực quá mạnh mẽ, hắn không thể không vận dụng cuối cùng đích thủ đoạn rồi. Chương 255, Tiết Ấn Nguyệt suy đoán. Không có ai biết Dương Thần đem chiết xuất tán gia nhập tài liệu ở trong. Đem chiết xuất tán gia nhập tài liệu bên trong về sau, Dương Thần thao túng hư kiếm hỏa, tiếp tục rèn luyện lấy tài liệu. Xuy suy suy, tạp chất đột nhiên bốc hơi đi ra, lập tức bị hư kiếm hỏa đốt thành cho bụi.
Tiết Ấn Nguyệt nhìn thấy Dương Thần chết xuất tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Dương Thần cũng không có chú ý Tiết Ấn Nguyệt, hai tay của hắn như thiểm điện kết ấn, siêu siêu siêu. 28 đạo hỏa diễm đột nhiên tụ lại. Cùng lúc đó, tài liệu toàn bộ đã rơi vào luyện khí đài lên, toàn bộ đều bóng ánh sáng long lanh, không chứa bất luận cái gì tạp chất. Nhất là thiên hỏa thảo, vậy mà tán phát ra trận trận mùi thơm lạ lùng, thấm vào ruột gan. Không nớt Dương Thần, Tiết Ấn Nguyệt cũng thu hồi hư kiếp hỏa, nàng cũng đem tài liệu chiết xuất hoàn tất. Dương Thần bàn tay mở ra, hư kiếp phong vây quanh bàn tay của hắn xoay tròn, tiếng gió hào hào, từng đạo phong nhận từ đó bay ra, thiết cắt lấy bốn phương tám hướng không khí. Hắn đã chuẩn bị bắt đầu bước thứ hai luyện khí, định hình. Hư kiếp phong đã bay đi ra ngoài, bao lấy luyện khí đài bên trên hỏa vân thạch. Dương Thần rất nhanh kết ấn, sử dụng đúng là lôi hỏa tôn giả khống phong đại thủ ấn. Trừ lần đó ra, hắn vẫn còn lôi hỏa điện đã học được khống lôi đại thủ ấn cùng khống nước đại thủ ấn. Tại khống chế của hắn phía dưới, hư kiếp phong không ngừng phát sinh cải biến, hóa thành vô số đạo giống như lưới đao phong nhận. Phong nhận thiết cắt lấy hỏa vân thạch, thật giống như điêu khắc gia dụng khắc đao tại điêu khắc một loại. Cùng lúc đó, Tiết Ấn Nguyệt vậy mà cũng đã bắt đầu bước thứ hai luyện khí. Nữ nhân này khống chế hư kiếp phong thủ pháp lại vẫn còn hơn Dương Thần một bậc. Thanh Hạo canh cổng đạo, người thường xem náo nhiệt, tuyệt đại đa số mọi người đang nhìn Dương Thần cùng Tiết Ấn Nguyệt khống phong thủ pháp, về phần Dương Thần muốn luyện chế cái gì bá khí, bọn hắn cũng không phải như thế nào quan tâm. Trung ương nhà gian, Hàn Duẫn bọn người nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tiết Ấn Nguyệt cùng Dương Thần. Dương Thần khống chế hư kiếp phong thủ pháp phi thường tinh diệu, thế nhưng mà Tiết Ấn Nguyệt thủ pháp cũng không kém. Vũ Văn Thương chậm rãi mở miệng, hơn nữa, ta cảm giác Tiết Ấn Nguyệt thủ pháp càng tốt hơn. Đúng vậy. Hình pháp trưởng lão trầm ngâm nói, vô luận là khống chế hư kiếp phong thủ pháp cùng kinh nghiệm, Dương Thần đều yếu đi một bậc. Hơn nữa Dương Thần hư kiếp phong xa xa so ra kém Tiết Ấn Nguyệt, chỉ sợ. Khấu Minh có ý tứ là nói, hắn có lẽ không có đạt được đệ nhất danh hy vọng. Nguyên Trùng Nhạc cười nhạt nói, các ngươi tựa hồ quên, trận đấu người có thể không chỉ đám bọn hắn hai người. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón yến vua và dân bỗng nhiên mở miệng, Mạc Thừa Hiên khống chế hư kiếp vật thủ pháp tuy nhiên so ra kém hai người bọn họ, tuy nhiên lại phi thường thành thạo. Còn có, Mạc Thừa Hiên tinh thần lực rất cường, đợi đến lúc bước thứ ba dung hợp tài liệu, cùng với bộ bốn gia cố tài liệu thời điểm, ưu thế của hắn hội càng lớn. Đúng vậy. Hàn Duẫn gật đầu, không chỉ là Mạc Thừa Hiên, Vũ Văn Liệt, Mục Thương Giã, còn có cái kia gọi Doanh Bản tóc bạc thanh niên, những người này luyện khí thực lực cũng rất mạnh, chẳng biết hiệu chết về tay hay còn gắn liền với thời gian còn sớm. Dung Hàn huynh xem, trong bọn họ đến cùng ái hội đạt được đệ nhất danh. Hình pháp trưởng lão cười nói, ta cho rằng Tiết Ấn Nguyệt cơ hội càng lớn. Hàn Duẫn phi thường khẳng định nói. Nghe được Hàn Duẫn như thế chắc chắc trả lời, Vũ Văn Thương bọn người sắc mặt biến hóa. Hàn Duẫn đi ra không nói không có nắm chắc, đã Hàn Duẫn đã mở miệng, nói cách khác, Tiết Ấn Nguyệt chí ít có 9 thành 5 chắc có thể đoạt được đệ nhất. Dù sao, chính thức bái kiến Tiết Ấn Nguyệt đem hết toàn lực luyện khí người chỉ có Hàn Duẫn. Nếu như hôm nay Tiết Ấn Nguyệt cũng đem hết toàn lực, mọi người ở đây thật đúng là không thể nào là Tiết Ấn Nguyệt đối thủ. Cùng lúc đó, Hàn Mặc trong gian phòng trang nhã. Lão Mặc, họ Tiết nha đầu đến cùng từ chỗ nào đến hay sao? Long Chiến cau mày. Ta cũng không biết, biết rõ thân phận nàng người có lẽ chỉ có Diệp Lạc. Hàn Mặc trầm ngâm nói, đã liền Diệp Lạc đều đối với nàng khách khí như vậy, ta muốn thân phận của nàng tuyệt đối không đơn giản. Đúng vậy, trên tay nàng hư kiếp vật ít nhất cũng có trên 100 năm niên kỷ, ta đời này cũng là lần đầu tiên bái kiến. Long Chiến nở nụ cười khổ. Nàng hẳn là cái nào đó luyện khí thế gia đệ tử, nếu không trên người không có khả năng có loại vật này. Hàn Mặc ánh mắt lóe lên. Luyện khí vốn cũng không phải là hắn am hiểu nhất, ta cũng không có trông cậy vào hắn có thể đạt được đệ nhất. Long Chiến thở dài. Đạo văn sư. Hàn Mặc trong mắt hiện lên tinh quang, một cái đạo văn sư luyện khí thực lực mạnh như vậy, đã đủ để khiến người thán phục. Huống chi cái này đạo văn sư bản thân tu luyện thiên phú còn như thế xuất chúng, thì càng thêm làm cho người thán phục rồi. Đương nhiên, biết rõ Dương Thần là đạo văn sư cũng không có nhiều người. Đúng lúc này, Dương Thần đã đem hỏa vân thạch định tốt hình, một bả một mét đến lớn lên loan đao trôi nổi ở giữa không trung, phóng ánh sáng long lanh, tán phát ra trận trận kim quang chiếu rọi phương viên tầm hơn 10 trượng. Khí phôi mới thành lập, vậy mà tản mát ra kim sắc khí mang. Đây là thượng đẳng khí phôi, tuyệt đối đã chiết xuất 10 thành. Hình pháp trưởng lão đột nhiên phát ra tiếng thán phục. Đúng vậy, xác thực là thượng đẳng khí phôi. Vũ Văn Thương chờ ánh mắt của người ngay ngắn hướng chằm chằm vào U Minh Trạm Thiên Đào khí phôi. Có nghe hay không, Dương Thần thậm chí có luyện chế ra thượng đẳng khí phôi thay rồi. Đúng nha, lần trước hắn tiểu luyện chế ra thượng đẳng khí phôi, hơn nữa chiết xuất 10 thành, không nghĩ tới hôm nay hắn có làm được. Lợi hại. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là khó có thể tin. Làm sao có thể, lại là thượng đẳng khí phôi. Hàn Tiệp đột nhiên hướng Dương Thần nhìn lại, khi thấy U Minh Trạm Thiên Đao khí phôi nháy mắt, sắc mặt xoát biến đổi. Mục Thương Giá bọn người cũng ngay ngắn hướng nhìn sang, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đột nhiên, có là một hồi kim quang tách ra, kim quang là từ Tiết Ấn Nguyệt chỗ luyện khí đài bên trên phát ra đấy. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn sang, chỉ thấy luyện khí đài phía trên nổi lơ lửng một ngụm kiếm, toàn thân óng ánh, vậy mà cũng là thượng đẳng khí phôi. Tiết Ấn Nguyệt vậy mà cũng luyện chế ra thượng đẳng khí phôi. Dương Thần thầm kêu lợi hại. Chính hắn có bao nhiêu cân lượng, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như không cần chiết xuất tán, hắn tuyệt đối không cách nào luyện chế ra thượng đẳng khí phôi. Mà Tiết Ấn Nguyệt hoàn toàn là bằng vào thực lực của mình, vậy mà cũng luyện chế ra thượng đẳng bá khí, thật sự là lợi hại không phản đối. Thở sâu, Dương Thần không nhìn tới Tiết Ấn Nguyệt, khống chế được hư kiếp phong, tiếp tục luyện khí bước thứ ba, dung hợp tài liệu. Dựa theo luyện khí đồ bên trên ghi lại,
hắn phải đem tài liệu dung nhập khí phôi bất đồng bộ vị. Bước thứ ba là ở hư kiếp thủy trong tiến hành đấy. Tiết Ấn Nguyệt đã đoạt trước một bước lấy ra hư kiếp thủy, nước chảy thành trụ, vây quanh nàng từ từ chuyển động. Vèo. Hư kiếp thủy bay đến luyện khí đài phía trên, đem khí phôi bao lấy, hình thành hình tròn một đoàn, trôi nổi ở giữa không trung. Kiếm ở trong nước có kiếm. Đúng lúc này, Dương Thần Dương vung tay lên, đóa đóa bọt nước trôi nổi ở giữa không trung, hóa thành đóa đóa nước liên, bóng ánh sáng long lanh. Tiết Ấn Nguyệt hư kiếp thủy đột nhiên hướng phía Dương Thần chỗ phương hướng phiêu động. Mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, chẳng lẽ lại Dương Thần hư kiếp thủy vậy mà so Tiết Ấn Nguyệt hư kiếp thủy uy năng càng mạnh hơn nữa? Bọn hắn đoán không sai, Dương Thần hư kiếp thủy sát thực so Tiết Ấn Nguyệt cường. Thế nhưng mà Dương Thần phóng xuất ra cũng không phải hư kiếp thủy, mà là chân chính kiếp thủy. Thủy sắc vi thanh, đúng là thanh đế thần mục thủy. Tại thanh đế thần mục thủy trước mặt, bất luận cái gì hư kiếp thủy đều phải thần phục. Điều này sao có thể? Hàn Duẫn chứng kiến thanh đế thần mục thủy nháy mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không chỉ là hắn, Vũ Văn Thương bọn người cũng ngay ngắn hướng biến sắc. Tiết Ấn Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn Dương Thần, khi thấy thanh đế thần mục thủy nháy mắt, sắc mặt của nàng không khỏi biến đổi. Kiếp thủy, chủ nhân, cỗ hơi thở này rất quen thuộc. Tàn Nguyệt đột nhiên truyền âm nói, ngươi hội cảm giác quen thuộc cũng không kỳ quái, bởi vì đó là kiếp thủy. Tiết Ấn Nguyệt truyền âm nói, cha từng nói qua, tại ta không có trở thành bá vương trước khi, không cho phép ta mượn nhờ kiếp thủy chi lực, cho nên chưa cho ta kiếp thủy. Không nghĩ tới hắn vậy mà có được kiếp thủy, hắn đến cùng là người nào? Dĩ nhiên là kiếp thủy. Tàn Nguyệt cả kinh nói, chủ nhân, tiểu tử này thực lực thấp kém, làm sao có thể hàng phục kiếp thủy? Dùng thực lực của hắn, tự nhiên không có khả năng hàng phục kiếp thủy. Tiết Ấn Nguyệt trầm ngâm nói, hắn kiếp thủy nhất định là mỗ một trưởng bối cho hắn, thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Có được kiếp thủy tông phái cũng không nhiều, có thể đem kiếp thủy bàn cho môn hạ đệ tử tông phái càng là giải rắc không có mấy. Chẳng lẽ lại hắn là đại kiếm tông người? Nếu như hắn thật là đại kiếm tông người, hắn tại sao phải ở loại địa phương này? Tàn Nguyệt Sơ nói ra, theo Tàn Nguyệt xem, hắn càng giống là châu đáo hoàng triều chi nhân. Hắn họ Dương, có lẽ không có khả năng. Nhìn thật sâu Dương Thần liếc, Tiết Ấn Nguyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục luyện khí. Ngoại trừ Tiết Ấn Nguyệt bên ngoài, không có người đoán được Dương Thần có được kiếp thủy. Dù sao, vô luận là Hàn Duẫn hay vẫn là Vũ Văn Thương bọn người chưa từng gặp qua kiếp thủy. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không biết liên tưởng đến kiếp thủy, bởi vì dùng Dương Thần thực lực, căn bản không cách nào đạt được kiếp thủy. Mọi người ở đây, chỉ sợ chỉ có Vũ Văn Uyển Nhi cùng Long Chiến biết rõ Dương Thần có được hư kiếp thủy. Trừ lần đó ra, Ngụy Yên Lam cũng biết Dương Thần phóng xuất ra chính là kiếp thủy. Nhiếp Lao đã đem Dương Thần có được kiếp thủy sự tình nói cho Ngụy Yên Lam. Dương Thần mặc dù đối với Ngụy Yên Lam bọn người nói hắn đi Mãng Đãng Sơn mạch sự tình, thế nhưng mà hắn cũng không có đem đạt được thanh đế thần mục thủy sự tình nói ra. Ninh Vô Hình bọn người còn chưa chết tâm, hắn không muốn làm cho càng nhiều nữa người biết rõ chuyện này, càng không muốn lại để cho Ngụy Yên Lam bọn người lo lắng. Đúng lúc này, Dương Thần đã đem U Minh Trảm Thiên Đao khí phôi khỏa nhập thanh đế thần mục thủy bên trong. Kiếp thủy hình thành một cái thủy cầu, đem U Minh Trảm Thiên Đao bao khỏa ở trong đó, phiêu phủ ở luyện khí đài phía trên. Đồng thời, hắn lại dùng thanh đế thần mục thủy bao lấy luyện khí đài bên trên tài liệu khác, xiêu 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 xiêu. Hai mươi mấy đoàn kiếp thủy ngay ngắn hướng bay về phía thủy cầu, dùng tại thủy cầu bên trong. Tại thanh đế thần mục thủy bao khỏa phía dưới, sở hữu tài liệu đều bay về phía khí phôi, dán tại khí phôi phía trên. Dương Thần vung tay lên, hư kiếp phong chui vào thủy cầu bên trong, cắn nát tài liệu, kiếp thủy tắc thì tiến hành dung hợp. Kiếp thủy giống như dán lại tề một loại, đem tài liệu đính vào khí phôi phía trên, tạp chất càng ít, càng dễ dàng dung hợp. Cơ hồ đồng thời, Tiết Ấn Nguyệt đã ở dung hợp lấy tài liệu, hắn cũng đã bắt đầu luyện khí bước thứ ba. Bất quá bọn hắn là chậm nhất, không ít người đã làm được bước thứ tư. Đồng nhiên, một hồi ngân quang tách ra, một người theo luyện khí đài bên trên đi xuống. Người này trong tay nắm lấy một thanh trường thương, tán phát ra trận trận mờ mịt ngân quang, đầu thương hàn khí bức người. Thậm chí có người luyện chế ra bá khí. Người nọ là Hàn Trương bên người tóc bạc thanh niên doanh bản. Đã từng Hàn Trương dùng lục mục phệ tùy trùng ám hại Dương Thần, nghị kế chi nhân đúng là cái này gọi là doanh bản thanh niên. Chương 256, vung tay đánh cược một lần. Đây là ngân la phá thiên thương, trung phẩm thượng đẳng bá khí. Doanh bản giơ lên trường thương, khoe miệng nổi lên nhàn nhạt cười tà, nhìn xem trung ương nhã gian ở trong năm cái ban giám khảo. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía ngân la phá thiên thương. Thương này không hổ là trung phẩm thượng đẳng bá khí, màu sắc ánh sáng, chỉ là nhìn xem, tự khiến người trong nội tâm sinh ra một cổ không hiểu hàn ý. Tốt thương. Hàn Duẫn tán thưởng một tiếng, lăng không một chảo, ngân la phá thiên thương đột nhiên bay khỏi doanh bàn tay, vèo một tiếng bay đến Hàn Duẫn trong tay. Doanh bàn sắc mặt biến hóa, trong nội tâm thầm than, không hổ là đại Hàn Vương triều cấm quân tổng quản. Hàn Duẫn bọn người từng cái trao đổi trường thương, xem xét trường thương phẩm cấp. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn xem Hàn Duẫn bọn người, chờ mong lấy cuối cùng nhất đánh giá kết quả. Ngân la phá thiên thương, trung phẩm thượng đẳng bá khí. Hàn Duẫn chậm rãi mở miệng. Trung phẩm thượng đẳng. Luyện khí đài lên, không ít luyện khí sư bất đắc dĩ lắc đầu, vậy mà thu hồi tài liệu, ý định ly khai. Chứng kiến Dương Thần chờ trong tay người hư kiếp vật thời điểm, những người này sinh ra buông tha cho ý niệm trong đầu. Giờ phút này lại chứng kiến doanh bàn luyện chế ra trung phẩm thượng đẳng bá khí, bọn hắn triệt để đã mất đi tiếp tục trận đấu động lực. Đương nhiên, cũng có không ít người không có đi, dù cho không cách nào tiến vào top 10, ít nhất cũng phải đợi đến lúc trận đấu sau khi chấm dứt lại đi. Đương nhiên, luyện khí đài bên trên lại đi kế tiếp người, người này dĩ nhiên là Hàn Tiệp. Hàn Tiệp tay cầm trường kiếm, hắn chỗ luyện chế bá khí vậy mà cũng là kiếm. Thử Lôi Thiên mang kiếm, trung phẩm thượng đẳng. Hàn Tiệp nhàn nhạt mở miệng,
hai đầu lông mày ngạo khí mười phần. Hắn có ngạo tư cách, dùng hắn hiện tại cửu biến bá sư thực lực, vậy mà có thể luyện chế ra trung phẩm thượng đẳng bá khí, đủ để nói rõ hắn luyện khí thiên phú mạnh, người khác đều chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Trung phẩm thượng đẳng. Hàn Tiệp vậy mà luyện chế ra trung phẩm thượng đẳng bá khí, không hổ là đại Hàn Vương triều mấy chục năm khó gặp luyện khí thiên tài. Đúng vậy, thế nhưng mà ta cảm thấy được hắn chưa chắc là Dương Thần đối thủ. Đúng, Dương Thần chỗ luyện chế thế nhưng mà thượng đẳng khí phôi. Chiếu các ngươi nói như vậy, Dương Thần không phải có thể luyện chế ra trung phẩm đỉnh phong bá khí đúng không? Có lẽ vậy. Ta xem trọng Dương Thần, hắn nhất định có thể luyện ra trung phẩm đỉnh phong bá khí. Ta cũng vậy. Mọi người nghị luận nhau nhau, Hàn Tiệp nghe được mọi người, sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Trung phẩm thượng đẳng. Hàn Duẫn mày kiếm nhảy lên, cười nói, không tệ, không tệ. Hàn Tiệp là Hàn Duẫn thân truyền đệ tử, hắn sao lại mất hứng? Chỉ thấy Hàn Duẫn lăng không một chảo, Tử Lôi Thiên mang kiếm vèo một tiếng bay đến Hàn Duẫn trong tay. Năm cái ban giám khảo lần nữa trao đổi xem xét đứng dậy, bọn hắn cũng sẽ không làm việc thiên tư, dù cho Hàn Tiệp là Hàn Duẫn đồ đệ, bọn hắn cũng sẽ không thả lỏng. Hơn nữa, Diệp Lạc Chi cho nên an bài bọn hắn 5 người đồng thời xem xét, chính là vì tránh cho bọn hắn làm việc thiên tư. Tử Lôi Thiên mang kiếm, trung phẩm thượng đẳng bá khí. Hình pháp trưởng lão chậm rãi mở miệng. Soạn. Mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, quả nhiên là trung phẩm thượng đẳng bá khí, không hổ là đại Hàn Vương triều đệ nhất luyện khí thiên tài. Hừ, ca khẳng định so với bọn hắn lợi hại. Tống Điểm Nhi bĩu môi hừ một tiếng, bàn tay như ngọc trắng xoa lấy màu xanh da trời thú con. Ê a, ê a. Màu xanh da trời thú con căm giận bất bình kêu vài tiếng. Đúng lúc này, Dương Thần đã đem sở hữu tài liệu đều sáp nhập vào khí phôi, coi như hắn đem tài liệu dung nhập khí phôi nháy mắt, dị biến đột khởi. Vốn đã định hình khí phôi vậy mà bắt đầu bành trướng, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo tạc một loại. Chuyện gì xảy ra? Dương Thần sắc mặt kỳ biến. Không tốt. Đào Đào cấp truyền âm nói, ngươi không nên dùng thanh đế thần mục thủy đến luyện khí đấy. Cái gì? Dương Thần sắc mặt trở nên tương đương khó coi, vội vàng hỏi, tiểu đạo tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh đế thần mục thủy uy năng quá lớn, thế cho nên tài liệu dung hợp trình độ vô cùng chặt chẽ, làm cho tài liệu tầm đó lẫn nhau bài xích. Hơn nữa ngươi đừng quên, thực vật một khi gặp được thanh đế thần mục thủy sẽ điên cuồng sinh trưởng. Đào Đào truyền âm nói, ngươi như thế nào không nói sớm? Dương Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Ta cũng không phải luyện khí sư, những điều này đều là của ta phỏng đoán. Đào Đào bất đắc dĩ nói, bây giờ nên làm gì? Dương Thần chịu đựng mắng chửi người xúc động, bất đắc dĩ mà hỏi, không có cách nào rồi, ngươi dứt khoát đem U Minh Trảm Thiên Đao luyện chế thành thượng phẩm bá khí tốt rồi. Đào Đào cắn răng nói ra, cái gì? Dương Thần há to miệng ba, luyện chế thành thượng phẩm bá khí. Ngươi cảm thấy ta có cái kia thực lực kia sao? Ngươi xác thực không có thực lực kia. Đào Đào rất khẳng định nói, bất quá theo ta được biết đạo, U Minh Trảm Thiên Đao khí phôi đã thỏa mãn luyện khí thượng phẩm bá khí yêu cầu, chúng ta không ngại thử một lần, nếu không ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khí phôi nổ tung. Thượng phẩm đã ngoài bá khí sở dĩ phi thường khó có thể luyện chế, chính là vì cần có tài liệu phi thường khó có thể chiết xuất, cũng phi thường khó có thể dung hợp, mà lại dung hợp về sau dễ dàng phát sinh bài xích, cho nên phải dùng nhị phẩm đạo văn phù phụ trợ mới có thể tiếp tục dung hợp. Đạo văn phù bên trên đồ án, nhưng thật ra là vô số tiểu nhân đạo văn trận. Trải qua kiếp lôi rèn luyện, những tiểu nhân này đạo văn trận hội theo đạo văn phù bên trên thoát ly đi ra, khắc ở tài liệu phía trên. Những tiểu nhân này đạo văn trận có thể cải biến tài liệu kết cấu, hơn nữa như là may vá một loại, đem sở hữu tài liệu hoàn mỹ dung hợp. Có thể nói như vậy, thượng phẩm bá khí là không thể không gia nhập đạo văn phù, phòng ngừa dung hợp tài liệu thời điểm phát sinh tự bạo, không gia nhập đạo văn phù, tuyệt đối không cách nào luyện chế ra thượng phẩm bá khí. Mà trung phẩm bá khí tắc thì bất đồng. Trung phẩm bá khí chỉ cần gia nhập nhất phẩm đạo văn, hơn nữa đạo văn phù tác dụng chỉ là tiến thêm một bước gia cố bá khí. Không gia nhập đạo văn phù cũng có thể luyện chế ra trung phẩm bá khí, chỉ có điều không cách nào luyện chế ra trung phẩm thượng đẳng đã ngoài bá khí. Dương Thần muốn luyện chế thượng phẩm bá khí, nhất định phải dùng nhị phẩm đạo văn phù, bất quá hắn chưa từng có luyện chế qua thượng phẩm bá khí. Hiện tại nếu quả thật động thủ, khí phôi tự bạo khả năng thật lớn. Thế nhưng mà hắn không có cách nào, khí phôi sắp tự bạo, hắn chỉ có thể dựa theo Đào Đào theo như lời khảo thí, nếu như thất bại, đương nhiên hay vẫn là khí phôi tự bạo kết quả. Mặc kệ. Dương Thần thở sâu, năm ngón tay mở ra, năm cái nhị phẩm đạo văn phù thình lình ra hiện tại trong tay của hắn. Khoảng cách quá xa, mọi người cũng biết rõ Dương Thần trong tay chính là nhị phẩm đạo văn phù, nếu như biết đến lời nói, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng Dương Thần điên lên rồi. Dù sao, Dương Thần chẳng qua là bá sư cảnh tu vi mà thôi, ít khả năng luyện chế ra thượng phẩm bá khí. Người khác nhìn không ra, Tiết Ấn Nguyệt sao lại nhìn không ra Dương Thần xuất ra chính là nhị phẩm đạo văn phủ. Nhị phẩm đạo văn phủ. Tiết Ấn Nguyệt khuôn mặt không khỏi biến đổi, lập tức nhàn nhạt nở nụ cười, hắn vậy mà cũng muốn luyện chế thượng phẩm bá khí. Siêu siêu siêu. Dương Thần căn bản không có thời gian đi chú ý Tiết Ấn Nguyệt, hắn đã đem 18 chương nhị phẩm đạo văn phủ đã đánh vào thủy cầu bên trong khí phôi bên trên. Cùng lúc đó, hắn khống chế được hư kiếp lôi chui vào thủy cầu bên trong, bao lấy đạo văn phủ. Đạo văn phủ phía trên tiểu nhân đạo văn trận bay ra, như vô số phản văn, khắc ở khí phôi phía trên, vốn là bành trướng, khí phôi chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng mà đúng lúc này, khí phôi lần nữa bành trướng, tiểu nhân đạo văn trận lại bị chấn vỡ, hóa thành vô số ti màu đen khí thể, biến mất vô hình. Dương Thần sắc mặt kỳ biến, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu thân tử, nhị phẩm đạo văn phủ không được, chúng ta tiểu dùng tam phẩm đạo văn phủ. Đào Đào này sinh ác độc rồi. Dương Thần hiện tại đã bắt đầu đã hối hận,
xem ra sau này không thể đơn giản dùng thanh đế thần mục thủy luyện khí rồi. Cho dù ở kiếp thủy trong, thanh đế thần mục thủy cũng là phi thường đặc thù một loại, hắn có thể khiến cho thực vật tính tài liệu sinh trưởng tốt, hơn nữa sử tài liệu tính bền dẻo trở nên mạnh mẽ. Nay bằng với là đột nhiên cải biến tài liệu tính chất, cho nên mới phải xuất hiện tài liệu không cách nào cùng khí phôi dung hợp tình huống. Cho dù là cường đại luyện khí sư đạt được thanh đế thần mục thủy, tại cũng không đủ nguyên vẹn chuẩn bị phía dưới, cũng không dám đơn giản dùng thanh đế thần mục thủy đến luyện khí. Có thể nói, Dương Thần hoàn toàn là người không biết không sợ, dũng khí có thể khen a.
Tốt,
tiêu dùng tam phẩm đạo văn phủ, thật sự nếu không đi, tiêu dùng tứ phẩm đạo văn phủ. Dương Thần cũng nảy sinh ác độc rồi. Hắn không thiếu hụt tam phẩm đạo văn phủ, Đào Đào dạy bảo hắn chế tác đạo văn phủ thời điểm, tiện tay khắc rất nhiều chương. Lấy ra tam phẩm đạo văn phủ, bắn vào thủy cầu bên trong, Dương Thần lần nữa khống chế được hư kiếp lôi, bao trùm đạo văn phủ. Tiểu nhân đạo văn trận bay ra, như vô số nòng nọc giống như, chui vào khí phôi bên trong. Khí phôi cuối cùng có bình tĩnh trở lại, Dương Thần thở sâu, hai tay kết ấn, khống chế được kiếp thủy, tiếp tục dung hợp tài liệu. Đồng nhiên, Tiết Ấn Nguyệt thu hồi hư kiếp thủy, một ngụm dài ba xích kiếm trôi nổi ở giữa không trung, kiếm khí bốn phía, bước người đôi lông mày. Đây là thượng phẩm bá khí. Đồng nhiên có người kinh hô lên. Chẳng lẽ lại Tiết Ấn Nguyệt muốn luyện chế thượng phẩm bá khí? Nàng vậy mà muốn luyện chế thượng phẩm bá khí, quá điên cuồng, nàng chẳng qua là bá sư mà thôi. Mọi người lần nữa chịu sợ hãi thán phục. Hàn Duẫn bọn người ngay ngắn hướng nhìn về phía Tiết Ấn Nguyệt trước người kiếm, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thế nhưng mà bá vương cảnh cường giả, cũng chẳng qua là thượng phẩm luyện khí sư mà thôi. Tựa hồ không có quá nhiều người chú ý Dương Thần, có lẽ khi bọn hắn nghĩ đến, Dương Thần càng lợi hại cũng không có khả năng luyện chế ra thượng phẩm bá khí. Ngay tại Tiết Ấn Nguyệt dùng hư kiếp lôi rèn luyện trường kiếm thời điểm, Mục Thương Dã, Mặc Thừa Hiên, Vũ Văn Liệt, ba người ngay ngắn hướng đi xuống luyện khí đài. Ba người bọn họ trong tay đều có một kiện bá khí, hiển nhiên, bọn hắn bá khí cũng luyện chế thành công rồi. Ta chỗ luyện chế bá khí, tên là Liệt Hỏa Luân Bàn. Mục Thương Dã chậm rãi tay giơ lên, một cái hỏa hồng sắc luân bàn trong tay hắn, luân bàn biên giới có răng cưa, sắc bén như đao. Ta luyện chế bá khí là Càn Khôn Chiến Kỳ. Vũ Văn Liệt nhàn nhạt nói ra, tay cầm đại kỳ, một mặt trắng, một mặt hắc. Ta luyện chế bá khí cũng không phải tính công kích đấy. Mặc Thừa Hiên cười nói, tên của nó gọi Tử Sa La Quần, nếu có người mặc vào Tử Sa La Quần, bá vương phía dưới không người có thể thương. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Ánh mắt mọi người đều gắt gao chằm chằm vào Mặc Thừa Hiên trong tay Tử Sa La Quần. Phong ngự tính bá khí thật sự quá chân quý, luyện chế độ khó cũng thật lớn, Mặc Thừa Hiên vậy mà luyện chế ra đến rồi. Chương 257, tháng bại. Tử Sa La Quần. Hàn Duẫn bọn người ngay ngắn hướng nhìn xem Mạc Thừa Hiên trong tay Tử Sa La Quần. Trong suốt quần thun tán phát ra trận trận mờ mịt ánh sáng tím, phóng xạ bốn phương tám hướng. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem cái này Tử Sa La Quần, ánh mắt lộ ra cực nóng, dù là chỉ là trung phẩm thượng đẳng, cái này bá khí giá trị cũng tuyệt đối đủ để so sánh thượng phẩm bá khí. Khá lắm Mạc Thừa Hiên. Mục Thương Gia cùng Vũ Văn Liệt khiếp sợ, nhìn xem Mạc Thừa Hiên. Chứng kiến Mạc Thừa Hiên luyện chế ra Tử Sa La Quần, bọn hắn đã biết rõ chính mình nhất định phải thua. Trừ phi có thể luyện chế ra thượng phẩm bá khí, nếu không căn bản không có thể thắng được Mạc Thừa Hiên. Hình pháp trưởng lão không nớt lời tán thưởng, thò tay lăng không một chảo, Tử Sa La Quần lập tức bay đến trong tay của hắn. Hàn Duẫn bọn người quay đầu nhìn Tử Sa La Quần, bắt đầu xem xét. Ngoại trừ Dương Thần cùng Tiết Ấn Nguyệt Y nguyên tại luyện khí bên ngoài, còn lại phần lớn người đều nhìn xem Hàn Duẫn bọn người, chờ mong lấy cuối cùng nhất kết quả. Tử Sa La Quần, trung phẩm đỉnh phong. Hình pháp trưởng lão rốt cục mở miệng. Soạt. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, Mặc Thừa Hiên vậy mà luyện chế ra trung phẩm đỉnh phong phòng ngự tính ba khí. Đúng lúc này, Hàn Duẫn bọn người lại bắt đầu xem xét Vũ Văn Liệt cùng Mục Thương Giả ba khí. Mục Thương Giả, Liệt Hỏa Luân Bàn, trung phẩm đỉnh phong. Vũ Văn Liệt, Càn Khôn Chiến Kỳ, trung phẩm đỉnh phong. Mọi người chỉ có thể lắc đầu tiếc hận, đồng dạng là trung phẩm đỉnh phong, nhưng Tử Sa La Quần khẳng định càng tốt hơn. Đương nhiên, mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Tiết Ấn Nguyệt cùng Dương Thần chỗ, có thể đánh bại Mạc Thừa Hiên, có lẽ chỉ có hai người bọn họ rồi. Giờ này khắc này, Dương Thần đang tại cố gắng đem tài liệu dung nhập U Minh Trảm Thiên Đao khí phôi bên trong, cũng không có tiến hành bước tiếp theo. Về phần Tiết Ấn Nguyệt, nàng này vậy mà đã bắt đầu dùng hư kiếp lôi rèn luyện ba khí, đùng đùng, lôi điện bao vây lấy trường kiếm. Oanh kích tại trường trên thân kiếm. Tiết Ấn Nguyệt khống lôi thủ pháp cực kỳ tinh diệu, tại hắn điều khiển phía dưới, lôi điện không kém mảy may oanh kích tại bất đồng vị trí. Lôi điện cùng hỏa diễm nhất cuồng bạo, cũng khó khăn nhất khống chế, cho nên cho dù là Tiết Ấn Nguyệt cũng không khỏi không thời gian dần qua tiến hành bước thứ tư, thành dụng cụ. Đúng lúc này, lại có hai người đi xuống luyện khí đài. Một cái là Phương Dạ Tuyết, một cái là Tiêu Ngọc Nhân. Tiêu Ngọc Nhân thật đúng là có vài phần tư sắc, dù cho cùng Phương Dạ Tuyết chắc hẳn cũng không kịp nhiều lại để cho. Khanh khách, ta luyện chế ra đến chẳng qua là trung phẩm trung đẳng bá khí, chư vị không nhìn cũng thế. Tiêu Ngọc Nhân cười quyến rũ nói, mọi người thấy đến Tiêu Ngọc Nhân phong tình vạn trùng bộ dạng, toàn thân thẳng đánh dùng mình. Trung phẩm thượng đẳng, kim ti thủ sáo. Phương Dạ Tuyết nhàn nhạt mở miệng, bàn tay như ngọc trắng mở ra, kim sắc tơ tầm luyện chế đích bao tay lập tức xuất hiện. Kim ti thủ sáo, loại này bá khí ngược lại thích hợp nam tử sử dụng. Tiêu Ngọc Nhân cười quyến rũ nói, khanh khách, ngươi sẽ không phải là động xuân tâm đi à nha? Tiêu Ngọc Nhân, ngươi muốn chết? Phương Dạ Tuyết lạnh quát một tiếng, khanh khách, ngươi mới tìm chết, ta tuổi còn trẻ, tại sao phải muốn chết? Tiêu Ngọc Nhân nhõng nhẽo cười vài tiếng, cũng không nhìn Phương Dạ Tuyết, đi vào vô lượng cùng đệ tử Trô Khán Đài. Phương Dạ Tuyết cắn răng, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên,
một đạo kim quang tách ra ra, cơ hồ đem toàn bộ luyện khí quảng trường đều bao phủ lại. Mọi người sắc mặt đủ biến, hướng phía kim quang truyền đến chỗ nhìn lại. Tiết Ấn Nguyệt bá khí luyện chế tốt rồi. Khí mang, dĩ nhiên là khí mang, Tiết Ấn Nguyệt vậy mà luyện chế ra thượng phẩm bá khí. Thượng phẩm bá khí. Mọi người gắt gao chằm chằm vào phiêu phù ở Tiết Ấn Nguyệt trước người màu xanh trường kiếm, kinh nghi âm thanh không ngừng. Thượng phẩm bá khí. Vũ Văn Liệt, Mục Thương Giã, Mạc Thừa Hiên, ba người trong mắt đồng thời lộ ra khiếp sợ. Không chỉ là bọn hắn, Vũ Văn Thương bọn người biểu lộ cũng không sai biệt lắm. Ta chỗ luyện chế bá khí, tên là Thanh Minh kiếm, thượng đẳng bá khí. Tiết Ấn Nguyệt tay cầm Thanh Minh kiếm, bước liên tục đi xuống luyện khí đài. Kiếm khí thấm nhuần bát phương, bức người đôi lông mày, kiếm cương thành, đã nhất định không phải là phàm vật, không hổ là thượng phẩm bá khí. Vèo. Tiết Ấn Nguyệt tay trắng non nà vung lên, ông một tiếng kiếm minh, như rồng ngâm trời cao, Thanh Minh kiếm thẳng tắp bay về phía Hàn Duẫn, kiếm khí bốn phía. Hào kiếm. Hàn Duẫn tiếp được Thanh Minh kiếm, tán thưởng. Hình pháp trưởng lão bọn bốn người quay đầu nhìn Thanh Minh kiếm, cười khổ không thôi, mới ba sư cảnh mà thôi, vậy mà đã luyện chế ra thượng phẩm bá khí. Nếu như nàng trở thành bá tông, cái đó còn chịu nổi sao? Thanh Minh kiếm, thượng phẩm hạ đẳng. Hàn Duẫn cười nói, Ấn Nguyệt, xem ra lần này luyện khí giải thi đấu, đệ nhất danh hẳn là ngươi rồi. Đợi một chút. Tiết Ấn Nguyệt nhìn về phía Dương Thần, trận đấu còn chưa kết thúc. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Dương Thần, cực lớn thủy cầu phiêu phù ở luyện khí đài phía trên, U Minh Trảm Thiên Đao tiểu ở trong đó, đã đến lúc này, Dương Thần lại vẫn tại dung hợp tài liệu. Ngụy Yên Lam ba người lộ ra vẻ lo lắng, Tống Điểm Nhi lại bắt đầu khẩn trương quang vinh xoa lấy màu xanh da trời thú con đầu, màu xanh da trời thú con trong mắt tràn đầy căm giận bất bình.